Chương 426, mục tiêu là Lưu Bị, ngày càng 15, chương 426, mục tiêu là Lưu Bị, ngày càng 15, Lưu Bị, Công Tôn Toản, Công Tôn Tuyết chờ U Châu chư hầu doanh địa, kéo dài hơn 100 dặm, vẹn vẹn Lưu Bị doanh trại, liền có tốt bài tòa. Viên Thiệu, Lữ Bố tiến đánh Hắc Sơn quân, giải trừ Hắc Sơn quân đối 18 lộ chư hầu đường lui uy hiếp, mà U Châu chư hầu phòng bị xuôi nam ký châu quân. Viên Thiệu xung phong nhận việc, tiến đánh Hắc Sơn, chưa chắc không có cố ý để chúng ta tiêu hao Tử Thiên binh lực ý tứ. Lưu Bị tại trong doanh tuần tra, đại khái ý thức đến, Viên Thiệu có ý an bài U Châu chư hầu chính diện tiếp nhận Tử Thiên thế công. Nếu như 18 lộ chư hầu thảo phạt Tử Thiên thành công, U Châu chư hầu lại sẽ cùng Viên Thiệu vì tranh đoạt ký châu ra tay đánh nhau, không bằng mượn nhờ cơ hội này, lệnh U Châu quân cùng ký châu quân lương bại câu thương. Đột nhiên, một cái truyền lệnh kỵ binh bay nhanh vào doanh, tướng quân, Điền Dự đại nhân doanh trại, lọt vào ký châu quân tập kích, Điền Dự đại nhân báo nguy. Lưu Bị sắc mặt biến đổi, Điền Dự vì lương tướng, liền hắn đều yêu cầu viện binh, xem ra tiến đánh Điền Dự doanh trại chính là ký châu quân chủ lực. Điền Dự là Lưu Bị thật vất vả chiêu mộ bộ hạ, năng lực cùng Diêm Lu, Khiên Chiêu những này Ngụy quốc biên tướng không kém bao nhiêu, thậm chí so Diêm Lu, Khiên Chiêu tiềm lực cao hơn một chút. Cứ việc Điền Dự không có trưởng thành đứng dậy, bất quá lấy Điền Dự năng lực, bị đối phương đánh tới cầu viện, có thể thấy được công kích Điền Dự lý tướng, hẳn là từ thiên dưới chướng một viên manh tướng. Đại ca, ta đi cứu chi. Quan Vũ dường như nhận kích thích, chiến ý dâng cao, chủ động hướng Lưu Bị xin chiến. Nhị đệ xuất mã, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Lưu Bị mặc dù có chút kinh ngạc Quan Vũ xin chiến nhiệt tình tăng gọn, nhưng Điền Dự không thể không cứu, thế là cho Quan Vũ 10 vạn kỵ binh đi cứu Điền Dự. Tam đệ, ngươi nhất thiết phải bảo vệ tốt đại ca, ta rất nhanh liền giết bại địch đến, cùng các ngươi tụ hợp. Quan Vũ một cái tay kéo dây cương, một cái tay kéo lấy thanh long hiển mượt đao, thần sắc có mấy phần tự ngạo. Đây là đối với mình võ lực tự tin. Trương Phi vỗ ngực, nhị ca cứ việc yên tâm, có ta Trương Phi tại, chắc chắn bảo đảm đại ca lông tóc không thương. Lưu Bị nói, nhị đệ không cần phải lo lắng. Tập kích bên ta doanh trại, bất quá là ký châu quân tiên phong mà thôi. Công Tôn Toản, Công Tôn Tuyết nếu là biết bên ta doanh trại lọt vào tập kích, chắc chắn đến rút. Bởi vậy, không đáng để lo. Giá. Quan Vũ xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh, gót sắt tranh tranh, tiến đến chi viện Điền Dự quân đoàn. Tại Quan Vũ bên người, có một tiểu đội trang bị hiển nguyệt đao, khai sơn phủ đao búa kỵ binh, đằng đằng sát khí. Có điểm gì là lạ? Lưu Bị tại Quan Vũ mang binh rời đi về sau, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lưu Bị doanh địa trên không, Y Sạ Bợ là cưới một con độc giác thú, ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ Lưu Bị doanh địa, trùng trùng điệp điệp kỵ binh xuất động, một người trong đó, khí thế bằng bạc. Từ hoàng năng lực dương đông kích tây đã thành công dẫn xuất Quan Vũ, Trương Phi bên trong một người. Y Sạ Bợ là thăm dò Lưu Bị doanh địa động tĩnh, thu thập được muốn tình báo, thế là trở lại trốn ở giữa rừng núi ký châu quân doanh địa. Quan Vũ, Trương Phi, chí ít có một người bị dẫn ra, tiếp xuống nhìn các ngươi. Y Sạ Bợ là biết Trương Liêu, cao thuận nhiệm vụ là bằng vào hai người chi lực, đánh bại Lưu Bị, thế là vẹn vẹn vì hai người bọn họ cung cấp tình báo. Ta đi dẫn ra còn lại một người, ngươi công kích Lưu Bị. Trương Liêu cưỡi lên chiến mã hôi ảnh, hiệp trợ Cao Thuận hoàn thành hắn phá giới nhiệm vụ. Cao Thuận nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đánh bại Lưu Bị là đủ. Nhất thiết phải coi chừng, Quan Vũ, Trương Phi bất cứ người nào võ lực, không phải ngươi ta có thể tiếp nhận. Cao Thuận đối Trương Liêu cảm kích, nhưng vẫn tại xuất chính trước, nhắc nhở Trương Liêu cẩn thận là hơn. Vạn nhất Trương Liêu bị Quan Vũ hoặc là Trương Phi đánh giết, như vậy dù cho Cao Thuận đột phá, cũng là được không bù mất. Ta Trương Văn Viễn sẽ không dễ dàng như vậy chiến tử xa trường. Trương Liêu đối với mình khí vận, cảm giác sâu sắc tự tin. Trương Liêu may mắn trị giá là 20 điểm, là người bình thường 2 lần. Xuất phát. Trương Liêu lưu lại bộ phận lang kỵ binh cho Cao Thuận thống lĩnh, sau đó tự mình thống soái 15.000 danh lang kỵ binh, 35.000 danh khinh kỵ binh, tập kích Lưu Bị doanh địa. Ngao tiếng sói chu liên tiếp, quanh quẩn tại Lưu Bị doanh địa bên ngoài. Lưu Bị, Trương Phi, giản đung chờ người, đều động dung. Lưu Bị càng là trong nháy mắt kịp phản ứng, đây là đối phương dương đông kích tây kế sách. Đại ca, ta mang binh đánh tan địch đến. Trương Phi trở mình lên ngựa, tay cầm trượng bát xà mâu, lãnh binh nên địch. Các ngươi nhanh đi hướng Công Tôn Toản, Công Tôn Tuyết cầu viện. Lưu Bị một bên phái người cầu viện, một bên rút ra thư hùng song cổ kiếm. Lưu Bị đã ẩn ẩn ý thức đến, cái này một chi binh mã có thể là hướng về phía hắn Lưu Bị mà tới. Bất quá, Lưu Bị lại không phải rất lo lắng. Lưu Bị cùng Lưu Bang, Trần Khánh Chi giống nhau, có được một cái đặc thù màu lam đặc tính trở về từ có chết, tại toàn quân bị diệt, binh bại tình huống dưới, Lưu Bị chạy trốn xác suất biên độ lớn tăng lên, cá nhân may mắn giá trị lâm thời tăng lên đến 95, nhưng may mắn sẽ không ảnh hưởng quân đoàn hoặc là những người khác. Nói cách khác, muốn bắt sống Lưu Bị, độ khó cực lớn, cũng chưa từng có người tù binh Lưu Bị. Trương Phi xuất lĩnh kỵ binh ra doanh, nên chiến Trương Liêu. Ta chính là Yến Nhân Trương Dực Đức, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Trương Phi hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi nổ vàng, âm thanh hình thành sóng xung kích càn quét bát phương. Trương Phi sau lưng kỵ binh lộ ra vẻ mặt thống khổ, màng nhi nhói nhói. Trở thành Trương Phi quân đoàn binh sĩ, có hai điểm không tốt, một là phạm sai lầm dễ dàng bị quất roi, hai là tương đối phế màng nhĩ. Trương Phi gào thét, chính là không khác biệt công kích ta. Lang kỵ binh sĩ khí hạ xuống. Lý Tú con cung cảm sừng, đi theo Trương Liêu chinh chiến, nàng phát giác Trương Phi hét lớn, dẫn đến Trương Liêu lang kỵ binh sĩ khí hạ xuống, quân tâm dao động. Trương Liêu cũng có cùng loại đặc tính uy phong có thể suy yếu Trương Phi quân đoàn sĩ khí. Bởi vậy, Trương Liêu binh chiến, không sợ Trương Phi, thống lĩnh lang kỵ binh, tiếp tục tiến công. Ký Châu mục thuộc cấp Trương Văn Viễn, đánh với ngươi một trận. Trương Liêu hảo tình vạn trượng, khiêu chiến một đấu một vạn Trương Phi. Trương Liêu tự tin không phải là đến từ bản thân hắn võ lực, mà là 15.000 danh lang kỵ binh. Thiệu Hổ chiến trận, lang buôn thì đột. Tịnh Châu Lang Kỵ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như sóng to gió lớn, một tầng tiếp lấy một tầng, đập mà đến. Những này Lang Kỵ binh, có không ít vốn là Hán Đế quốc biên quân đẳng cấp tại 70 cấp 100 ở giữa, đang đằng sát khí. Ngao vô số sói hoang thét dài, tại chiến trường trên không quanh quẩn. Trương Phi đối mặt hơn vạn cao giai kỵ binh, hết sức chăm chú. Cùng chiến thiên hạ. Trương Phi nắm chặt trượng bát xà mâu, cánh tay đang run rẩy, từng cây nổi gân xanh, như là cầu long nổ lượn. Uống. Trương Phi hét lớn một tiếng, nguyên bản liền hùng tráng hình thể tăng vọt một vòng, khôi giáp bị chống ra, sát khí tăng vọt, hình thành hung sát hắc khí, từng tầng khí lãng hướng bốn phía bốc lên, đất cát kích sạc. So với ngày đó tại giới tiểu cùng Triệu Vân giao chiến, Trương Phi võ lực cao hơn. Tướng quân phải nghiêm túc. Chân chính có tư cách để tướng quân nghiêm túc người, không có mấy cái. Trương Phi sau lưng kỵ binh, tại lâm chiến trước, cũng cực lực tăng lên trạng thái của mình, sĩ khí như hồng. Thợ săn kỹ xảo. Phi vũ nhóm mũi tên. Lang kỵ binh ra chỉ trạng thái, tay cầm trường cung, ngửa mặt lên trời ném bắn. Từng nhánh tên lạc phá không, bao trùm Trương Phi quân đoàn. Trương Phi quân đoàn không ngừng có kỵ binh cùng bọn hắn chiến mã bị dày đặc mưa tên bắn liệt, người ngã ngựa đổ, trận hình xuất hiện quy mô nhỏ hỗn loạn. Trương Phi vung vậy trượng bát xà mâu, hình thành kín không kẽ hở phòng ngự, không có mũi tên có thể làm bị thương Trương Phi. Hắc phong tiên sát. Trương Phi khí kình toàn bộ triển khai, hung sát hắc khí hóa thành mấy ngàn đạo màu đen khí nhận, đánh út về phía che trời lấp đất mà đến Lang kỵ binh, mặt đất băng liệt, như con sóng lớn màu đen mãnh liệt. Trương Liêu cùng Trương Phi giao chiến, mà Cao Thuận xuất lĩnh ngàn người hãm trận doanh, cùng một vạn Lang kỵ binh, một vạn kỵ binh hạng nặng, hai vạn kinh kỵ binh, vòng qua Trương Phi, buôn tập lưu bị doanh địa. Tướng quân, lại có một chi kỵ binh bực kích. Bọn hắn quả nhiên là vì ta mà tới. Lưu Bị lúc này đã triệt để rõ ràng, đối phương đầu tiên là dẫn ra quân vũ, lại dẫn ra Trương Phi, mục tiêu chỉ có thể là hắn Lưu Bị. Điền Dự doanh trại, từ hoàng dẫn theo Khai Sơn đại phủ, liên phá Điền Dự ngũ trọng sừng hiệu, thế như trẻ tre. Đột nhiên, một đạo đao quang màu xanh chém tới, thiên địa biến sắc. Từ hoàng tranh thủ thời gian né tránh. Vô hình. Đao quang màu xanh chém qua, sừng hiệu đứt gãy, đao quang dư thế chưa giảm, trong số mệnh ngọn núi, chém ra sâu vài chục thước vết rách, đá vụn chốc ra, địa động sân giao. Quan Vũ. Từ hoàng điểm chặt dây cương, nhìn về phía đến đây chi viện Điền Dự Quan Vũ. Hai người cũng coi là túc địch. Chương 427, Cao Thuận đột phá, cuối tháng cầu một đợt 10 phiếu. Chương 427, Cao Thuận đột phá, cuối tháng cầu một đợt 10 phiếu, nhân giả vô địch. Lưu Bị vung vẩy thư hùng song cổ kiếm, một đạo rực rỡ vương đạo kiếm khí chém về phía đột kích Tịnh Châu Lang Kỵ. Trung trung điệp điệp vương đạo kiếm khí chém xuống Lang Kỵ binh, cho dù là Lang Kỵ binh trang bị khôi giáp, cũng không cách nào ngăn trở Lưu Bị kiếm khí. Lưu Bị cơ sở võ lực không cao lắm, nhưng bởi vì là ngự tam gia nguyên nhân, vô luận đặc tính, vẫn là kỹ năng, tâm pháp, không ít đều là cực phẩm. Tào Tháo, Tôn Quyền, Viên Thiệu, Viên Thuật, Đồng Trác chờ người, cũng bởi vì chư hầu thân phận, không giống bình thường. Lưu Bị xuất lĩnh chắc quận binh mã, liều mạng chống cự Cao Thuận thế công. Nhưng mà hiện tại Lưu Bị dường như không thể địch nổi Cao Thuận. Hãm trận doanh công phá doanh địa ngoại vi sừng hiệu, thanh ra một cái thông đạo, ngàn vạn Tịnh Châu Lang Kỵ binh đột tiến, trường mâu trận đông, chắc quận binh mã tử thương thảm trọng, từng tòa doanh trại bị Lang Kỵ binh tung bay. Lưu Bị không cam tâm, hắn thật vất vả ôn thành thái thú, chiêu mộ binh mã của mình, kết quả lần nữa lọt vào ký châu quân tiến công, chiêu mộ binh mã lại tử thương một nhóm. Tướng quân, quân địch thế công hung mãnh, chúng tướng sĩ ngăn không được. Chắc quận quân tư mã chờ võ tướng, không hẹn mà cùng hướng Lưu Bị báo nguy. Cao Thuận dùng cho tiến công Lưu Bị binh lực không chỉ là 1.000 hãm trận doanh, còn có 1 vạn Lang Kỵ binh, 1 vạn kỵ binh hạng nặng liên tiếp đột tiến, không có quân vũ, Trương Phi tinh nhuệ kỵ binh, căn bản là không có cách ngăn cản mát cấp Cao Thuận. Cho dù là Lưu Bị, cho đến bây giờ cũng còn chưa mát cấp. Nếu như nhị đệ, tam đệ ở đây, há có thể thua với người này? Lưu Bị không khỏi cảm khái. Lưu Bị, quân vũ, Trương Phi, giang buộc đầy đủ tâm hậu, cùng nhan lương, văn sú giống nhau, bọn họ lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, uy lực to lớn. Nhưng mà quan vũ bị từ hoàng lấy dương đông kích tây kế sách dẫn ra, Trương Phi lại muốn đối đầu Trương Liêu, không giành phân thân. Lưu Bị không có thể dựa nhất cánh tay trái bờ vai phải, như dao long lên mở, khó có hành động. Cao Thuận thống lĩnh hãm trận doanh, không gì không phá, đã công phá Lưu Bị 1/3 doanh địa, ngay tại hướng Lưu Bị đánh tới. Cao Thuận đến đột phá trọng yếu trước mắt, hắn vội vàng muốn chứng minh chính mình. Thương gia như rồng, mấy cái chắc quận võ tướng bị Cao Thuận vùng vẩy trường thương đâm chết, ngã vào trong vũng máu. Xung phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Hãm trận chi trí, chắc chắn phải chết. Hãm trận doanh đi theo Cao Thuận, điên cuồng tiến công. Mỗi một cái hãm trận doanh sĩ tốt, như là từ núi thây biển máu leo ra tu la, chiêu chiêu tàn độc, đều là sát chiêu. Không có quân vũ, Trương Phi dùng vũ lực đánh giết hãm trận doanh vô kiếm kỵ. Hàn băng liệt hỏa. Lưu Bị ra tay, thư hùng song cổ kiếm hùng kiếm liệt hỏa phân thiên, thư kiếm đóng băng ba thước. Có thể nói, thư hùng song cổ kiếm là căn tường, mặc tà thấp xứng thiên bản. Thư hùng song cổ kiếm là một cái võ tướng sử dụng binh khí, hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ, mới có can tương kiếm hoặc là mặc tà kiếm trong đó một thanh uy lực. Hàn băng, liệt hỏa hai loại trái lại thuộc tính kiếm khí hình thành kiếm vực, kiếm khí du tẩu, công hướng hãm trận doanh. Hãm trận doanh tạo thành chiến trận, dừng thương đâm ra, đánh tan Lưu Bị kiếm vực. Kiếm vực tán loạn, Lưu Bị hướng về sau rút lui mấy bước, nhìn về phía tới gần hãm trận doanh, vẻ mặt nghiêm túc. Hãm trận doanh vì bắt giai binh chủng, lại có chủ tướng Cao Thuận quân đoàn đặc tính trên phạm vi lớn cường hóa, tạo thành chiến trận, Lưu Bị bất lực. Bắt sống Lưu Bị. Cao Thuận cách hơn 100 mét khoảng cách, nhận ra hình thành kiếm vực võ tướng chính là chắc quận Lưu Bị. Lưu Bị thư hùng song cổ kiếm thực tế là quá rõ ràng. Giết. Cao Thuận thống soái hãm trận doanh, từng bước ép sát, lui hướng công tôn toàn doanh địa. Lưu Bị tự biết đánh giáp lá cả, không địch lại mát cấp cao thuận, thế là mang binh hướng Công Tôn Toàn doanh trại rút lui. Công Tôn Toàn thế lực có Điền Giai, Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục chờ võ tướng, còn có Bạch Mã Nghĩa Tổng, U Châu Đột Kỵ, hẳn là có thể ngăn trở Cao Thuận. Cao Thuận theo đuổi không bỏ, nhiệm vụ của hắn là đánh bại Lưu Bị quân đoàn, như vậy nhất định phải để Lưu Bị quân đoàn quân lính tăng dã, chỉ là đánh lui Lưu Bị, còn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Ken, Nguyệt Nha kích cùng Trượng Bát Xà Mâu kích đụng trong nháy mắt, Trương Liêu cảm nhận được khó có thể tưởng tượng bàng bạc man lực truyền đến, hổ khẩu run lên, Nguyệt Nha kích cơ hồ rời tay. Trương Liêu cùng Trương Phi vẹn vẹn giao chiến mười mấy hiệp, Trương Liêu đã cảm thấy phí sức. Trương Phi lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng, liền ngươi cái thằng này cũng muốn chiến ta Trương Phi. Trương Phi lực gáp Trương Liêu, cùng bạo trạng thái dưới Trương Phi, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, đủ để đứt gây núi đá. Trương Liêu tọa kỵ hôi ảnh, chia sẻ Trương Liêu nhận lực trùng kích, vậy mà cũng phát ra thống khổ tê minh. Từ thiên thế lực, trước mắt chỉ có Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Thường Nội Xuân, có thể đánh với Trương Phi một trận, cho dù là phá giới hoa hùng, cũng không được. Thiện sạn. Lý Tú thấy Trương Liêu cùng Trương Phi giao chiến, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, không khỏi nóng nội, hướng Trương Phi bắn ra một tiễn. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Trương Phi tại cùng Trương Liêu giao chiến sau khi, Trượng Bát Xà Mâu còn có thể nhẹ nhõm đánh bay Lý Tú một tiễn. Lý Tú võ lực cùng Trương Phi so sánh, thực tế là quá mức nhỏ yếu. Nếu như không phải Trương Liêu tại phía trước đỉnh ấy, như vậy Trương Phi chỉ cần một hiệp, có thể chạm Lý Tú ở dưới ngựa. Người này quả thực mạnh quá mức. Nhạn Môn quận nữ tướng Lý Tú đi vào Trung Nguyên, thế mới biết thiên hạ mãnh tướng đông đảo, tiến công Nhạn Môn quận tiên ti thủ lĩnh bộ độ căn, không đáng giá nhắc tới. Trương Phi biểu hiện ra ngoài lực lượng cực kỳ khủng bố, cùng Triệu Vân, Tần Lương Ngọc loại này tốc độ công loại hình võ tướng bất đồng, Trương Phi càng giống là Thường Ngộ Xuân loại hình võ tướng, truy cầu cực hạn lực lượng. Điền Vi, Chu Thái chờ võ tướng, theo đuổi là cực hạn lục thể. Tú Nhi, không cần giúp ta, lĩnh lang kỵ binh, đánh giết kỵ binh đi. Trương Liêu mặc dù võ lực không phải là đối thủ của Trương Phi, nhưng Trương Liêu lang kỵ binh đông đảo, am hiểu là binh chiến. Trương Liêu vì tất cả lang kỵ binh cung cấp tăng thêm, mà Lý Tú chỉ cần dẫn đầu chiến ý tăng cao lang kỵ binh, hướng một cái nào đó phương hướng xung kích là được. Vâng. Lý Tú rút ra trường kiếm, chúng tướng sĩ đi theo ta. Trương Phi áp chế Trương Liêu, nhưng mà Trương Phi thống soái U Châu kỵ binh, lọt vào lang kỵ binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, lần lượt bị Tịnh Châu lang kỵ nuốt chửng. Lưu Bị tại Trắc quận chiêu binh mãi mã, khoảng thời gian này cũng góp nhặt không ít làm cao giai binh chủng U Châu đột kỵ. Bất quá Quan Vũ, Điền Dự mang đi bộ phận U Châu đột kỵ, Trương Phi kỵ binh cũng nhiều, gặp được cam hiệu bình chiến Trương Liêu, Trương Phi bộ hạ tử thương thảm trọng. Lúc này đến phiên Trương Phi tức giận. Trương Liêu võ lực không kịp Trương Phi, nhưng chỉ cần cam đoan chính mình không bị Trương Phi đánh giết là được. Hắn có rất nhiều tinh nhuệ lang kỵ binh, lấy nhiều khi ít. Trương Liêu tiếp tục mở miệng quấy nhiễu Trương Phi, đại ca của ngươi dường như đã bại lui, ngươi không lo lắng hắn bị giết chết sao? Ken, hai viên manh tướng binh khí lần nữa kích đụng, Trương Liêu cánh tay đã tê liệt, nhưng Trương Liêu y nguyên ra vẻ trấn định, sử dụng công tâm kế. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người tình như thủ túc, Trương Phi hướng Quan Vũ cam đoan muốn bảo vệ tốt Lưu Bị, hiện tại Lưu Bị bị Cao Thuận đánh bại, sinh tử chưa biết, Trương Phi thật đúng là không có tâm tình tiếp tục cùng Trương Liêu chém giết. Trương Phi không quan tâm, thương pháp dần dần tán loạn. Đương nhiên, dù cho Trương Phi không có hoàn mỹ phát huy, Trương Liêu cũng cơ hồ tìm không thấy cơ hội đánh giết Trương Phi. Trương Liêu vì cái gì chỉ là trợ giúp Cao Thuận đột phá? Lưu Bị đã mang binh rời khỏi doanh trại, Cao Thuận y nguyên truy kích Lưu Bị, không ngừng đánh tan bọc hậu Trắc quận kỵ binh. Hãm trận doanh đối kỵ binh có khắc chế hiệu quả, một chi U Châu đột kỵ ngàn người đội hướng hãm trận doanh khởi xướng đột kích, kết quả toàn quân bị diệt. Lưu Bị quân đoàn càng phát ra hỗn loạn, Lưu Bị đã vô pháp tiết chế binh mã của mình, Trắc quận binh mã dần dần từng người tự chiến. Có lẽ phá giới sau Lưu Bị có đế vương chi khí, có thể ở trong tình hình này trọng chỉnh quân thế, nhưng bây giờ Lưu Bị thật đúng là không phải là đối thủ của Cao Thuận. Lưu Bị quân đoàn triệt để tan rã, Lưu Bị đành phải mang theo Giản Đung chờ mấy cái giữ ở bên người thân tín, trốn hướng Công Tôn Toàn doanh trại. Đến nỗi Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị tin tưởng hai cái nghĩa đệ võ lực phá vây đối với bọn hắn đến nói dễ như trở bàn tay. Lưu Bị lưu lại, ngược lại sẽ trở thành Quan Vũ, Trương Phi vướng hữu. Cái khác tán loạn Trắc quận binh sĩ, đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, một lần nữa tụ lại những người này liền tốt rồi. Đinh, ngài thuộc cấp Cao Thuận hoàn thành phá giới nhiệm vụ hãm trận doanh Cao Thuận lĩnh nộ kim sắc quân đoàn đặc tính chắc chắn phải chết. Thống soái đại quân xuôi nam Từ Thiên, giữa đường thu được hệ thống nhắc nhở. Từ Thiên lộ ra vẻ mặt hài lòng, Cao Thuận rốt cuộc đột phá. Chương 428, Cao Thuận phá giới, ngày càng 35, chương 428, Cao Thuận phá giới, ngày càng 35, tại Cao Thuận đột phá về sau, Từ Thiên lập tức xem xét phá giới Cao Thuận giao diện. 95 điểm thống soái giá trị, so với trước đó gia tăng 5 điểm, ngược lại là võ lực tăng lên không ít. Từ Thiên xem xét Cao Thuận mới giao diện, Cao Thuận giao diện đã có rất rõ ràng tăng lên. Tính danh, Cao Thuận, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 300 thống soái, 95, nam, võ lực, 92, 6, trí lực, 74, 4, chính trị, 47, 1, bị lực, 69 may mắn, 10 đặc tính, chắc chắn phải chết, mới tăng kim sắc quân đoàn đặc tính, hãm trận doanh mỗi bỏ mình một binh lực, còn lại binh sĩ, toàn thuộc tính một sĩ khí một, tuyệt đối xông vào trận địa, kim, nhanh chóng luyện binh, cam, công vô bất khắc, cam, trị quân, cam, đảm lượng, lam, lòng gan dạ, lam, tử trùng, lam, kỹ, năng, long thương phá, mới tăng, phá trận thương, hồi mã thương tâm pháp, hãm trận quyết trang bị, phá giáp thương, hàn thiết giáp binh chủng, hãm trận doanh, bắt giai binh chủng, có thể tiến giai thành cựu giai phệ huyết hãm trận doanh. Cao Thuận lĩnh ngộ lại một cái cùng hãm trận doanh có liên quan quân đoàn đặc tính, tại cường hóa hãm trận doanh con đường này thượng một đi không trở lại. Cái này quân đoàn đặc tính đơn giản đến nói, hãm trận doanh chết càng nhiều, còn lại binh sĩ càng mạnh, một mực chiến đến toàn quân bị diệt mới thôi. Hãm trận doanh có thể tiến giai thành phệ huyết hãm trận doanh, lĩnh ngộ kim sắc binh chủng đặc tính phệ huyết, đánh giết quân địch, thu hoạch được đối phương huyết khí, khôi phục chính mình bộ phận thể lực. Phệ huyết hãm trận doanh phối hợp chủ tướng Cao Thuận năng lực, có thể có được cường hãn hơn chiến lực. Cao Thuận có nhanh chóng luyện binh năng lực, hãm trận doanh bình quân đẳng cấp có thể rất cao, tiến giai thành phệ huyết hãm trận doanh tỷ lệ cũng cao hơn. Cao Thuận đột phá, nói rõ Lưu Bị đã bị đánh bại, để Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Hoàng rút lui. Từ Thiên thấy tốt thì lấy, triệu hồi Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Hoàng. Lưu Bị doanh địa, khói lửa ngập trời, khói báo động cuồn cuộn. Công Tôn Toàn tự mình cùng Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục xuất lĩnh mấy vạn bạch mã nghĩa tòng đến đây chi viện Lưu Bị. Lưu Bị doanh địa đã một mảnh hỗn độn. Trương Liêu, Cao Thuận đánh bại Lưu Bị về sau, lựa chọn triệt binh. Lưu Bị lợi dụng mị lực cá nhân, thu nạp tan tác chắc quận binh sĩ, chí ít tử thương mấy vạn người a. Lưu Bị nhìn thấy hỗn loạn một mảnh doanh địa, không khỏi đau lòng tổn thất. Lưu Bị phát hiện mỗi lần chính mình thật vất vả chiêu mộ binh mã, rất nhanh liền tử thương thảm trọng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Phi dẫn theo Trượng Bát Xà Mâu trở về, lập tức vây quanh Lưu Bị đi vài vòng, nhìn Lưu Bị phải chăng bị thương. Tam đệ, ta không có gì đáng ngại, ngươi nhưng có đánh giết đột kích chi địch. Lưu Bị chỉ có thể trông cậy vào Trương Phi đánh giết Trương Liêu, cũng coi là dừng tổn hại. Tên kia võ lực ngược lại là không thấp, muốn giết hắn, cần không ít thời gian. Ta lo lắng đại ca xảy ra chuyện, liền không có đuổi theo. Không biết nhị ca như thế nào rồi. Trương Phi thấy Lưu Bị không có xảy ra chuyện, lúc này mới yên tâm. Nếu đối phương mục tiêu là ta, như vậy nhị đệ gặp phải cũng không phải là Ký Châu chủ lực, lấy nhị đệ năng lực, có thể đánh lui địch đến. Ta nhị đệ chính là vô địch thiên hạ a. Lưu Bị đối Quan Vũ lòng tin, thậm chí còn tại Trương Phi phía trên, nếu không cũng sẽ không để Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu. Lưu Bị thu nạp tàn binh về sau, Quan Vũ quả nhiên bình yên trở về. Đồng thời trở về, còn có Vũ Châu Ngư Dương quận danh tướng Điền Dự. Từ Hoàng chỉ là du địch, Quan Vũ vừa xuất hiện, Từ Hoàng lập tức mang binh rút lui. Quan Vũ, Điền Dự cũng hiểu được, Ký Châu quân mục đích có thể là Lưu Bị, thế là mang binh đến đây chi viện Lưu Bị. Quan Vũ, Điền Dự đến, Trương Liêu, Cao Thuận cũng rời đi. Đối với thiếu một quân sư Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đến nói, Trương Liêu, Cao Thuận thật đúng là không phải dễ dàng đối phó kẻ địch, nhất là Trương Liêu, Cao Thuận có được đại lượng tinh nhuệ binh lực. Trương Liêu, Cao Thuận cũng không cho bọn hắn cơ hội so đấu võ lực, có một loại để Quan Vũ một quyền đánh tới trên đông cảm giác. Lưu Bị ẩn ẩn ý thức đến, chính mình thiếu hụt một tên hợp cách quân sư a. Nếu là có nhất lưu mưu sĩ làm quân sư, há có thể nhiều lần trúng kế. Huyền Đức không cần nhiều bại, ngươi cùng Điền Giai hợp binh, trọng chỉnh quân thế. Công Tôn Toàn để cùng Điền Dự một cái gia tộc Điền Giai, cùng Lưu Bị hợp binh, ít nhiều có chút giám thị Lưu Bị ý tứ. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi trưởng thành tốc độ rất nhanh, đã có chính mình dòng chính binh mã, cho dù là Công Tôn Toàn cũng có chút kiến kỵ. Lưu Quan Trương đều bị đánh bại, Ký Châu quân cũng không tránh khỏi quá mạnh, so với Hổ Lao Quan Độc Trác chỉ có hơn chứ không kém. Viên Thiệu nên sớm một chút thành lập 18 lộ liên quân, nếu không càng đi về phía sau càng khó đối phó. Công Tôn Tuyết thấy Lưu Bị doanh địa hỗn loạn tương mừng, chân mày cau lại. Cho dù là có được Quan Vũ, Trương Phi loại này siêu nhất lưu manh tướng Lưu Bị, dường như cũng không thể tại Ký Châu quân nơi đó lấy được bao nhiêu chỗ tốt, thậm chí tổn thất không ít. Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Hoàng rút lui về sau, ở hậu phương tập kết, kiểm kê thương vong, cùng chờ đợi Từ Thiên chủ lực đại quân đến. Quan Vũ phía trước ba đao, thật đúng là đáng sợ. Từ Hoàng bị thương, cánh tay máu me đầm địa. Bộ phát loại hình manh tướng Quan Vũ, vừa mới bắt đầu ba đao, một đao mạnh hơn một đao, để Từ Hoàng cũng không khỏi bị thương. Cao cấp y sư phóng thích chữa thương kỹ năng, vì Từ Hoàng trị liệu thương thế. Cao Thuận đột phá về sau, khí thế toàn thân có biến hóa không nhỏ, hắn trước mắt võ lực, thậm chí có thể cùng Trương Liêu, Từ Hoàng chống lại. May mắn còn sống sót hãm trận doanh, có kém không nhiều 70 người, tiến giai thành cựu giai binh chủng vệ huyết hãm trận doanh toàn thân huyết khí lở lở. Loại này đặc thù binh chủng có thể đánh giết quân địch, thu hoạch được đối phương bộ phận huyết khí, để mà trèo chống chính mình không ngừng át chiến, thẳng đến đánh bại quân địch hoặc là phe mình toàn quân bị diệt mới thôi. Cao Thuận nhanh chóng luyện binh năng lực, để hãm trận doanh thu hoạch kinh nghiệm tốc độ tăng lên 47. Tại Cao Thuận phá giới trước đó, hãm trận doanh đã có kém không nhiều trăm người mắc cấp. Đánh bại Lưu Bị, mắc cấp hãm trận doanh sĩ tốt bỏ mình 30 người, còn thừa lại 70, toàn bộ tiến đến giai. Những này cựu giai binh chủng có thể coi là cấp thấp võ tướng sử dụng. Trương Liêu cùng Trương Phi giao chiến, cũng bị Trương Phi kích thương, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng võ lực. Lý Tú vì Trương Liêu băng bó. Trương Liêu nói thầm, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh liền sẽ tự mình khỏi hẳn. Lê Dương Thành, Nhạc Nghị đứng ở trên tường thành, nhìn ra xa từ đường chân trời xuất hiện Quan Đông Chư Hầu liên quân. Quan Đông Chư Hầu liên quân chia binh hai đường, Tào Tháo, Viên Thuật phụ trách tiến công Lê Dương. Tào Tháo dưới trướng còn có mấy cái Duyện Châu thái thú cấp bậc chư hầu. Viên Thuật nhìn Tào Tháo không vừa mắt, bất quá hai bên là minh hữu, Viên Thuật vô pháp hướng Tào Tháo làm có dễ. Viên Thuật thật đúng là nghiêm túc suy xét qua, phải chăng có thể thừa dịp cơ hội lần này, từ phía sau lưng hướng Tào Tháo đâm đao, thừa dịp Tào Tháo không sẵn sàng, đánh bại Tào Tháo, sau đó lại chiếm đoạt Tào Tháo Duyện Châu. Bất quá Viên Thuật rất nhanh lại phủ định mình ý nghĩ. Tào Tháo có Hạ Hầu huynh đệ bảo hộ, còn có kiếm thánh Hạ Hầu Ân đảm nhiệm đeo kiếm hộ vệ, muốn thành công ám sát Tào Tháo, độ khó cực lớn. Viên Thuật thế lực doanh địa, Nam Dương thái thú thương lính như con mình Trương Dực Đức doanh trướng, hắn mời đến một đại nhân vật. Một cái chính vào trung niên võ tướng đi vào Nam Dương quân doanh địa, thương lính như con mình Trương Dực Đức cũng muốn đích thân tiến đến nghênh đón. "Công vĩ, lần này rốt cuộc mời đến ngươi rời núi." Thương lính như con mình Trương Dực Đức cùng Viên Thuật tình cảnh giống nhau, thiếu hụt danh tướng, bộ hạ của hắn chỉ là Lưu Tích, Hà Mạn, Trương Man Thành, Hà Nghi chờ quân hoàng cần hàng tướng. Mà người này, thương lính như con mình Trương Dực Đức mời nhiều lần, mới rốt cuộc rời núi. Người trước mắt, vì hắn mặt tam kiệt người thứ ba, Chu Tuấn. Chu Tuấn một mực sinh động tại Trung Nguyên một vùng, nghĩ cách thảo phạt Đồng Trác. Hắn mặt tam kiệt, bởi vì riêng phần mình lý do, lựa chọn ba cái phe phái khác nhau. Chương 429, Lưu Ngu bộ hạ cũ, ngày càng 45, chương 429, Lưu Ngu bộ hạ cũ, ngày càng 45, Lưu Chữ đem cờ pháp phối, ký châu quân doanh địa, kéo dài trăm dặm. Tại Công Tôn Toản, Lưu Bị đối diện, là thầy của bọn hắn Lưu Thực doanh địa. Công Tôn Toản, Lưu Bị hai người bất đắc dĩ. Từ Thiên đem Lưu Thực mời đi ra, Công Tôn Toản, Lưu Bị đối phó Lưu Thực, tương đương với đối phó lao sư của mình. A Từ Thiên từ đầu đến cuối an bài Lưu Thực cùng Công Tôn Toản, Lưu Bị giằng co, để Công Tôn Toản, Lưu Bị kia gọi một cái biệt khuất. Công Tôn Toản, Lưu Bị sợ ném chuột vỡ bình. Huyền Đức, cứ việc tiên sinh đối với chúng ta có dạy bảo tri ân, nhưng bây giờ chúng ta trận doanh bất đồng, không thể lại đối tiên sinh nhiều lần né tránh. Công Tôn Toản đưa tới Lưu Bị, cùng Lưu Bị đối ẩm. Bọn hắn nhất định phải giải quyết trước mắt một kiện chuyện khó giải quyết, đó chính là nên như thế nào đối phó bọn hắn lao sư Lưu Thực. Lưu Bị muốn nói lại thôi. Từ Thiên có chút để bọn hắn thầy trò tương tàn ý vị. Huyền Đức, ngươi nói một câu a. Công Tôn Toản so Lưu Bị muốn càng thêm không kiêng nể gì cả một chút, hắn đối với tiến đánh Lưu Thực, gánh nặng trong lòng nhỏ bé, mà Lưu Bị so sánh dưới, càng thêm chú trọng thanh danh, cho nên mới sẽ do dự. Chúng ta cùng tiên sinh luận bàn một phen, nhưng không thể gây thương này tính mệnh. Thật lâu, Lưu Bị cũng quyết định, không thể tiếp tục như vậy bị Từ Thiên kiềm chế xuống dưới. Nếu như một mực không dám vào công Lưu Thực, Từ Thiên chỉ biết càng thêm không có sợ hãi. Đây là Từ Thiên bày dương mưu, ép buộc Lưu Thực cùng Lưu Bị, Công Tôn Toản thầy trò tương tàn, trên tinh thần cho Lưu Bị, Công Tôn Toản áp lực. Lưu Thực chấn giữ, Lưu Bị, Công Tôn Toản tại cái này về sau, một mực không dám nhẹ dịch Nam Hạ tiến công Ký Châu. Lần này, Lưu Bị, Công Tôn Toản nhất định phải làm ra lựa chọn. Đi qua Lưu Bị, Công Tôn Toản một phen thảo luận, vẫn là muốn cùng Lưu Thực nhất quyết thư hùng. Không biết tiên sinh thực lực đến tột cùng như thế nào. Lưu Bị vẫn còn có chút thấp hỏng. Yên tâm đi, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm siêu việt tiên sinh. Hiện tại Công Tôn Toản là trạng thái đỉnh phong, chính vào trắng niên, các hạng số liệu đạt tới Công Tôn Toản cực hạn, bởi vậy, Công Tôn Toản lòng tin 10 phần. Lưu Thực trong doanh, Lưu Thực ngay tại tuần sát doanh địa, đặc thù binh chủng Bắc quân ngũ giáo đã hạ trại. Bắc quân năm doanh cấm binh, trung đột kỵ, việt kỵ, bộ binh, trường thủy, xạ thanh năm doanh. Hán mặt tam kiệt đều có thể chiêu mộ những này binh chủng. Tiên sinh, chủ công mời ngài tiến đến luận chuyện. Triệu Vân đến đây báo cho Lưu Thực. Lưu Thực đi vào Từ Thiên doanh trướng, Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Tần Lương Ngọc, Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Từ Hoàng chờ nhân vật chủ yếu đã toàn bộ đến. Từ Thiên cùng các đại chư hầu toàn bộ đem binh lực tập kết tại Nghiệp Thành cùng Triều Ca ở giữa, nhiều như rừng đầu nhập nơi đây binh mã, khả năng có ngàn vạn số lượng. Tiên sinh có biết đối diện chủ tướng là người phương nào? Từ Thiên nhìn về phía đến Lưu Thực, biết rõ còn cố hỏi. Lưu Thực đáp, Lưu Bị, Công Tôn Toản. Tiên sinh nhưng có lòng tin đánh bại bọn hắn? Từ Thiên ý tứ rất rõ ràng, giật dây Lưu Thực đi tiến đánh hắn hai cái học sinh. Lưu Bị chắc quận binh mã bị Trương Liêu, Cao Thuận, Từ Hoàng tiêu hao, nguyên khí đại thương, chân chính vũ châu chủ lực vẫn là Công Tôn Toản quân đoàn. Lưu Thực lắc đầu, hai người này trưởng thành cực nhanh, lại có riêng phần mình nhanh bước, ta chưa chắc có thể lấy thắng. Lưu Thực không có bởi vì bối phận cao liền cho rằng đánh bại Lưu Bị, Công Tôn Toản đương nhiên. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lưu Bị, Công Tôn Toản lấy được thành tựu cũng đều không nhỏ. Lưu Bị cuối cùng là hoàng đế, mà Công Tôn Toản vì uy trấn Liêu Tây Bạch Mã tướng quân, một trận có được trở thành phương Bắc bá chủ cơ hội. Lưu Bị dưới trướng có Quan Vũ, Trương Phi hai cái huynh đệ kết nghĩa, sắp thực khó có thể đối phó, nhưng Tử Long, Trinh Tố hai người có thể đối đầu Quan Vũ, Trương Phi. Từ Thiên ra hiệu Lưu Thực buông tay cùng Lưu Bị, Công Tôn Toản giao chiến. Căn cứ Từ Thiên tình báo, Quan Vũ, Trương Phi còn không có đột phá, mắt cấp Triệu Vân tuyệt đối có thể địch lại một người trong đó. Tần Lương Ngọc võ lực thiên phú không kịp Ngũ Hổ tướng, bất quá nàng thắng ở cơ duyên xảo hợp, tại Sơn Hải quan đại chiến hoàn thành đột phá, bởi vậy, bằng vào cái này ưu thế, trước mắt võ lực giá trị 99 điểm Tần Lương Ngọc có thể tại bên trong giai đoạn trước chiếm được thượng phong. Hết thể dựa theo Ngụy Hầu dặn dò, Lưu Thực ngầm đồng ý xuống dưới, có thể xuất chiến Lưu Bị, Công Tôn Toản. Tận lực tại biên thiệu, Lữ Bố đến trước đó, triệt để đánh bại Vũ Châu quân, nếu không nhạc nghị trấn thủ Lê Dương thành, áp lực quá lớn. Từ Thiên bắt đầu bố trí thế công. 18 lộ chư hầu bên trong quỷ ngữ phụ đã âm thầm lộ ra Vũ Châu quân thô sơ giản lược bố doanh đồ. Vũ Châu quân có thể chia làm 4 cái quân đoàn, Công Tôn Toản, Lưu Bị, Bách Quỷ, Công Tôn Tuyết, trong đó Công Tôn Toản binh lực nhiều nhất, vì Vũ Châu quân chân chính thống soái. Từ Thiên đối Vũ Châu thế lực tiến hành chia nhỏ, tìm tới riêng phần mình nút điểm. Chủ công, Diêm Nhu dẫn đầu Lưu Ngu bộ hạ cũ cầu kiến. Tại Từ Thiên đối phó Vũ Châu quân lúc, quân sư Điển Phong hướng Từ Thiên dẫn tiến Diêm Nhu, tập hợp Lưu Ngu bộ hạ cũ 10 vạn chúng, đến đây chi viện Nghiệp Thành. Từ Thiên cũng không phải là thế đơn lực bạc một phương, trái lại, nếu như muốn hủy phân, như vậy Hắc Sơn quân, Lưu Ngu bộ hạ cũ cũng coi là tương đối độc lập thế lực. Diêm Nhu mang theo mười mấy võ tướng tới gặp Từ Thiên. Những này võ tướng vốn là Vũ Châu mục Lưu Ngu bộ hạ. Tại Công Tôn Toản đánh bại Lưu Ngu về sau, những dòng người này rơi tứ phương, bị Diêm Nhu một lần nữa tập hợp, đầu nhập Từ Thiên, vì Lưu Ngu báo thù. Từ Thiên nhìn về phía Diêm Nhu bên người một người, khí thế của nó vậy mà không kém. Chỉ là cái này võ tướng, trên mặt có bị thương mang vạch ra vết thương, từ khỏe mắt một mực kéo dài đến hầm dưới, nhìn qua có chút dữ tợn. Đây là Công Tôn Toản lưu lại cho ta vết thương, cũng là đối ta tiền vu phụ nhục nhã. Diêm Nhu bên người võ tướng chú ý tới Từ Thiên ánh mắt, không chút nào kiêng kỵ, trực tiếp thừa nhận chính mình không địch lại Công Tôn Toản, bị Công Tôn Toản kích thương. Tiền vu phụ, người này có chút lạ lẫm. Bất quá tại Tam Quốc thời kỳ, người này cũng coi là Ngụy quốc một cái danh tướng. Tiên Vu phụ là U Châu Mục Lưu Ngu xử lý, trong lịch sử tại Lưu Ngu sau khi chết, cùng Diêm Nhu khởi binh vì Lưu Ngu báo thù, chém giết Công Tôn Toản bổ nhiệm Ngư Dương quận thái thú Châu Đan. Sau đó lại cùng Âu Hoàn, Viên Thiệu liên thủ, đánh bại Công Tôn Toản. Lại về sau, Tiên Vu phụ tại Điền Dự quyên bảo, tại trận Quan Độ bắt đầu trước đầu nhập Tào Tháo, trở thành Ngụy quốc danh tướng. Còn có một cái chuyện lý thú, Tào Phi xưng đế về sau, điều động phái Tiên Vu phụ đến thuộc Hán khuyên ra cắt lượng đầu hàng. Mà bây giờ, Tiên Vu phụ tại Diêm Nhu quyên bảo, cùng này đệ Tiên Vu Ngân đầu nhập Tử Thiên. Tiên Vu Ngân vì Lưu Ngu dưới trướng kỵ đô úy. Lưu Ngu bộ hạ cũ bên trong, Diêm Nhu, Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân, hẳn là biết đánh trận nhất bộ hạ, vẫn còn có chút năng lực. Nhưng mà, những người này đều không ngoại lệ, thua với Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Có thể thấy được, Công Tôn Toản chinh chiến năng lực không kém. Đáng tiếc Công Tôn Toản gặp phải là vị diện chi tử. Trừ cái này ba cái trọng yếu nhất Lưu Ngu thuộc cấp, còn có mấy cái Lưu Ngu văn thần, cũng cùng nhau đi theo Diêm Nhu, Tiên Vu phụ lại đây đầu nhập. Bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Các ngươi phải chăng nghĩ vì Lưu Ngu báo thù? Từ Thiên lại bắt đầu kích động Lưu Ngu bộ hạ cũ, tiến đánh Công Tôn Toản. Chương 430, Từ Thiên phát hiện chương 430, Từ Thiên phát hiện Lưu Ngu bộ hạ cũ hai mặt nhìn nhau. Viên Thiệu tổ chức 18 lộ chư hầu liên quân, mà Từ Thiên cũng tại các loại kiếm chuyện. Kích động Lưu Ngu bộ hạ cũ là Từ Thiên dùng để thủ đoạn đối phó với Công Tôn Toản. Cuối cùng, Tiên Vu phụ đại diện mọi người nói, ta chờ tự nhiên nguyện ý xuất binh, đánh bại Công Tôn Toản, vì U Châu mục báo thù rửa hận, dù là vì thế trả giá tính mệnh. Mỗi lần nghĩ đến Công Tôn Toản, trên mặt ta cái này vết sẹo đều tại ẩn ẩn làm đau. Đinh. Tiên Vu phụ hướng ngài hiệu trung. Đinh. Tiên Vu Ngân hướng ngài hiệu trung. Đinh. Điền Chủ hướng ngài hiệu trung. Đinh. Ngụy Du hướng ngài hiệu trung. Chủ công. Lưu Ngu bộ hạ cũng một bọn người, cơ hồ toàn bộ hướng Từ Thiên hiệu trung. Lưu Ngu bộ hạ đa số là một chút tại Đông Hán người chơi xem ra, không có tiếng tăm gì nhân vật. Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân là võ tướng, mà Điền Chủ, Ngụy Du chờ người là văn thần. Từ Thiên xem xét võ tướng đại diện Tiên Vu phụ giao diện. Tính danh: Tiên Vu phụ thống soái, 79 võ lực, 72 chí lực, 68 chính trị, 70 mị lực, 72 may mắn, 15 đặc tính, một Ô Hoàn giáo úy, màu cam ngoại giao đặc tính, cùng Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc thương lượng, hiệu quả biên độ lớn tăng lên, chiêu mộ Ô Hoàn kỵ binh, không dễ phản bội. 2. Trấn thủ biên cương, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối man tộc tổn thương 20. 3. Tụ lại, lam sát quân đoàn đặc tính, sau khi chiến bại, tụ lại hội binh tốc độ 30 khôi phục chút ít sĩ khí. 4. Chăn nuôi, màu lam nội chính đặc tính, sở thuộc quân quốc, chủng ngựa ngựa tốt sản xuất xuất tăng lên, kỹ năng, trục phong tiễn, tật phong trạm binh chủng, Ô Hoàn kỵ binh, U Châu kỵ binh. Tiên Vu phụ năng lực cùng Diêm Lu, Phiên Triều, Điền Dự chờ Ngụy quốc thủ bên cạnh danh tướng không sai biệt lắm. Tam quốc biên tướng, đa số vẫn là U Châu võ tướng đảm nhiệm, bởi vì bọn hắn quen thuộc phương Bắc Ô Hoàn, Thiên Ti bộ lạc, còn có nơi đó địa hình. Tính danh: Tiên Vu Ngân thống soái, 70 võ lực, 75 chí lực, 65 chính trị, 57 mị lực, 60 may mắn, 10 đặc tính, trấn thủ biên cương, chăn nuôi, dẫn đường kỹ năng, trục phong tiễn binh chủng, Ô Hoàn kỵ binh. Tiên Vu Ngân cùng hắn huynh trưởng Tiên Vu phụ không sai biệt lắm, bất quá năng lực hơi kém một chút. Nếu như không phải từ tiên trận doanh nhân tài đông đúc, Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân huynh đệ tại Đào Kiêm, Viên Thuật dưới trướng, đều có thể một mình đảm đương một phía. Cũng liền từ tiên trận doanh, mãnh tướng như mây, bởi vậy, Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân huynh đệ, lúc này mới lộ ra yếu như thế. Tam quốc chư hầu nhân tài chiến lệnh, chính là rõ ràng như vậy. No bụng no bụng chết, đói chết đói. Từ Tiên lại nhìn về phía Lưu Ngu một cái khác xử lý Điền Chủ. Tính danh: Điền Chủ thống soái, 67 võ lực, 66 chí lực, 72 chính trị, 74 mị lực, 74 may mắn, 15 đặc tính, hộ tịch chỉnh lý, giao hóa, dẫn đường, thanh danh, ít ham muốn Điền Chủ. Từ Thiên dường như có chút ấn tượng. Tào Tháo thảo phạt ba quận Ô Hoàn, dường như Điền Chủ chính là dẫn đường, về sau, Điền Chủ còn trở thành Ngụy quốc quan văn. Điền Chủ nói, U Châu mục đại nhân bị Công Tôn Toản cầm tù, ta cùng hương nhân trốn đến Từ Vô Sơn bên trong, tránh đi chiến loạn, cũng ý đổ vì đại nhân báo thủ. Nghe nói Ký Châu mục đại nhân ở nơi này cùng Công Tôn Toản giằng co, cho nên đến đây tìm nơi nương tựa, vọng Ký Châu mục đại nhân không muốn cự tuyệt tại hạ. Điền Chủ vì U Châu hữu Bắc Bình quận Vô Trung huyện danh sĩ, lại vô luận như thế nào cũng muốn gia nhập Từ Thiên thế lực. Bởi vậy có thể thấy được, U Châu mục Lưu Ngu danh vọng, sát thực lệnh người khó có thể tưởng tượng, không ít người nguyện ý vì Lưu Ngu khởi binh thảo phạt Công Tôn Toản. Ví dụ tương tự, còn có Ngô quận thái thú hứa cống môn khách, liều chết ám sát Tôn Sách. Chư vị đã có chí vì Lưu Ngu báo thù rửa hận, như vậy chính hợp ý ta. Công Tôn Toản ở phía đối diện, Diêm Lu, ngươi cùng Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân thống soái mang tới binh mã, chịu Lưu thực thống nhất quản lý, cùng nhau thảo phạt Công Tôn Toản. Tuân lệnh. Diêm Lu, Tiên Vu phụ, Tiên Vu Ngân trở võ tướng, đều lòng đầy căm phẫn. Kẻ thù Công Tôn Toản tại đối diện, báo thù thời cơ ngay tại hôm nay. Đến nỗi Lưu Ngu văn thần bộ hạ, Từ Thiên an bài quản lý hậu cần. Lư Thực đảm nhiệm thảo phạt Công Tôn Toản chủ tướng. Lư Thực cũng là U Châu người, lần này chinh chiến, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản chi tranh kéo dài. Từ Đạn, Thường Ngộ Xuân bị Từ Thiên phái đi chặn đánh Viên Thiệu, Lư Bố, phòng ngừa Viên Thiệu, Lư Bố nửa đường tham gia Ký Châu quân cùng U Châu quân đại chiến. Còn có một người, cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, đó chính là đảm nhiệm Tây Lương thứ sử Bắc Địa Thương Vương. Hắn đến tham dự này chiến mục đích không rõ. Lâm Chỉ Nhi nhắc nhở Từ Thiên, người này dụng ý sát thực kỳ quái, thế lực của hắn là vắng vẻ Lương Châu, lại vẫn cứ muốn nhúng tay Ký Châu sự tình, trừ phi hắn cũng lo lắng ta nhất thống quan đông, sau đó hắn lâm vào trong lịch sử Mã Siêu tình cảnh. Từ Thiên phỏng đoán Bắc Địa Thương Vương dụng ý từng cái chư hầu đều đang nghị phương nghị cách phá cục, nếu như Từ Thiên là Lương Châu chư hầu, như vậy nhất định sẽ không cùng trong lịch sử Hàn Toại, Mã Đằng giống nhau ngồi chờ chết, cắt cứ một phương, đợi đến Tào Tháo thống nhất Quan Đông, sau đó lại cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến. Nếu như là người chơi thống trị Lương Châu, nhất định sẽ mau chóng thẳng tiến Quan Trung, tại trận Quan Độ đâm Tào Tháo một đao, thay vào đó. Chẳng lẽ người chơi lãnh chúa Bắc Địa Thương Vương chính là tại làm chuyện như vậy? Từ Thiên thuận như vậy logic suy đoán xuống dưới, Lương Châu thứ sử muốn thống nhất thiên hạ, bước đầu tiên không phải công chiếm Ký Châu, mà là công chiếm Quan Trung. Quan Trung trước mắt là Đồng Trác địa bàn. Không chỉ là Bắc Địa Thương Vương, Đồng Trác hành vi cũng rất khác thường. Lữ Bố, Từ Vinh, Ngưu Phụ, Tây Lương Tứ Thiên Vương, toàn bộ tham dự 18 lộ chư hầu liên quân, Quan Trung tương đương suy yếu. Đồng Trác mặc dù mất đi dạ tâm, nhưng cũng không đến nỗi như thế làm việc. Còn có, Tây Lương quân chủ Mưu Lý Nho, từ đầu đến cuối lưu tại Quan Trung. Từ Thiên phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Lúc đầu hắn tại phỏng đoán Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương ý đồ, nhưng trong lúc Lơ đãng cùng Đồng Trác dính líu quan hệ, Từ Thiên ẩn ẩn có một loại bất an dự cảm. Đồng Trác bởi vì cùng Từ Thiên, Tôn Kiên có thủ, phái người tham dự 18 lộ chư hầu liên quân, nhìn như không thể bình thường hơn được, Quan Đông chư hầu cũng không có người hoài nghi Đồng Trác dụng ý, chẳng qua nếu như Từ Thiên nắm lấy thái độ hoài nghi dò xét Đồng Trác phái binh chuyện này, như vậy liền sẽ chú ý tới, Đồng Trác dường như có chút quá mức tích cực. Đồng Trác muốn thông qua tham dự 18 lộ chư hầu liên quân, được cái gì chỗ tốt? Thành Lạc Dương. Từ Thiên lập tức nghĩ đến Tôn Tĩnh trấn thủ Thành Lạc Dương. Quan Đông chư hầu tại Triều Ca một vùng ra tay đánh nhau, Thành Lạc Dương binh lực trống rỗng. 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác về sau, Quan Đông chư hầu thương nghị lấy Tôn Kiên trấn thủ Thành Lạc Dương, ngăn cản Đồng Trác đông tiến. Canh giữ cửa ngõ Đông chư hầu đánh tới đỏ mắt, đã muốn sinh tử giao nhau, lúc này, không có chư hầu lại quan tâm Thành Lạc Dương tác dụng. Đồng Trác chỉ biết muốn một tòa Thành Lạc Dương, hay là nói, Đồng Trác đông tiến ra tâm, từ đầu đến cuối không có biến mất, chỉ là trở ngại không có thời cơ thích hợp, bởi vậy một mực tại hướng Quan Đông chư hầu yếu thế. Từ Thiên phỏng đoán đến nơi đây, bị suy đoán của mình giật nảy mình. Nếu quả thật như thế, như vậy Đồng Trác chủ mưu Lý Nho, không hổ là độc sĩ, có tư cách đảm nhiệm Tây Lương quân mưu sĩ, Lý Nho không có dễ dàng đối phó như vậy. Từ Thiên đưa tới Tôn Kiên. Nghĩa Minh, ngươi lệnh Tôn Tĩnh mang binh rút khỏi Lạc Dương, tận khả năng mang đi Lạc Dương vàng bạc cùng nhân khẩu. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Từ Thiên tận khả năng rời đi Lạc Dương tài nguyên, dù cho Đồng Trác thật muốn quay về Lạc Dương, như vậy tổn thất cũng không lớn. Tôn Kiên nghi hoặc, hẳn là 18 lộ chư hầu liên quân chia binh tiến đánh Lạc Dương. Ta hoài nghi Đồng Trác có khả năng quay về Lạc Dương. Làm sao có thể? Đồng Trác tại Quan Trung xây dựng mi ổ, hồ rượu rừng thịt, ham hưởng lạc, cũng đã không có hùng tâm tráng trí mới lạ. Nguyên bản ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đồng Trác như thế kiêu hùng, há có thể dễ dàng buông tha quyền lực cùng địa vị. Chúng ta phải chăng cần báo cho các lộ chư hầu có quan hệ việc này? Việc này chỉ là ta một cái suy luận mà thôi, mà lại, dù cho đây là sự thực, có chút chư hầu cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Viên Thiệu, Công Tôn Toàn thậm chí muốn Đồng Trác đông tiến, đánh vỡ Quan Đông cân bằng. Từ Thiên đối với mấy cái này chư hầu hiểu rất rõ. Viên Thiệu không thèm để ý thiên tử chết sống, hiện tại Viên Thiệu không có địa bàn, dù cho Đồng Trác đông tiến, Viên Thiệu tình cảnh cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Đáng ghét. Rõ ràng Đồng Trác uy hiếp, ngay tại dưới mắt, những này chư hầu còn muốn thảo phạt nghĩa lệ ngươi. Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi. Đồng Trác đông tiến, nhận lớn nhất ảnh hưởng, có lẽ cũng không phải là ta, mà là Tào Tháo. Từ Thiên đối nó bên trong lợi và hại, ngược lại là rõ rõ ràng ràng. Hổ Lao Quan lấy Đông, là Tào Tháo lãnh địa. Một khi Đồng Trác đông tiến, vô luận Tào Tháo có nguyện ý hay không, đều muốn tiếp nhận Đồng Trác binh phong. Lúc đầu Đông Hán sáng tỏ tình thế, lần nữa trời u ám. Từ Thiên cùng Tôn Kiên ngầm thương nghị lúc, Lưu Thực triệu tập trung tướng, cùng Công Tôn Toản, Lưu Bị tại Triều Ca phía Bắc Bình Nguyên quyết chiến. Cùng Công Tôn Toản Vũ Châu quân cùng nhau hành động còn có Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân. Để Lưu Thực tới đối phó Lưu Bị, Công Tôn Toản, Sư Tử Đồ Hiếu, thật có ngươi, Từ Tử Vân. Bắc Địa Thương Vương biết được Từ Thiên an bài Lưu Thực cùng Lưu Bị, Công Tôn Toản đối chiến, đầu tiên là sức sở, sau đó không khỏi bội phục Từ Thiên thiên mã hành không. Mặc dù lần này không phải là vì ngươi mà đến, nhưng ta cũng không thể để ngươi chiếm lĩnh Quan Đông, không phải vậy áp lực của ta quá lớn. Bắc Địa Thương Vương xuất lĩnh Tây Lương quân, tại Vũ Châu quân phía sau áp trận. Chính như Từ Thiên đoán giống nhau, Tây Lương người chơi cũng sợ hãi về sau biến thành Tào Tháo thảo phạt Mã Siêu thế cục, đang cố gắng phá cục. 18 lộ chư hầu thảo phạt Từ Thiên, nhìn như tương đương đơn giản một sự kiện, từng cái chư hầu lại đều có toán tính. Ta sẽ lệnh đấu đài xuất lĩnh Thành Lạc Dương còn lại quân coi giữ, mang theo vàng bạc, rút khỏi Thành Lạc Dương. Tôn Kiên tán thành Từ Thiên ý nghĩ, quyết định lập tức phái người thông báo Tôn Tĩnh rời đi Lạc Dương tài nguyên. Tôn Tĩnh là Tôn Kiên huynh đệ, Tôn Kiên cũng không muốn Tôn Tĩnh bị Đồng Trác đánh giết. Việc này giao cho tại hạ đi. Tôn Kiên bên người một cái 30 tuổi võ tướng, tự đề cử mình. Quân lý, việc này liền giao cho ngươi. Tại hạ cái này đi làm. Người kia rời đi. Từ Thiên không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Hắn dường như tại Tôn Kiên trong quân gặp qua người này, nhưng người này không phải Tôn Thị dòng họ. Đây là người nào? Quân tư Mã Chu Trị, theo ta chinh chiến tứ phương, đều có lập công. Chu Trị. Từ Thiên nghe nói người này danh, lập tức kịp phản ứng. Chu Trị cùng cháu của hắn Chu Nhiên, đều thuộc về Giang Đông danh tướng, mà lại Chu Trị là sớm nhất đi theo Tôn Kiên cái đám kia người một trong. Chương 431, đối chọi chương 431, đối chọi đối diện chính là tiên sinh, Bá Khuê, lần này chúng ta nếu như đánh bại tiên sinh, nên tính là chính thức xuất sư đi. Lưu Bị nhìn về phía đối diện Ký Châu quân đem cờ, chủ tướng đổi thành Hán Mạt Tam Kiệt một trong Lưu Thực. Lần này, bọn họ muốn đối mặt là thầy của bọn hắn Lưu Thực. chúng ta đã vượt qua tiên sinh thành tựu, đại hán tương lai thuộc về chúng ta. Chỉ hy vọng như thế đi. Lưu Bị chưa hề cùng Lưu Thực tiến hành qua binh chiến, bây giờ không có lòng tin đánh bại Lưu Thực. Bất quá, khiêu chiến làm lão sư Lưu Thực, đối với Lưu Bị mà nói, cũng là tương đương kích thích một sự kiện. Nếu như đánh bại Lưu Thực, như vậy hắn Lưu Bị liền có thể công bố xuất sư. Đại ca, để ta đi đem Lưu Thực lão đầu kia đánh ngã. Trương Phi dùng trượng bát xà mâu ở giữa không trung hư vung mấy lần, phát ra đâm rách không khí tiếng vang. Tam đệ không thể nói lung tung. Lưu Bị cũng không dám nói dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. Từ Thiên cố ý an bài Lưu Thực nên chiến Lưu Bị, Công Tôn Toản, thấy thế nào làm sao giống như là nhân vật phản diện hành động. Trên thực tế, 18 lộ chư hầu hợp lực thảo phạt Từ Thiên, đã để Từ Thiên nhìn qua giống như là nhân vật phản diện buốt. Vũ Châu binh mã siêu qua trăm vạn, kéo dài không dứt, chủ lực lại là Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tổng, Công Tôn Tuyết Liên Hoàn Thiết Kỵ binh, Liêu Đông Bạch Lang quân, còn có chính Công Tôn Tuyết bồi dưỡng một đội sư thiếu kỵ binh. Cái này một chi sư thiếu kỵ binh là Công Tôn Tuyết lấy quốc chiến bắt sống phương Tây sư thiếu anh hùng làm tâm, xây dựng sư thiếu quân đoàn. Từ Thiên cũng có cùng loại ngân dựng phi mã quân đoàn cùng ỉn lần trưởng cùng quân đoàn. Công Tôn Toản đại quân chia làm 4 bộ phận, Công Tôn Toản ở giữa, mà Lưu Bị, Công Tôn Tuyết tại trái phải, Bách Quỷ vì dự bị đội. Công Tôn Toản đại quân bên cạnh thì là Bắc Điệu Thương Vương thống soái Tây Lương quân. Tây Lương quân bền chí kiên cường, kim qua thiết mã. Mã Đằng, Hàn Thoại, Biên Trương, còn có mười mấy cái tướng tướng, toàn bộ tản ra một cỗ hung sát sát khí. Những này thương tướng mặc dù thiếu hụt thống soái giá trị cùng trị số trí lực, chính trị giá trị càng là thấp đủ cho lệnh người giận sôi. Nhưng mà Tây Lương quân không cần bọn hắn có bao nhiêu trí lực hoặc là chính trị giá trị không bằng nói, thấp như vậy trị số trí lực cùng chính trị giá trị vừa vặn dễ dàng khống chế. Bắc Điệu Thương Vương chỉ cần những này thương tộc võ tướng dựa theo mệnh lệnh của hắn, thấy chết không sờn, hướng quân địch phát động xung phong là đủ. Bắc Điệu Thương Vương Tây Lương quân cùng Đồng Trác Tây Lương quân hoàn toàn là hai chi bất đồng quân đoàn, có thể cho rằng Bắc Điệu Thương Vương gây dựng lại Tây Lương quân. Mà Đồng Trác Tây Lương quân đã có không ít quan trung binh sĩ, còn có Tịnh Châu binh sĩ. Tại Tây Lương quân Mã Đằng bên người, một cái niên kỷ cùng Tôn Sách không sai biệt lắm thiếu niên vũ tướng cầm thương thúc ngựa, mang theo sắt mũ chiến đấu, hổ văn giáp bó, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn đối diện bảy trận ký châu quân. Trong bất chi bất giác, Hà Bắc binh mã cũng so ra mà vượt chúng ta Tây Lương. Trước đó, chúng ta Tây Lương quân chính là đệ nhất cường binh. Ai không biết chúng ta Tây Lương quân dũng mãnh thiện chiến? Đồng chắc nếu là không có chúng ta Tây Lương tướng sĩ hiệu lực, nơi nào có thành tựu ngày hôm nay? Chớ có tự đại, các nơi chư hầu hỗn chiến, tinh nhuệ quân đoàn tầng tầng lớp lớp. Vô luận như thế nào, chúng ta Tây Lương quân ba chữ này liền mang ý nghĩa mạnh nhất. Mã Đằng, Hàn Thoại, Biên Trương, Lý Văn Hầu, Mã Ngoạn, Chỉ Ngân chờ Tây Lương võ tướng, mắt thấy ký châu quân cực thịnh quân dùng, phát sinh tranh chấp, muốn biết hiện tại đến cùng là ký châu quân càng mạnh, vẫn là Tây Lương quân càng mạnh. Mã Đằng, Hàn Thoại chờ Tây Lương võ tướng tâm tình lúc này còn tương đương nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn không cần xông lên phía trước nhất cùng ký châu quân giao chiến. Có U Châu quân trợ giúp bọn hắn thăm dò ký châu quân thực lực. Đám người không nên lười biếng, một trận chiến này chúng ta cũng muốn tham gia. Đảm nhiệm Lương Châu thứ sử Bắc Địa Thương Vương lợi dụng ẩn tàng võ tướng cùng người chơi thế lực, thu phục những này kiêu căng khó thuần Tây Lương võ tướng, bị Đông Hán người chơi coi là Đông Hán khu thứ nhì người chơi. Hắn mới mở miệng, Mã Đằng, Hàn Thoại, Biên Trương, còn có bị thu phục thương tướng, cũng không thể không nhìn thẳng vào mệnh lệnh của Bắc Địa Thương Vương. Mã Siêu, ngươi ở đây chiến không được cùng vượt qua tự thân quá nhiều võ tướng giao thủ, nếu không ngươi sẽ bị giết. Bắc Địa Thương Vương nhắc nhở lúc này võ lực còn không cao Mã Siêu. Vô luận Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đã thân kinh bách chiến, mà Mã Siêu mới ra đời. Hiện tại Mã Siêu gặp được Triệu Vân, sống không qua mấy hiệp. Mã Siêu gật đầu, đến nỗi phải chăng có thể nghe bảo, vậy liền khác nói rồi. Mã Siêu tính tình, có đôi khi cũng tương đương táo bạo. Nếu là đem Mã Siêu bức gấp, Mã Siêu không chết không thôi. Hàn Toại hướng Bắc Địa Thương Vương hỏi, thứ sử đại nhân, thuộc hạ không rõ, vì sao chúng ta ngàn dặm xa xôi đến tương trợ Vũ Châu quân, công kích Ký Châu quân. Dù cho Vũ Châu quân đánh bại Ký Châu quận huyện cũng sẽ rơi vào Vũ Châu quân chi thủ, cùng chúng ta Tây Lương quân không có chút nào liên quan. Mà lại, chúng ta Tây Lương quân còn biết bởi vậy tổn thất không ít binh mã. Mã Đằng cũng nói, để xác định phát sinh tổn thất, truy cầu không nhất định có thể đạt được lợi ích, thực tế là không có lợi. Bắc Địa Thương Vương lại xem thường, tiểu, các ngươi cách cục tiểu. Dù cho Công Tôn toàn thống nhất Quan Đông, cũng so cho Từ Thiên thống nhất Quan Đông, tốt thượng 10 lần. Mã Đằng, Hàn Thoại chờ võ tướng hai mặt nhìn nhau, xem ra Bắc Địa Thương Vương đối Từ Thiên vô cùng kiên kỵ. Tây Lương bản thổ chư hầu khả năng không dễ dàng cảm nhận được Từ Thiên áp lực, nhưng Bắc Địa Thương Vương lại biết Từ Thiên mang tới áp lực ý vị như thế nào. Viên Thiệu tại giai đoạn trước có được nhân lương, văn sú hai viên thần tướng, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tuân Kham tứ đại thần toán, còn có Cao Lãm, Chu Linh, Tiêu Súc, Trương Nam, Thuần Vu Quỳnh chờ một đám trụ cột bước vàng, kết quả vẫn là bị Từ Thiên tùy tiện cướp đoạt Ký Châu. Bởi vậy, làm thứ nhì người chơi Bắc Địa Thương Vương rất cảm thấy áp lực. Mà lại, Bắc Địa Thương Vương không muốn tiếp tục khi ngàn năm lão nhị. Khi ngàn năm lão nhị cảm giác, thực tế không dễ chịu a bá phủ, chờ hạ đại chiến, chớ nên chiến Quan Vũ, Chư Vì, Công Tôn toàn chi lưu, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, nếm thử không có bất cứ ý nghĩa gì. Tôn Kiên tại đại chiến trước khi bắt đầu, đồng dạng nhắc nhở Tôn Sách tránh đi đối phương manh tướng. Cứ việc Tôn Sách trang bị bá vương thương loại này cấp bậc chuẩn thần khí, nhưng tuổi là ngành thương. Tôn Sách trầm trọng gật đầu. Từ Thiên thế lực từng cái võ tướng trở lại riêng phần mình trong quân đoàn, xuất lĩnh chính mình quân đoàn, chuẩn bị đại chiến. A hệ Thơ Lệ thống lĩnh một chi mới chiêu mộ ỉn lần trưởng cung quân đoàn tham chiến, cầm chiều dài khoa trường trường cung, sau lưng cong đổ đầy trọng tiễn mũi tên. A hệ Thơ Lệ trưởng cung quân đoàn, khoảng chừng 3 vạn người. Đối với phương Tây đại lục một chút cỡ nhỏ công quốc đến nói, 3 vạn ỉn lần trưởng cung binh đã rất khoa trương. Bất quá Từ Thiên cho rằng còn chưa đủ. Nếu như có đầy đủ thời gian, Từ Thiên thậm chí sẽ chiêu mộ 5 vạn, thậm chí là 10 vạn cao giai trưởng cung binh. Chân mật, họa triệt chờ đối quân đoàn có phụ trợ hiệu quả nữ tử, cũng bị bách toàn quân. Các nàng cũng rất tình nguyện vì Từ Thiên cống hiến sức lực. Căn cứ tình báo biểu hiện, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi có được tổ hợp kỹ. Lâm Chỉ Nhi nhắc nhở Từ Thiên, tổ hợp kỹ khả năng và thân mật độ có quan hệ. Từ Thiên trước mắt đã biết có được tổ hợp kỹ tổ hợp, đã coi nha lương, Văn Sú, cùng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Lâm Chỉ Nhi nói, chẳng lẽ ngươi không đề cập tới trước nghị kỹ làm sao đối phó bọn hắn tổ hợp kỹ? Từ Thiên đương nhiên nói, bọn hắn có tổ hợp kỹ, chúng ta cũng có. Lưu Bị phương trận, Lưu Bị đối Quan Vũ, Trương Phi nói, bắt giặc trước bắt vua, lúc tất yếu, chúng ta phóng thích tổ hợp kỹ, đánh giết Từ Thiên mới có thể thủ thắng. Nay chiến, chân chính chủ tướng nhìn như là Thiên Sinh, kỳ thực là Từ Thiên. Lưu Bị cũng nhìn ra, lần này 18 lộ chư hầu cùng Từ Thiên đại chiến, từng cái chư hầu đều tại thủ đoạn chơi. Từ Thiên an bài Lưu Thực đảm nhiệm chủ tướng, nhưng Lưu Thực khống chế chỉ là số ít binh mã mà thôi. Chương 432, sư tử đồ hiếu chương 432, sư tử đồ hiếu đông. 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 Giết. 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 Tiếng trống trận chấn thiên động địa, hai cái cường thịnh quân đoàn tại thành triều Ca Bắc Bộ đất bằng cao giọng tề hô. Đến hàng vạn mà tính đao thuẫn binh dùng hoàn thủ đao đập tấm khiên, phát ra binh khí va chạm tiếng vang. Toàn bộ chiến trường quá dài dằng dặc, đến mức bị chia làm mấy bộ phận. Cho dù là Lưu Thực, cũng không cách nào chỉ huy nhiều như vậy tiêu binh hán tướng. Bởi vậy, Lưu Thực thống soái chỉ là bộ phận binh mã mà thôi. Cùng Lưu Thực tranh đấu đối lập nhau chính là Công Tôn toàn quân đoàn. Ký Châu quân cái khác võ tướng, cũng tại riêng phần mình thống soái binh mã. Từ Thiên một mực tại phòng bị Tây Lương quân. Chính khí nghiêm nghị, Lưu Thực vung tay lên. Một cỗ bảng bạc hạo nhiên chính khí bao trùm Lưu Thực quân đoàn tướng sĩ, những này tướng sĩ một thân chính khí, bách tá bất xâm. Chính khí nghiêm nghị cái này quân đoàn kỹ năng, có thể để quân đoàn tướng sĩ thu hoạch được một đoạn thời gian tinh thần miễn dịch hiệu quả, hoảng sợ, mê hoặc, đâm mù chờ mặt trái trạng thái tại đoạn thời gian này bên trong, đối Lưu Thực quân đoàn vô hiệu. Không hổ là tiên sinh, ta làm sao liền nghĩ không ra mời tiên sinh xuất sĩ đâu. Lưu Bị thấy lão sư Lưu Thực tại khai chiến trước cho quân đoàn mặc lên miễn dịch, trong thời gian ngắn không nhìn tinh thần mặt trái trạng thái, không khỏi biến sắc. Lưu Bị đã đơn giản hình thức ban đầu vương đạo chi khí, đối địch quân có nhất định áp chế hiệu quả. Nhưng Lưu Bị vương đạo chi khí, tại một thân chính khí Lưu Thực quân đoàn trước mặt, cũng không cách nào phát huy tác dụng vốn có. Người lão sư quả nhiên vẫn là người lão sư. Thiên, địa, người, tam tài trận. Lưu Thực phân quân đoàn vì tam quân, danh hiệu phân biệt là thiên, địa, nhân, tạo thành tam tài trận. Trận pháp vận chuyển, tam quân phân biệt thu hoạch được hiệu quả khác nhau, mỗi một quân, khí thế lột xác. Thiên trận, chủ công kích. Trận, chủ phòng thủ. Người trận, chủ điểm hộ. Thiên địa tam tài trận bố thành, Lưu Thực tiêu hao tự thân thể lực, duy trì đại trận vận chuyển. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Trời xanh chứng giám, bạch mã làm chứng. Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa tổng tạo thành chiến trận, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Công Tôn Toàn cũng muốn bắt đầu nghiêm túc. Lần này hắn đối phó là lão sư của hắn, không chăm chú, có khả năng sẽ thất bại thảm hại. Bạch mã nghĩa tổng vì thảo phạt ố hoàn kỵ binh tinh nhuệ bên cạnh kỵ, tạo thành chiến trận về sau, khí thế tương đương khủng bố. Không hổ là bạch mã tướng quân Công Tôn Toàn, đối bạch mã nghĩa tổng cường hóa trình độ, hẳn là vượt qua Triệu Vân. Dù sao Công Tôn Toàn mới là bạch mã nghĩa tổng chân chính người thành lập. Từ Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa tổng khí thế mạnh hơn Triệu Vân bạch mã nghĩa tổng. Cho dù là cùng một binh chủng, bất đồng võ tướng đảm nhiệm chủ tướng, cũng sẽ có hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Chỉ có thể nói Công Tôn Toàn càng thêm phù hợp bạch mã nghĩa tổng loại này đặc thù binh chủng. Từ Thiên bên này, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc tác làm tốt cùng Quan Vũ, Trương Phi giao chiến chuẩn bị. Lần trước không thể đánh bại Trương Phi, không biết hiện tại phải chăng có thể. Triệu Vân cùng Trương Phi giao chiến, bất phân thắng bại. Mà lần này, Triệu Vân lại có cùng Trương Phi giao thủ cơ hội. Triệu Vân đã mắc cấp, so với lần trước cùng Trương Phi giao chiến, thực lực càng mạnh. Tần Lương Ngọc bằng vào sớm đột phá, tại giai đoạn trước chiếm cư ưu thế, cũng có thể đối đầu không có đột phá ngũ hổ tướng. Lưu Thực chọn lựa vẫn là dùng khỏe ứng mệnh sách lược, trên chiến trường khai thác thủ thế. Kim sát quân đoàn đặc tính dùng khỏe ứng mệnh bị phát động, tại chiến trường ở vào thủ thế lúc, thu hoạch được quân đoàn hiệu quả, quân đoàn lực phòng ngự 50 sĩ khí, thể lực hạ xuống tốc độ 50. Lưu Thực quân đoàn lực phòng ngự đang nhanh chóng tăng lên, cứng như bản thạch. Chính diện cùng Lưu Bị, Công Tôn Toàn rằng có Lưu Thực khai thác thủ thế, mà cánh bên Trương Liêu, Từ Hoàng chờ võ tướng khai thác thế công. Công Tôn Toàn bên này, Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục chờ Công Tôn gia tộc võ tướng, cùng Công Tôn Toàn cộng đồng hành động, chuẩn bị lợi dụng Vũ Châu kỵ binh ưu thế, cưỡng ép đột phá Lưu Thực quân đoàn. Liên hoàn thiết kỵ binh, quét ngang quân địch. Công Tôn Tuyết liên hoàn thiết kỵ binh, cần đầy đủ bằng phẳng mặt đất, còn muốn đầy đủ khoảng cách, mới có thể thông qua khởi xướng xung phong đạt tới trạng thái đỉnh phong. Vũ Châu đột kỵ xuất động. Người chơi kỵ binh quân đoàn, không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bách Quỷ Dạ Hành công hội hội trưởng Bách Quỷ, Từ Thiên tại Thường Sơn quốc cho nên địch dạ phòng, thống lĩnh Ngư Dương quận Vũ Châu đột kỵ, cùng liên hoàn thiết kỵ binh giống nhau, khởi xướng tiến công. Thiên sinh đừng trách ta không khách khí. Giết! Công Tôn Toàn hét lớn, âm thanh nổ tung, như là âm bạo. Chiến trường tình thế biến hóa, Công Tôn Toàn cũng không để ý cái gì thầy trò tình nghĩa. Vạn nhất hai bên thật đánh tới đỏ mắt, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục chờ Công Tôn gia tộc võ tướng, nhao nhao rút ra bội kiếm, chỉ hướng nghiêng phía trước, xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng khởi xướng đột kích. Trừ Bạch Mã Nghĩa tổng, còn có đại lượng kỵ binh hạng nặng, khinh kỵ binh tham dự tập kích Lưu Thực quân đoàn. Vũ Châu quân các chi kỵ binh đồng thời tại dài mấy dặm trên chiến tuyến khởi xướng heo đột. Tại một sát na, như là ngăn trở hồng thủy đại đê trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng hồng thủy manh thú chút xuống. Đại địa run rẩy, thảm cỏ lọt vào số lượng hàng trăm ngàn kỵ binh trà đạn, cơ hồ biến thành một mảnh vũng bùn. Ngao ồ công tôn độ, công tôn khang liêu đông bạch lang quân ngửa mặt lên trời thét dài, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường trên không, làm người nhiệt huyết sôi trào. Cao một trượng liêu đông sói trắng, hung thần ác sát. Bạch lang quân số lượng ngàn vạn, như là tuyết lở. Ngao trương liêu tịnh châu lang kỵ dường như nhận liêu đông bạch lang quân khiêu khích, bọn họ tọa kỵ phản kích, đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài. Hai cỗ sói chu đan sen quanh quẩn, đồng dạng là lang kỵ binh, không ai phục ai. Tịnh châu lang kỵ là lang kỵ, liêu đông bạch lang quân cũng là lang kỵ. Nên chiến. Trương Liêu huy động nguyệt nha kích, bộc phát một tràng tiếng xé gió. Tại Trương Liêu truyền đạt tiến công mệnh lệnh về sau, làm nóng người Tịnh Châu lang kỵ, cũng tại Liêu Đông Bạch lang quân khởi xướng xung kích về sau, tiến hành phản xung kích. Liêu Đông Bạch lang quân giống như là tuyết lở, mà Tịnh Châu lang kỵ giống như là hồng thủy bộc phát, tối đen, một bạch, nhanh chóng hướng lẫn nhau tiếp cận. Lấy lang kỵ binh tốc độ, cái này hai chi kỵ binh dẫn đầu va chạm. Cố thủ. Lư thực đối sách rất đơn giản, đó chính là phòng thủ phản kích. Phong vân biến sắc, làm mấy triệu binh mã khẽ động, thương khung đột nhiên ảm đạm xuống. Hướng gió cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, cuốn phong gào thét. Từ Tử Vân vận dụng quân hoàng cân yêu thuật rồi. Lưu Bị nhìn thấy phong vân biến sắc kỹ năng vừa ra, cho rằng đây là Từ Thiên yêu thuật. Kỳ thực không phải vậy. Tại Từ Thiên trận doanh, làm Từ Thiên sủng vật ứng nhi, hai mắt bắn ra thần thái, lệnh phong vân biến sắc. Không chỉ là Từ Thiên, ứng long tại đẳng cấp tăng lên về sau, chính mình liền lĩnh ngộ cấp SS pháp thuật phong vân biến sắc. Lưu thực tay cầm một chi bút lông sói, dính nhiễm mặc nước, trên không trung hư họa cự long. Mực long gọi đến. Lưu Thực vận dụng chính mình mạnh nhất pháp thuật, dùng để đối phó môn sinh Lưu Bị cùng công tôn toàn, cho rằng bọn họ đã có năng lực tiếp nhận công kích của mình. Trong lúc nhất thời, long khiếu cửu thiên, một đầu mực long xuất hiện tại trên bầu trời, sinh động như thật, nhìn xuống phía dưới U Châu đại quân. Từ Thiên từng tại Lưu Thực cùng quân hoàng cân giao chiến lúc gặp qua kỹ năng này. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta tìm đúng thời cơ, phóng thích tổ hợp kỹ, tốt nhất có thể đem mực long cùng Từ Thiên cùng nhau bao phủ tiến đến. Lưu Bị lúc này cũng không lo được Lưu Thực là lão sư. Chương 433, U Châu quân chương 433. Vũ Châu quân mực long tại chiến trường trên không bay lượn, dương nhanh múa đuốt, triệu hoán màu đen mực mưa rơi xuống, bao trùm phía dưới Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn. Mực mưa rơi xuống, phía dưới Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn bị mực mưa tung phải đến, toàn thân như là lâm vào vũng bùn, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn hạ xuống. Lư Thực một chiêu, suy yếu Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn thực tế chiến lực, mà Lư Thực quân đoàn lại miễn dịch mực long khai ra mực mưa. Cái này tiếp theo đến, Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn tình cảnh càng thêm không ổn. Thiên địa anh hùng khí, thiên tu còn nghiêm nghị. Lưu Bị thấy mực long cho mình binh mã tạo thành tổn thất không nhỏ. Thế là vận dụng quân đoàn kỹ năng, vì bản thân phương quân đoàn giải vây. Lưu Bị quân đoàn tướng sĩ thu hoạch được cùng loại Lư Thực chính khí nghiêm nghị hiệu quả, không hề bị mực long ảnh vang. Huyền Đức quả nhiên có đế vương chi khí. Lư Thực thấy Lưu Bị có phương pháp phá vỡ mực long mang tới mặt trái hiệu quả, cũng không khỏi kinh ngạc. Bất quá, nếu quyết định đem hết toàn lực, như vậy Lư Thực liền không lại có bất kỳ giữ lại. Lư Thực lấy bút lông sói bút, trong hư không vạch một cái, mực long cũng theo Lư Thực đầu bút lông di chuyển nhanh chóng, dương nhanh múa bước, lấy hướng Lưu Bị quân đoàn. Như thế pháp thuật, vậy mà còn có thể công kích. Lưu Bị không nghĩ tới Lư Thực như thế hung ác. Vừa khai chiến liền trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ, đây là đem hắn hai cái học sinh vào chỗ chết bức à. Mực long đột kích, lợi chảo xé nát trước mắt địch binh, kinh khủng lợi chảo, trực tiếp đem địch binh xé rách thành mảnh vỡ, chạy xuống trộn lẫn miêu tả nước máu tươi. Nhị đệ, nghĩ cách phá đi. Lưu Bị cho rằng còn không có đến vận dụng Lưu Quan Trường tổ hợp ba người kỹ trước mắt. Là 18 lộ chư hầu hoạt động trùm phản diện Từ Thiên còn không có lên sàn, nếu như mình vận dụng tổ hợp kỹ, như vậy hắn đem không có đối phó Từ Thiên át chủ bài. Hoàng Long giận. Thanh Long Hiển Nguyệt đao một tiếng kêu khẽ, chém ra một đạo kinh khủng màu xanh khí nhận. Hóa thành một đầu thương long, gầm thét hướng Lư Thực triệu hoán mực long đánh tới. Màu xanh đao mang đem Lư Thực mực long trẻ thành hai đoạn, đại lượng mực nước rơi xuống. Vẹn vẹn một kích tức phá. Công Tôn Toàn thấy Quan Vũ một chiêu phá Lư Thực mực long, không khỏi rung động. Công Tôn Toàn hiện tại cũng không có nắm chắc, có thể một chiêu đánh tan Lư Thực tuyệt kỹ. Tại U Châu quân phân chấn, cho rằng thắng ngay từ trận đầu lúc, Lư Thực tuyệt kỹ khai ra mực long, vậy mà lần nữa khép lại, dương nhanh múa bước, cùng Quan Vũ chém giết. Lại tiếp ta một đao. Quan Vũ lại là một đao chém xuống, màu xanh đao mang tung hoành hơn 10 trượng, đem mực long trẻ thành hai đoạn. Mực long lần nữa nối liền. Đây là pháp thuật triệu hoán mực long, không phải là thực thể. Lưu Bị nhắc nhở Quan Vũ, tiếp tục như vậy tiêu hao thể lực, chỉ sợ cũng không có thể lực phóng thích tổ hợp kỹ. Nhìn ta phá đi. Công Tôn Toàn lệnh người vạn tên cùng bắn, hơn vạn đạo lưu quang bao trùm mực long, tuôn ra từng đoàn mực nước hình thành hắc vụ. Mực long không ít thân thể nổ tung, hóa thành màu đen nước mưa vẩy xuống. Phía dưới giao chiến binh lính, bị mực nước hình thành mưa đen xối. Mực long thân thể khôi phục, sẽ tiêu hao tiên sinh thể lực. Lưu Bị đột nhiên phát hiện Lư Thực khai ra mực long lực điểm. Mực long trung quy là Lư Thực lợi dụng pháp thuật khai ra triệu hoán vật, sẽ tiêu hao Lư Thực thể lực, mà lại bị địch nhân kích thương càng nghiêm trọng hơn, đối Lư Thực thể lực tiêu hao lại càng lớn. Công Tôn Toàn phân ra một đội cung tiễn thủ, chuyên môn bắn giết mực long. Lư Thực cũng biết nhược điểm này sớm muộn sẽ bị đối phương khám phá, bởi vậy thao túng mực long đánh vào đối phương binh sĩ bên trong. Lắc đầu hoàng đôi mực long, một cái thần long vẫy đôi, quất chết đến 10 kế vũ châu binh sĩ, còn có hơn 100 người bị đánh bay, sinh tử chưa biết. Các loại đao thương mũi tên rơi vào mực trên thân rồng, tại bị mực long đánh giết đồng thời, vũ châu kỵ binh nghĩ cách chém trúng mực long một đao. Như vậy liền có thể để Lư Thực không ngừng tiêu hao thể lực. Phong quyền tàn vân, uy chấn Liêu Đông. Trương Liêu cùng Công Tôn Độ, Công Tôn Khang phụ tử giao chiến, Thịnh Châu lang kỵ, Liêu Đông Bạch lang quân đối sông, lấy ngàn mà tính kỵ binh cùng sói hoang tọa kỵ bị đánh giết, tiêu diệt khắp nơi, phơi thây đầy đất. Hôm nay người giết ngươi, Trương Văn Viễn là vậy. Trương Liêu dẫn theo Nguyệt Nha kích, một kích rơi đập, bắn ra hỏa hoa, Công Tôn Độ cánh tay chầm xuống, suýt nữa bị Trương Liêu một chiêu đánh giết. Phụ thân đại nhân, ta đến giúp ngươi. Công Tôn Khang cầm một cây trường thương, đến đây tương trợ Công Tôn Độ. Hai cái Liêu Đông Công Tôn gia nhất dũng mãnh võ tướng tương liên tay, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở Trương Liêu thế công. Nhưng mà Trương Liêu còn đang không ngừng tiến công, lực áp hai cái Liêu Đông võ tướng. Tịnh Châu Lang Kỵ, Liêu Đông Bạch Lang quân giống như là quân cờ đen trắng rằng co cùng một chỗ, tử trận Lang Kỵ binh, lấy ngàn mã tính. Không chỉ có là Lang Kỵ binh, Bách Quỷ Dạ Hành Công hội U Châu đột kỵ cùng Trương Hợp đại kích sĩ va chạm, thành hàng dừng thương đâm nhau. Trương Hợp tự mình cầm một cây trường thương, đè vào phía trước. Cùng U Châu đột kỵ cùng nhau hành động, có đại lượng U Châu người chơi, bọn họ cưỡi đủ loại tọa kỵ, ý đồ xông mở đại kích sĩ tạo thành tường đồng vết sát. Đánh giết Ngũ Tử Lương tướng đẳng cấp chí ít có thể tăng lên 10 cấp, còn có thể tuân ra hắn trang bị. U Châu người chơi hô to, một số người lâm vào cùng nhiệt. Trường hợp hiện tại đẳng cấp không thua gì một cái giã ngoại tinh anh bột. Nếu như một cái người chơi đẳng cấp không cao, đánh giết trường hợp lời nói là có khả năng thăng liền 10 cấp thậm chí là thăng liền cấp 20. Mà lại trường hợp trang bị đối với tinh nhuệ người chơi đến nói đều là cực phẩm. Nhưng mà những này vũ châu người chơi vẫn là xem thường trường hợp khủng bố. Hám nhạc. Trường hợp thế như trẻ tre đâm ra một thương, ven đường vô số cột đá nổi lên, địa động sân dao. Trên trăm cái vũ châu người chơi cùng bọn hắn tọa kỵ bị cột đá đốt chết. U Châu đột kỵ đụng vào đại kích sĩ tạo thành rừng thương thoát tưởng, thành hàng đại kích sĩ chiến tử, mà U Châu đột kỵ cũng bị đại kích sĩ tạo thành rừng thương đâm chết. Trường hợp dùng huyết phân chiến, không ngừng vung thương công kích U Châu đột kỵ, đại kích sĩ chặt chẽ tụ lại tại trường hợp bên người. Chỉ cần trường hợp không lùi, như vậy những này đại kích sĩ cũng không lùi. Sư thiếu kỵ sĩ xuất động, Công Tôn Tuyết phái ra sư thiếu kỵ sĩ, tiểm hộ liên hoàn thiết kỵ binh. Liên hoàn thiết kỵ binh toàn lực giao đột, địa động sân giao. Liên hoàn thiết kỵ binh giống như dây sắt liên thuyền, tường đồng vách sắt, thông qua dây sắt kết nối chiến mã, tăng lên chỉnh thể lực phá hoại cùng lực phòng ngự. Là mấy ngàn liên hoàn thiết kỵ binh khởi xướng xung phong, dây sắt xoạt rung động, tại liên hoàn thiết kỵ binh phía trước xuất hiện dày đặc tuất tường, ngăn cản đến từ phía trước mưa tên. Đê giai cung tiễn thủ mưa tên, cơ hồ vô pháp thương tới liên hoàn thiết kỵ binh dù là một tia. Đây chính là phòng ngự binh chủng khủng bố. Mưa tên rơi vào liên hoàn thiết kỵ binh khôi giáp bên trên, đinh đinh đang đang xô ra hỏa hoa, nhưng mà, liên hoàn thiết kỵ binh lại lông tóc không thương, nhiều nhất thiết giáp thượng xuất hiện vết cắt. Trường cung quân đoàn, ngân dực phi mã quân đoàn xuất động. Từ Thiên thấy liên hoàn thiết kỵ binh không kiêng nể gì cả, thế là phái ra ạ hệ thập sợ lệ 3 vạn cao dài trường cung binh. Cao Thuận Hãm trận doanh ngăn tại phía trước, phía sau là Tần Lương Ngọc Bạch Tân binh, lại phía sau, ả lệ thập lệ 3 vạn hình lần trưởng cung binh đã vào chỗ. Cao Thuận đứng ở phía trước nhất, muốn lấy Hãm trận doanh, nên kích liên hoàn thiết kỵ binh xung kích. Chương 434, Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ chương 434, Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ bảy trận. Cao Thuận cầm phá quân thương, may mắn còn sống sót Hãm trận doanh, toàn bộ cùng sau lưng Cao Thuận, tạo thành dày đặc thương trận, nên kích liên hoàn thiết kỵ binh. Phệ huyết Hãm trận doanh xếp hạng trước nhất, toàn thân huyết khí tràn ngập, tay cầm trường thương. Mặt đất bởi vì liên hoàn thiết kỵ binh xung phong mà run rẩy kịch liệt, vô luận Cao Thuận vẫn là Phệ Huyết Hãm trận doanh, đều cảm nhận được cả người cũng theo mặt đất rung động. Liên hoàn thiết kỵ binh giống như lá sắt tường đánh tới. Oeng! Trường thương bẻ gãy, người ngã ngửa đổ. Liên hoàn thiết kỵ binh một hàng tiếp lấy một hàng đụng vào đối diện Hãm trận doanh, vô pháp dừng lại. Hàng trước nhất Phệ Huyết Hãm trận doanh, dẫn đầu nhận liên hoàn thiết kỵ binh va chạm. Phệ Huyết Hãm trận doanh đâm chết một hàng thiết giáp kỵ binh, hàng sau thiết giáp kỵ binh lại lập tức đánh tới, lấy thế không thể đỡ chi thế, ý đồ phá tan Hãm trận doanh. Oeng! Oeng! Liên hoàn thiết kỵ binh liên tiếp va chạm, dần dần nuốt chửng Hãm trận doanh. Hãm trận doanh là tinh nhuệ chi sư, nhưng mà nhân số thực tế là quá ít, liên hoàn thiết kỵ binh ý đồ dùng nhân số ưu thế, nuốt mất toàn bộ Hãm trận doanh. Không thối lui, Cao Thuận thương ra như rồng, liên tục đâm chết mười mấy cái thiết kỵ binh. Cán thương bốn lượn phát ra tiếng xé gió, Cao Thuận một thương rút chúng một cái thiết kỵ binh mũ giáp. Thiết kỵ binh nhận lực trùng kích chấn động, gần như trong nháy mắt mất mạng. Ba chi sắc bén mã sóc, tại đồng thời đâm tới. Cao Thuận trường thương quét ngang, liên sát ba cái cao dài kỵ binh. Tại Hãm trận doanh dần dần vô pháp trèo chống cục diện lúc, Tần Lương Ngọc Bạch Can binh gia nhập chém giết, bổ sung Hãm trận doanh sĩ tốt tổ thất. Từng dãy Bạch Can binh cầm đặc thủ sát phong thương, chắp vá thành dày đặc rừng thương, cùng Hãm trận doanh kề vai chiến đấu, ngăn trở liên hoàn thiết kỵ binh xung kích. Liên hoàn thiết kỵ binh cùng Hãm trận doanh, Bạch Can binh không cắt đứt quan hệ đổi thương vong. Nhưng mà, liên hoàn thiết kỵ binh đã có chút đến tiếp sau mệt mỏi, bởi vì phía trước chất đầy thiết kỵ binh thi thể, chồng chất như núi. Ký Châu quân, Vũ Châu quân chen chúc thành một đoàn, trên chiến trường hỗn chiến, Lưu Bị, Công Tôn toàn đều là dám tự thân lên trận giết địch chủ tướng, sẽ không núp ở phía sau mặt. Lưu Bị cầm Thư Hùng Song Cổ Kiếm, chém vào Bắc Quân Ngũ Giáo Việt Kỵ doanh kỵ binh. Thư Hùng Song Cổ Kiếm một viên một băng, Lưu Bị huy kiếm, mang đến liệt diễm, hàn băng, đối đầu mười mấy cái Việt Kỵ doanh kỵ binh, đồng thời lần lượt đem này chém ở dưới ngựa. Trương Phi gia nhập đại chiến, Trượng Bát Xà Mâu lượn vòng, tới gần Trương Phi Bắc Quân Ngũ Giáo sĩ tốt, bị Trương Phi lấy man lực đánh giết. Tiên sinh muốn đánh bại ta cùng Huyền Đức, không có dễ dàng như vậy. Thương đáng bắt hoang. Công Tôn Toàn nổi giận, trường thương tại Công Tôn Toàn trong tay biến thành một đạo tàn ảnh, chung quanh Bắc Quân Ngũ Giáo sĩ tốt, nhao nhao bị đánh giết, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Phá giới Công Tôn Toàn như là đấm máu chiến thần, đang nhanh chóng tiếp cận Lư Thực, muốn cùng Lư cận chiến. Lư Thực không am hiểu cận chiến, chỉ cần cho Công Tôn Toàn cơ hội chiến thần, như vậy Công Tôn Toàn xác định mình tuyệt đối có thể đánh bại Lư Thực. Huyền Giáp Quân, theo ta xuất chinh. Từ Thiên thấy các nhánh quân đội hỗn chiến, thế là thống soái Huyền Giáp Quân, xung kích Lưu Bị chủ tướng cờ ở chỗ đó. Giết! Huyền giáp quân khởi sướng xung phong, mã sóc huyền giáp, thanh thế to lớn, không thua gì liên hoàn thiết kỵ binh. Mã sóc như rừng. Từ Thiên các loại quân đoàn đặc tính ra chỉ đến huyền giáp quân trên thân, huyền giáp quân khí thế tăng lên một bậc. Từ Thiên xuất động. Lưu Bị, Công Tôn Toàn chờ người đều động dung. Giao chiến ngay từ đầu, mặc dù chính diện đối thủ là Lưu Thực, nhưng trên thực tế, vô luận Lưu Bị vẫn là Công Tôn Toàn đều lòng dạ biết rõ, chân chính phía sau màn bột là Từ Thiên. Bởi vậy, nếu như Từ Thiên không tham chiến, bọn họ không dám tùy tiện vận dụng lá bài tẩy của mình. Mà Từ Thiên một khi bắt đầu động, như vậy bọn hắn liền có thể vận dụng lá bài tẩy của bọn hắn. Nhị đệ, tam đệ. Lưu Bị hưng phấn triệu hồi Quan Vũ, Trương Phi, muốn cùng Quan Vũ, Trương Phi phối hợp lẫn nhau, vận dụng ba người tổ hợp kỹ. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tổ hợp kỹ, vì cấp SSS kỹ năng, cũng là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ cho đến trước mắt, uy lực lớn nhất kỹ năng. Bởi vậy, Lưu Bị mới có thể đem này coi là át chủ bài. Quan Vũ dẫn theo Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao, Trương Phi cầm trượng Bát Xà Mâu, trở lại Lưu Bị bên người. Lưu Quan Trương ba huynh đệ tập hợp, hẳn là Lưu Bị muốn vận dụng tổ hợp kỹ rồi. Bọn họ ba người tổ hợp kỹ, uy lực thậm chí có cơ hội đánh giết nhất Lưu võ tướng. Lần này, Từ Thiên bật khí, dừng ở đây. Bắc Địa Thương Vương mang theo mấy người bộ hạ ở một bên xem cuộc chiến, thấy Lưu Bị triệu hồi Quan Vũ, Trương Phi, liền biết đối phương muốn làm gì. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta liên thủ đánh bại cường địch. Tốt. Trung nghĩa ngạo thế. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người cùng kêu lên hét lớn. Lưu Bị thư hùng song cổ kiếm, Quan Vũ thanh long hiển nguyệt đao, Trương Phi trượng Bát Xà Mâu, phát sinh va chạm. Ba thanh thần binh nở rộ hào quang chói sáng. Thư hùng song cổ kiếm phát ra kim quang, thanh long hiển nguyệt đao phát ra lục quang, mà trượng Bát Xà Mâu phát ra hắc quang. Tam sát quang trụ trực trùng vân tiêu, khuấy động phong vân. Ánh sáng nóng ánh trụ kết nối thiên địa, tất cả mọi người không khỏi bị cổ sáng hấp dẫn. Cự long gào thét, tiếng vang lại tựa hồ như từ lòng đất truyền đến. Toàn bộ chiến trường, hai bên giao chiến tướng sĩ đều bị phía dưới đột nhiên vang lên tiếng long ngâm kinh động. Phát sinh cái gì rồi? Âm thanh dường như đến từ lòng đất. Chẳng lẽ dưới mặt đất cất giấu yêu thú nào? Ký Châu quân lâm vào kinh hoàng. Mặt đất tại kịch liệt lay động. Nhưng cỗ này lắc lư cảm giác không phải là đến từ trọng giáp kỵ binh trả đạn. Đám người không cần kinh hoàng, đây là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người sử dụng tổ hợp kỹ. Lâm Chỉ Nhi đã biết Lưu Bị ba người lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, bởi vậy cũng không phải rất bối rối, hết thảy đều tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Ô Đê A Hỏa chưa bất an nói, chính là cái này phó động tĩnh cũng không tránh khỏi quá lớn. Mặt đất còn tại kịch liệt lay động, tâm địa chấn phụ cận sĩ tốt đã cảm nhận được trên dưới chập trùng. Lưu Quan Trương tổ hợp kỹ, lấy Từ Thiên cùng Huyền Giáp quân làm trung tâm, nhất là công kích Từ Thiên. Chỉ có đánh giết làm Ký Châu quân quân hồn Từ Thiên, mới có thể thu hoạch được trận đại chiến này thắng lợi. Các ngươi tránh đi. Từ Thiên hạ lệnh để Huyền Giáp quân rời đi mảnh khu vực này. Mặt đất lay động càng ngày càng lợi hại, dường như có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá vỡ mặt đất lao ra. Huyền Giáp quân còn chưa kịp đầu nhập chiến đấu, đã muốn bị bách tứ tán ra. Ầm ầm. Mặt đất băng liệt, chiến trường phụ cận địa mạch long khí sông mở đại địa chói buộc, hóa thành hình rồng, dương nhanh muốn bước, phóng lên tận trời. Địa mạch long khí hình thành cự long khoảng chừng hơn 10 đầu, cuốn quýt nhau, chiến trường lòng đất như là cự long quật. Mấy trụ khổng lồ địa mạch long khí mang theo kinh khủng sát khí, mở ra huyết buồn đại khẩu. Từ Thiên cùng trung quanh Huyền Giáp quân, đê giai bộ binh bị địa mạch long khí nuốt chửng. Không, tại bị địa mạch long khí nuốt chửng trước, Từ Thiên phát ra tiếng kêu thảm. Thành công. Đầu đầy mồ hôi Lưu Bị trở nên kích động. Hắn đánh bại toàn bộ Đông Hán cho đến trước mắt, cường đại nhất chư hầu. Chủ công đại nhân. Chân mật, Ô Đê A Hỏa Triệu chờ người đều kêu sợ hãi, vì Từ Thiên cảm thấy lo lắng. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Chân mật lo lắng nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi. Nhưng mà, nàng phát hiện Lâm Chỉ Nhi thờ ơ. Chương 435, Lưu Bị vui sướng. Chương 435, Lưu Bị vui sướng. Hơn 10 đầu địa mạch long khí, xông phá đại địa chói buộc, dương nhanh muốn bước, nuốt chửng vùng này còn chưa kịp chạy trốn võ tướng cùng binh sĩ. Cho dù là bát giai Huyền Giáp quân, cũng không cách nào tiếp nhận địa mạch long khí công kích. Địa mạch long khí phạm vi công kích mặt đất đã hoàn toàn vỡ vụn, đến hàng trăm kế binh sĩ bị địa mạch long khí nuốt chửng. Lư Thực lấy bút lông sói đại bút miêu tả mà thành mực long, cũng tại Lưu Quan Trương ba huynh đệ tinh thiên địa tổ hợp kỹ công kích đến, bị địa mạch long khí xé rách, hoàn toàn biến mất. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ tổ hợp kỹ, uy lực to lớn, nghe rợn cả người. Địa mạch long khí hình thành hơn 10 đầu cự long, tại nuốt chửng Từ Thiên cùng phụ cận Ký Châu quân về sau, một lần nữa trở lại lòng đất, hóa thành long khí. Mặt đất cắt đùi tràn ngập, vừa rồi Từ Thiên vị trí xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ, nối thẳng lòng đất. Lưu Bị ba huynh đệ sử dụng tổ hợp kỹ, kích hoạt địa mạch long khí, cưỡng ép đánh giết đại bột Từ Thiên, tạo thành động tĩnh, có thể nói là kinh người. Bình thường kỹ năng cũng không cách nào làm ra như thế động tĩnh. Quả nhiên, Lưu Huyền Đức thật sự là trò giỏi hơn thầy. Lưu Thực sắc mặt tái nhợt. Pháp thuật của hắn mực long bị Lưu Bị đánh giết Từ Thiên đồng thời, tiện thể tiêu diệt. Lưu Bị chờ chính là Từ Thiên cùng Lưu Thực gọi đến mực long đồng thời đi vào tổ hợp kỹ phạm vi công kích, sau đó thừa thế xông lên, tiêu diệt cường địch. Lưu Bị làm được. Mặc dù cái này tổ hợp kỹ vận dụng ba người lực lượng, nhưng là Quan Vũ, Trương Phi chi tại Lưu Bị, như cánh tay trái bờ vai phải, bởi vậy ba người mới có thể lĩnh ngộ tổ hợp kỹ. Ha ha ha, Ký Châu quân chủ tướng đã chết, chúng ta U Châu quân nắm chắc thắng lợi trong tay. Ký Châu quân người đầu hàng, có thể quan phục nguyên chức. Công Tôn Toàn thấy Từ Thiên chiến tử, không khỏi đại hỉ. Sớm biết Lưu Bị có thể đánh giết Từ Thiên, như vậy Công Tôn Toàn liền không có tất yếu gia nhập 18 lộ chư hầu liên quân, mà là trực tiếp giết tới Nghiệp Thành. Ngày đó giới tiểu chi chiến, hiện đệ vì sao không cùng người hai cái huynh đệ cộng đồng phóng thích tuyệt kỹ? Nếu như vậy, chúng ta đã sớm có thể chiến thắng. Công Tôn Toàn đánh bay một cái Lư Thực kỵ binh, lớn tiếng hướng Lưu Bị hô. Không phải là ngu đệ giấu rốt, mà là ngày đó vẫn chưa lĩnh ngộ này kỹ năng, bởi vậy mới không có như vậy mà thôi. Lưu Bị há mồm thở dốc, trước đó giết địch, lại cùng Quan Vũ, Trương Phi liên thủ phóng thích tổ hợp kỹ, tiêu hao Lưu Bị đại lượng thể lực. Thể lực tương đối dư thừa Quan Vũ, Trương Phi còn có dư lực, Lưu Bị thể chất cùng hai người chênh lệch rất xa, đã thở hổng hổng. Từ Tiên lại bị Lưu Bị vận dụng tổ hợp quyền thuật giết. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn chiến thắng rồi? U Châu các người chơi lộ ra không thể tin được mà nét mặt hưng phấn. Loại cảm giác này, đại khái tương đương với đánh giết trong mắt mọi người, khó mà chiến thắng đại bốt. Ký Châu quân chủ tướng Từ Thiên bị đánh giết, Ký Châu quân lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Chủ công, Tần Lương Ngọc, Triệu Vân, Phan Phượng, Trương Liêu chờ võ tướng đại hống đại thiếu, thất vọng mất mát. Ta muốn giết ngươi. Tần Lương Ngọc dần dần trở nên phẫn nộ, phóng ngựa hướng Lưu Bị đánh tới. Tại Tần Lương Ngọc trong lòng, Từ Thiên rất trọng yếu, mà đánh giết Từ Thiên Lưu Bị, trở thành Tần Lương Ngọc kẻ địch. Đừng tổn thương ta đại ca. Quan Vũ thúc ngựa lên chiến, Thanh Long Hiển Nguyệt đao chạm phá không khí, vào đầu chém xuống. Phi Tuyết Linh một thương phá không mà đến, cùng Thanh Long Hiển Nguyệt đao kịch liệt kích đụng. Ken 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 tiếng vang liên tiếp, Tần Lương Ngọc cùng Quan Vũ chém giết. Thanh Long Hiển Nguyệt đao phát ra long thiếu, đao khí du đầu, tại mặt đất vạch ra từng đạo vết rách. Phi Tuyết Linh một thương mang đến băng xương, đồng thời hàng trăm hàng ngàn đạo thương ảnh đâm ra, không có trong số mệnh Quan Vũ thương ảnh đánh trúng mặt đất, hình thành từng cái lỗ thủng, đá vụn bay ra. Tần Lương Ngọc bằng vào phá giới sau lấy được 99 điểm cơ sở võ lực giá trị, vậy mà ẩn ẩn ở thượng phong. Liên cho đến trước mắt, toàn bộ Đông Hán, trừ ẩn tàng bán thần nhân vật, cơ sở võ lực giá trị đạt tới 99 điểm võ tướng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Lương Ngọc cùng Quan Vũ giao chiến, ở vào thượng phong, hiện tượng này kinh động vô số người chơi. Người này hẳn là từ thiên thuộc cấp Tần Lương Ngọc, mà lại 89 phần 10 là phá giới, hoặc là có được thần khí, mới năng lực ép Quan Vũ, bằng không mà nói, liền quá không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới Tần Lương Ngọc đột phá về sau, vậy mà có được lực gáp chưa đột phá ngũ hổ tướng lực lượng. Chắc không được Từ Thiên cũng không lo lắng Đồng Trác phái ra Lữ Bố đến đây thảo phạt hắn. Từ Thiên chiến tử, vì sao Tần Lương Ngọc sẽ như thế kích động? U Châu người chơi, thậm chí xem cuộc chiến Tây Lương người chơi, nhao nhao xì xào bàn tán. Tần Lương Ngọc biểu hiện, để đám người rất là ngoài ý muốn. Từ Thiên rốt cuộc chết một lần, nếu là hắn mất đi kim sắc đặc tính cùng một chút cấp SS trở lên kỹ năng, vậy thì càng tốt. Bác Địa Thương Vương thấy Từ Thiên chiến tử, mừng rỡ. Người chơi sau khi chết, mặc dù có thể phục sinh, nhưng là có tử vong trừng phạt, rơi thuộc tính là trực tiếp nhất trừng phạt. Ngoài ra, còn có gián tiếp trừng phạt, vậy liền tại sau khi chết, một đoạn trong lúc đó bên trong vô pháp thượng tuyến. Một đoạn này trong lúc đó, đầy đủ để 18 lộ chư hầu chia cắt Ký Châu cùng Tịnh Châu. Bởi vậy, người chơi cũng không phải có thể bị tùy ý giết chết. Đối Từ Thiên tử Trung Triệu Vân cũng nâng thương đến chiến, muốn bị Từ Thiên báo thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Phi huy động Trượng Bát Xà Mâu, đánh tới hướng Triệu Vân. Trương Phi lực lượng quá lớn, Trượng Bát Xà Mâu phát ra âm bạo thanh. Thất tham xà bản hương. Hiện tại Triệu Vân cùng giới kiểu chi thời gian chiến tranh đợi so sánh, thực lực cũng có chất tăng lên, thương pháp nhanh chuẩn hung ác. Trương Phi vốn đang dùng đến giới kiểu chi thời gian chiến tranh đợi ánh mắt đối đãi Triệu Vân, nhưng mà Triệu Vân thương pháp biến hóa, vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời bị Triệu Vân lấy được thượng phong. Thương pháp của ngươi biến. Trương Phi vội vàng đón đỡ Triệu Vân xuất quỷ nhập thần thương pháp. Mặc dù ta bội phục ngươi võ lực, nhưng các ngươi đánh giết ta chủ công, phải chết. Triệu Vân cùng Trương Phi trở mặt thành thủ, triệt để hắc hóa, thất tham xả bản thương giống như gián độc, từ các loại không tưởng được xảo trá góc độ đâm tới, chiêu chiêu chí mạng. Trương Phi đối mặt Triệu Vân nhanh như sét đánh thế công, chỉ có thể bị ép đón đỡ. Đã ngươi chủ công đã chết, không bằng đầu nhập ta đại ca, bằng vào chúng ta năng lực, muốn làm một phương vương hầu, lại có gì khó? Trương Phi thấy Triệu Vân võ lực kinh người, không khỏi động mời chào Triệu Vân ý nghĩ. Chết. Triệu Vân chỉ liều mạng công kích Trương Phi, muốn đánh giết Lưu Quan Trường, vì Từ Thiên đền mạng. Long đảm lượng ngân thương phát ra long khiếu, tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, đã có chút lệnh Trương Phi hoa mắt. Các ngươi chủ tướng đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Lưu bị lo lắng Quan Vũ, Trương Phi xảy ra chuyện, muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, thế là lần nữa vung vậy thư hùng song cổ kiếm ra trận, vương đạo kiếm khí chém ra, trùng trùng điệp điệp kiếm khí tại Ký Châu trong quân gian lướt qua, ven đường Ký Châu quân không khỏi bị chém giết. Không tệ, các ngươi chủ tướng đã chết, đầu hàng ta Công Tôn Toản, còn có thể sống. Công Tôn Toản cũng không có bỏ qua cơ hội này, xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa vòng, quy mô tiến nhanh. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Chân Mật dắt Lâm Chỉ Nhi góc áo, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Từ Thiên vừa chết, Chân Mật hoàn toàn không có chủ ý chủ nhân chết rồi. Bị Từ Thiên từ nô lệ thương nhân trong tay cứu ra cổ ỉn lần vương nữ A Hệ Thẹo Phơ Lệ, không có bởi vì Từ Thiên chiến tử thu hoạch được tự do mà cao hứng, ngược lại tương đương mệt mỏi. Nếu như không phải Từ Thiên, nàng vẫn là phương Tây nô lệ thương nhân một kiện tư phẩm. Ta làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ tử? Một cái đại thủ sờ sờ Chân Mật đầu, thanh âm quen thuộc vang lên, Chân Mật không khỏi mừng rỡ. Từ Thiên vậy mà còn sống. Chỉ bất quá, Từ Thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Chỉ Nhi dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Từ Thiên, thế thân Phật chơi vui sao? Cho rằng bộ dạng này liền sẽ để người làm người lo lắng sao? Từ Thiên ngượng ngùng nói, lừa gạt không đến người, dù sao lừa gạt ra Lưu bị tổ hợp kỹ. Chương 436, không chết chương 436, không chết chủ công đại nhân. Chân Mật thấy Từ Thiên chết mà sống lại, cũng không để ý nam nữ chi phòng, nào vào Từ Thiên trong ngực, lê hoa đái vũ. Chân Mật kém chút cho rằng Từ Thiên bị Lưu Quan Trương đưa tới địa mạch long khí nuốt chửng, cho rằng sẽ không còn được gặp lại Từ Thiên, đến mức hoang mang lo sợ. Hiện tại Từ Thiên bình yên vô sự xuất hiện, Chân Mật trở nên kích động, trong óc trống rỗng, chủ động nào tới, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Ô Đa Hỏa Triệt nhìn xem Chân Mật ôm Từ Thiên, nàng không có chỗ xuống tay, mà lại cũng không tiện giống như chân mật. Nàng chỉ là đáp ứng vì Từ Thiên hiệu lực 20 năm, nhưng không có muốn hiến thân ý tứ. Nhưng lúc này rung động lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tổ hợp kỹ uy lực thật đúng là kinh người. Nếu như không phải sớm biết bọn hắn có tổ hợp kỹ, chỉ sợ ta chân thân bị địa mạch long khí trong số mệnh, khả năng đều muốn chết tử. Từ Thiên thấy Lưu Bị ba huynh đệ tổ hợp kỹ dẫn đến trong chiến trường gian xuất hiện một cái to lớn địa huyệt, chiến trường một mảnh nhỏ khu vực hoàn toàn băng liệt, cũng không khỏi cảm khái Lưu Bị ba huynh đệ tổ hợp kỹ uy lực to lớn. Tổ hợp kỹ cùng võ tướng ràng buộc có quan hệ. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đảo viên tam kết nghĩa, vốn chính là Tam Quốc thời kỳ, tình huynh đệ đại diện. Lại thêm Lưu Bị là đế vương, Quan Vũ, Trương Phi là ngũ hổ tướng, bởi vậy ba người tổ hợp kỹ ngạo thế trung nghĩa uy lực mạnh, còn muốn tại Nha Lương, Văn Sú Thiên băng địa liệt phía trên. Đây là tại Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong phía dưới uy lực. Cũng chính là bởi vậy, Từ Thiên không tiếc lấy bị thương làm đại giá, sử dụng quân hoàng cân thái bình đạo cấp S pháp thuật thế thân thuật lừa gạt Lưu Bị. Pháp thuật này Từ Thiên cực ít sử dụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thế thân kế thừa chính là trị số trí lực, mà vô pháp kế thừa võ lực, bởi vậy rất dễ dàng bị giết chết. Mà thế thân vừa chết, bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đi vào trạng thái trọng thương. Bình thường mà nói, Từ Thiên sẽ không dễ dàng để cho mình đi vào trạng thái trọng thương, nếu không rất dễ dàng bị đối phương thích khách đánh giết, lại hoặc là lọt vào kỵ binh đối phương tiểu đội đột kích. Lần này là Từ Thiên lần thứ nhất vận dụng pháp thuật này, liền đã lấy được không tưởng được hiệu quả, thuận lợi dẫn xuất Lưu Bị ba huynh đệ tổ hợp kỹ. Cái này tiếp theo đến, Lưu Bị đã mất đi lá bài tẩy của hắn. Sinh mệnh khôi phục, phong chi chúc phúc, sinh sôi không ngừng. Y Sạ Bợ Lạ rơi vào Từ Thiên bên người, điên cuồng cho trạng thái trọng thương hạ Từ Thiên trị liệu. Từ Thiên có được thần nông đỉnh, lấy được hiệu quả trị liệu tăng cường. Lãnh chúa đại nhân, tại Y Sạ Bợ Lạ mang thai hải tử của ngài trước đó, ngàn vạn không thể chết. Y Sạ Bợ Lạ cũng bị Từ Thiên giật nảy mình, đồng dạng cho rằng Từ Thiên đã bị Lưu Bị gọi đến địa mạch long khí nuốt chửng. Lúc này gặp Từ Thiên chết đi xuống lại, Y Sạ Bợ Lạ mới biết được, một khi để ý đồ vật mất đi, người sẽ càng thêm thất lạc. Từ Thiên mặt tâm trầm, bởi vì Y Sạ Bợ Lạ lời nói, Lâm Chỉ Nhi đã quăng tới hiền lành ánh mắt. Chủ công đại nhân, Mật Nhi cũng muốn đứa bé. Chân Mật mất mà được lại, lúc này cũng có dũng khí nói ra dấu ở trong lòng lời nói. Người còn tiểu a, Mật Nhi đã rất lớn. Chân Mật khoa tay. Từ Thiên bên này có chút lạc đế lúc, còn tại giao chiến Lưu Bị, Công Tôn Toàn chờ người, lại ngây ra như phỗng. Lúc đầu bị Lưu Bị thiết hạ địa mạch long khí đánh giết Từ Thiên, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện trên chiến trường, mà lại nhảy nhót tương mừng, sinh long hỏa hổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ba huynh đệ tổ hợp kỹ, cho dù là Lữ Bố bị chính diện đánh trúng, cũng sẽ trọng thương, ai chẳng lẽ Từ Thiên võ lực đã vượt xa Lữ Bố? Lưu Bị đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi. Lúc đầu nam nhân không nên đối với mình năng lực có hoài nghi, Lưu Bị cũng chưa từng hoài nghi tới chính mình sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, cho nên Lưu Bị một mực tại kiên trì. Dù là rơi xuống đến nhân sinh đáy cốc, ném vợ con rơi, Lưu Bị cũng không nghi ngờ năng lực của mình. Hắn tận mắt nhìn thấy hơn 10 đầu địa mạch long khí nuốt chửng Từ Thiên còn phát ra kêu thảm, cũng đã đánh giết Từ Thiên mới lạ. Nhưng mà Từ Thiên lại lông tóc không thương. Cái này muốn như thế nào võ lực mới có thể làm đến tại Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tổ hợp kỹ hạ làm được không tổn hao? Hai cái Lữ Bố, ba cái Lữ Bố, không chỉ là Lưu Bị, lúc đầu hưng phấn Công Tôn Toàn lập tức sủ mặt. Tình thế biến hoa quá mức đột nhiên. Từ Thiên vừa xuất hiện, nguyên bản lâm vào hỗn loạn ký châu quân lại khôi phục sĩ khí, vẫn là như vậy khó mà chiến thắng. Chủ công còn sống. Lúc đầu lâm vào điên cuồng, muốn bị Từ Thiên báo thủ Tần Lương Ngọc, thấy Từ Thiên bình yên vô sự, ánh mắt bên trong lửa giận dần dần biến mất. Chủ nhân còn sống. Trường cung quân đoàn, bắn cho ta giết địch quân. A hệ Tiệp Phơ Lệ thấy ân nhân Từ Thiên không có chiến tử, cũng khôi phục trạng thái, chỉ huy ba vạn ỉng lần trường cung thủ, tiếp tục không ngừng hướng Công Tôn Tuyết Liên hoàn thiết kỵ binh cùng Liêu Đông kỵ binh bắn tên. Ba vạn cao giai trường cung binh ném bắn tên mưa, lực sát thương xa không phải đê giai trường cung binh có thể so sánh với. Ba vạn ỉng lần trường cung thủ chia làm ba đội, mỗi chi vạn người đội thay phiên bắn tên, che khuất bầu trời mưa tên tiếp tục không ngừng chút xuống tới. Làm mưa tên số lượng nhiều đến trình độ nhất định về sau, liên hoàn thiết kỵ binh thiết giáp cũng chưa chắc có thể ngăn trở cao giai trường cung binh tên lạc. Đầu tiên là liên hoàn thiết kỵ binh lấy được tấm khiên bị bắn nước, sau đó là liên hoàn thiết kỵ binh khoác hộ giáp trúng tên. Bình thường Liêu Đông khinh kỵ binh càng là vô pháp ngăn cản cao giai trưởng cung binh mưa tên. Lúc nào Từ Thiên có như thế một chi cao giai trưởng cung binh? Công Tôn Tuyết kinh ngạc không chỉ là Từ Thiên chết mà sống lại, còn có ký châu quân bên trong đột nhiên nhiều đi ra một chi ỉng lần trưởng cung binh. A hệ Tiệp Phơ Lệ là tại Từ Thiên từ phương Tây Đại Lục mua nô lệ, tại Đông Hán các lãnh chúa làm bài tập thời điểm, coi nhẹ điều này, đoán không được A hệ Tiệp Phơ Lệ chân chính thân phận cùng nàng đặc thù binh chủng. Tại A hệ Tiệp Phơ Lệ trưởng cung quân đoàn đã kích xuống, Công Tôn Tuyết Liêu Đông kỵ binh tử thương thảm trọng. Từ Thiên làm sao có thể còn sống? Xếp hạng thứ nhì Bắc Địa Thương Vương là trừ Lưu Bị bên ngoài, tâm tình chập trùng lớn nhất người. Lúc đầu, Từ Thiên bỏ mình sẽ thu hoạch được hệ thống trừng phạt, hắn cho là mình rất nhanh liền sẽ thay thế Từ Thiên trở thành đệ nhất người chơi. Nhưng trước mắt xem ra, Từ Thiên hoàn toàn không giống như là nhận hệ thống trừng phạt bộ dáng. Bắc Địa Thương Vương tâm tình như là xe cắp treo. Chúng ta Tây Lương quân chuẩn bị đầu nhập đại chiến. Bắc Địa Thương Vương thực tế không cam tâm tiếp tục làm ngàn năm lão nhị. Dù sao, ngàn năm lão nhị xưng hô thế này không dễ nghe. Tây Lương quân phát sinh sao động, Mã Đằng, Hàn Toại, Biên Trường, Lý Văn Hầu chờ Tây Lương võ tướng nhao nhao truyền lệnh xuống. Phía dưới tất cả Tây Lương quân tướng sĩ không tự chủ được nắm chặt ở trong tay trường mâu. U Châu quân cùng Ký Châu quân đại chiến, bọn họ đã rõ như ban ngày. Ký Châu quân rất mạnh, mạnh đến U Châu tất cả đại chư hầu liên thủ cũng không cách nào đánh bại Ký Châu quân. thiếu hụt quân sư Lưu Bị càng là từ thiên bày một đạo. Nhưng ngay cả như vậy, Tây Lương quân vẫn là muốn đứng ở Vũ Châu quân bên này. Bởi vì, nếu như Ký Châu quân đánh bại Vũ Châu quân, như vậy Tây Lương quân chính là Ký Châu quân mục tiêu kế tiếp. Vẹn vẹn bằng vào Tây Lương quân, khó mà đánh bại thống nhất Quan Đông thế lực. Tây Lương nhân khẩu quá thiếu quá ít, đây là ngạch thương. Mã Siêu cầm một thanh cùng thường nộ xuân binh khí nhất trí hổ đầu chạm kim thương, nóng lòng muốn thử. Chiến trường chém giết càng là thảm liệt, càng kích phát Mã Siêu huyết tính. Mã Siêu cũng biết chính mình rèn luyện còn chưa đủ, cần tránh đi Tần Lương Ngọc, Triệu Vân, Trương Liêu mấy cái trạng thái xu hướng đỉnh phong võ tướng. Nhưng hắn hiện tại võ lực đầy đủ đối phó tam tứ lưu võ tướng. Nếu Lưu Bị đã vận dụng tổ hợp kỹ, như vậy lần này đến phiên chúng ta. Từ Thiên làm nóng người. Lưu Bị dùng át chủ bài, nhưng Từ Thiên còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Chương 437, Tư Mã Bất Đạt, ngày càng 15, chương 437, Tư Mã Bất Đạt, ngày càng 15, thế thân thuật, đây là thế thân thuật. Lưu Bị đột nhiên tỉnh ngộ lại, Từ Thiên nắm giữ đại bộ phận quân hoàng cân pháp thuật, nghe nói Trương Bảo có một loại pháp thuật, tên là thế thân thuật. Loại pháp thuật này tuy nói có rất nhiều hạn chế, nhưng là thời khắc mấu chốt, loại pháp thuật này có thể lừa qua kẻ địch, hoặc là bảo trụ tính mạng của mình. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi tổ hợp kỹ liền vì công kích như thế một cái thế thân. Như thế một cái thế thân, tùy tiện một cái tam tứ lưu võ tướng liền có thể đánh giết, không cần Lưu Quan Trương ra tay. Lưu Bị át chủ bài dùng tại như thế một cái thế thân trên thân, quả thực chính là lãng phí. Nhất lẳng lơ chính là, Từ Thiên thế thân trước khi chết còn biết kêu thảm. Từ Tử Vân quả nhiên âm hiểm. Lưu Bị rõ ràng vì cái gì 18 lộ chư hầu muốn đem Từ Thiên coi là chủ phản diện. Lưu Bị sử dụng hết át chủ bài về sau, Từ Thiên trừ phải chú ý Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân bên ngoài, lúc này đã có thể toàn lực tiến công. Hoa Triệu. Vâng. ODA Hoa Triệu 10 ngón giao nhau, phóng thích khích lệ kỹ năng. Một hoa nở a. Ký Châu quân trên không, hạ lên hoa anh đỏ mưa, Ký Châu quân nguyên bản có chút xa sút sĩ khí tăng gọn. Băng vũ thuật. Chân mật đối Vũ Châu quân phóng thích băng vũ, mang tới hiệu quả cùng ODA Hoa Triệu trái lại, bất quá lại là ra chỉ đến trên người địch nhân, suy yếu kẻ địch trạng thái. Chân mật pháp thuật không thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ Vũ Châu quân, thế là tập trung công kích Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn. Phong Vân biến sắc kỹ năng cũng tại phát huy hiệu quả, Lưu Bị, công tôn toàn quân đoàn tình cảnh càng thêm không ổn. Này lên kia xuống, công thủ chuyển đổi. Nếu như ta có người quân sư này liền tốt rồi. Lưu Bị không khỏi cảm khái. Muốn tìm được một tên hợp cách quân sư, nói nghe thì dễ. Lưu Bị chính là thiếu hụt một cái quân sư. Không có như thế một vị nhân vật, Lưu Bị cảm thấy mọi thứ luôn luôn kém một chút. Nếu như đạt được một tên quân sư, đồng thời có thể điều khiển quân vũ, chứ vì như vậy Lưu Bị thế lực liền không chỉ là võ tướng thực lực tương gia đơn giản như vậy. Nhưng mà Gia Cát Lượng lúc này vẫn là một cái tiểu thí hải. Người nào có thể phá thiên thời? Công tôn toàn cũng không có nhất lưu nhu sĩ, chỉ có thể lâm thời ôm chân vật. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Một thanh âm vang lên, cưỡng ép xua tan Vũ Châu quân đỉnh đầu mây đen. Người nào ra tay rồi? Vô luận Lưu Bị vẫn là công tôn toàn, kinh ngạc tại có mưu sĩ ra tay, phá giải từ thiên bên kia thiên thời kỹ năng. Tây Lương quân bên kia, một cái mưu sĩ ra tay, sĩ tử trường bảo phân phật. Cái mưu này sĩ rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trực tiếp phá giải phong vân biến sắc. Bá đạt, ngươi làm rất tốt. Bắc Địa Thương Vương bền chí kiên cường, đã chuẩn bị làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn Tây Lương quân tướng sĩ cũng nhao nhao trở mình lên ngựa, chuẩn bị chinh chiến. Thiện tay mà thôi. Đến từ Hà Nội quận Tư Mã Gia Tư Mã Lãng lạnh nhạt nói. Tại Tư Mã Lãng bên người còn có một cái rất có anh khí thiếu niên, dò xét toàn bộ chiến trường, tựa hồ đối với xa trường chinh chiến cảm giác sâu sắc hứng thú. Tây Lương quân xuất phát. Bắc Địa Thương Vương giơ cao một thanh sắc bén trường thương, sau lưng ngàn vạn Tây Lương kỵ binh xuất động, đại địa run rẩy, vô số chiến mã bay nhanh, chân chính là vạn mã bốn đằng. Tây Lương quân từ cánh bên vào sân, thử thủ di bảo đảm Vũ Châu quân. Dù sao, nếu như Vũ Châu quân bị tiêu diệt, như vậy kế tiếp lọt vào công kích chính là Tây Lương quân. Tây Lương quân bên trong cũng có mưu sĩ. Hà Nội Tư Mã thị. Từ Thiên thấy phong vân biến sắc hiệu quả biến mất, bị một cái khác mưu sĩ lấy tương khắc thủ đoạn phá giải, cảm thấy kinh ngạc. Hà Nội Tư Mã thị có 8 cái huynh đệ, được xưng là Tư Mã Bất Đạt có tài năng kinh thiên động địa. Cũng chính là bằng vào mạnh mẽ dòng họ thế lực, Tư Mã thị thay thế Tào thị, trở thành đế quốc kẻ thống trị. Nên chúng ta giang đông quân đoàn ra trận. Một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức Tôn Kiên quân đoàn, rốt cuộc động viên. Tôn Kiên dẫn theo cổ lĩnh đao, lưới đao có hàn quang lưu động. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên cũng đi vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ, mà lại đang cố gắng hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Trình Phổ nhìn về phía đầy khắp núi đồi, che trời lấp đất mà đến đen nghịt kỵ binh, cao mày, lại là Tây Lương quân. Hàn Dương cầm một tấm trường cung, này Tây Lương quân không phải là đồng chát Tây Lương quân. Mặc kệ là cái nào một chi Tây Lương quân, đều là tuyệt đối tinh nhuệ, mà lại tản ra một cỗ lệnh người không thoải mái khí tức. Tổ Mậu trong tay song đao va chạm, hỏa hoa vẩy ra. Đông đảo Giang Đông tử đệ cùng với cái khác quận huyện nghĩa sĩ, theo ta Tôn Văn Đài ra trận giết địch. Giết. Tôn thị đám người, tại Tôn Kiên dẫn đầu dưới, giống như là từng đầu sói hoang. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tôn Bí, Nô Cảnh chờ Tôn thị gia tộc võ tướng, nhao nhao rút đao. Tại Tôn Kiên bên người, tuổi nhỏ Tôn Sách cầm bá vương thương, mặc giáp ra trận. 15 tổng quân trình, 80 bắt đầu được về. Lúc này Tôn Sách đã có được sức đánh một trận. Giết. Tôn Sách đi theo Tôn Kiên chờ người gầm thét, lấy tăng thanh thế. Nói thật, Tôn Sách lần thứ nhất ra trận, vẫn còn có chút lo lắng bất an. Song phương giao chiến, võ lực đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi liên thủ thả ra tổ hợp kỹ, uy lực dị thường kinh người, hiện tại trạng thái dưới Tôn Sách, một khi bị như thế tổ hợp kỹ trong số mệnh, 89 phần 10 sẽ lập tức mất mạng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này manh tướng có khối người. Giang Đông Quân, xuất động. Tôn Kiên y nguyên đánh lấy Giang Đông Quân cờ hiệu xuất trình. Tôn Kiên xung phong đi đầu, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu, Tôn Sách theo sát. Đến nỗi phóng hỏa cuồng đồ Hoàng Cái, bị Từ Thiên mượn đi, một mượn không trả. Bất quá cũng không quan hệ, Chu Trị có thể hơi thay thế Hoàng Cái vị trí, y nguyên có thể góp thành Giang Đông tứ thiên vương. Giang Đông tử đệ binh, Đan Dương binh, giải phiền binh đi theo bọn hắn chủ tướng, đầu nhập chiến trường, chặn đánh Tây Lương quân. Tôn Chữ đem cờ, bay phất phới. Mặc dù Tôn Kiên, Tôn Sách là Giang Đông võ tướng, nhưng bọn hắn càng thêm am hiểu thống soái kỵ binh đột kích. Trình Phổ, Hàn Dương càng thêm không cần nhiều lời, bọn họ là Vũ Châu xuất thân võ tướng, thống soái kỵ binh cũng không đáng kể. Giang Đông đời thứ nhất võ tướng, võ đức dồi dào. Bá phủ, đi theo bên cạnh ta. Tôn Kiên cuối cùng vẫn là lo lắng cho mình trưởng tử xảy ra chuyện, tại một trận chiến này, vì Tôn Sách cung cấp bảo hộ. Tôn Sách là Tôn Kiên cho rằng nhất giống chính mình con trai, hai người giống nhau dũng mãnh, mà lại ngay cả khinh địch nhược điểm đều giống nhau như lúc, tuyệt đối là thân sinh. Bởi vậy, Tôn Kiên muốn đem Tôn Sách bồi dưỡng trở thành kế tiếp Giang Đông chủ tướng. Từng nhánh dự bị quân vào sân, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Giang Đông quân cùng Tây Lương quân lần nữa giao chiến, mà lần này đối phương không phải Đồng Trác kia một chi Tây Lương quân, mà là Mã Đẳng, Hàn Toại bộ hạ. Hàn Toại có 8 bộ tướng, Lương Hưng, Hầu Tuyển, Trí Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi, Mã Ngoạn, Dương Thu, toàn bộ tham chiến. Tôn Kiên cũng có chính mình thuộc cấp, không kém hơn Hàn Toại 8 bộ đem. Các ngươi đi chợ Tôn Kiên. Từ Thiên không cho rằng Đông Hán xếp hạng thứ nhì người chơi có dễ dàng đối phó như vậy, Bắc Địa Thương Vương có 3 cái ẩn tàng văn thần võ tướng. Tôn Kiên có thể lực gáp Mã Đẳng, Hàn Toại, nhưng đối phó ẩn tàng võ tướng vẫn là quá miễn cưỡng. Thế là, Từ Thiên phái ra Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân. Tư Mã Thị là nhân vật phản diện, mà lại cùng ra cắt lượng phá giới nhiệm vụ có quan hệ, cho nên sẽ không cho nhân vật chính. Chương 438, Tần Quỳnh VS Giang Đông tứ tướng, ngày càng 25, chương 438, Tần Quỳnh VS Giang Đông tứ tướng, ngày càng 25, Giang Đông tử đệ, giết. Nhất đao đoạn Hà Sơn. Tôn Kiên xông lên phía trước nhất, cổ lĩnh đao vung xuống, cuồn cuộn đao quang quét ngang phía trước, một hàng Tây Lương thiết kỵ bị chém xuống. Cho ta giết Tôn Kiên. Bắc Địa Thương Vương hướng bên người một viên manh tướng ra lệnh. Tôn Kiên tự xưng là Từ Thiên huynh đệ, như vậy đã không có thu phục khả năng, bởi vậy phương pháp tốt nhất là giết chết Tôn Kiên. Vâng. Bắc Địa Thương Vương dưới trướng một viên manh tướng cầm thương thúc ngựa, thẳng hướng Tôn Kiên. Cổ lĩnh đao lan lộn, từng đao chém ra, sắc bén đao mang tung hành, mặt đất xuất hiện vô số vết cắt. Cho dù là Tây Lương thiết kỵ, cũng không cách nào ngăn cản Giang Đông mãnh hổ lưỡi đao, bị đao mang cắt chém thành hai đoạn. Keng. Binh khí kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Tôn Sách hai tay nắm chặt bá vương thương, lực áp một cái khương tướng. Khương tướng hai lỗ hai treo thai to vòng, trên mặt đùng trang diễm mạn, tướng mạo thô kệch. Tây Khương võ tướng, có được không thấp lực lượng giá trị. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Tôn Sách hét lớn một tiếng, đột nhiên bắn ra khó mà so sánh lực lượng, Tây Lương Khương tướng vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà có được lực lượng kinh người. Lúc đầu Tây Lương Khương tướng cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết, nhìn qua còn mười phần ngây thơ Tôn Sách, nhưng mà Tôn Sách chiêu thứ nhất cố ý yếu thế, sau đó chiêu thứ hai đột nhiên toàn lực bộc phát. Tây Lương Khương tộc Hào Kiệt hoàn toàn nghĩ không ra Tôn Sách lại đột nhiên làm có dễ, mà lại lực lượng là hắn dự tính hai lần. Khương tộc Hào Kiệt trực tiếp bị Tôn Sách cầm thương bốc lên. Tôn Sách vừa mới xuất trình, đã bằng vào một điểm sách lược, giết một tên địch tướng. Khương tộc Hào Kiệt võ lực hẳn là cùng hiện tại Tôn Sách võ lực không sai biệt lắm, nhưng mà Tôn Sách tướng mạo, lại thêm Tôn Sách cố ý yếu thế, để Khương tộc Hào Kiệt phán đoán sai lầm, bị Tôn Sách tùy tiện đánh giết. Máu tươi tung tóe đến Tôn Sách trên thân, Tôn Sách dần dần đi vào trạng thái, bá vương thương đập trúng một cái Khương tộc kỵ binh cổ, trực tiếp nện nước. Không hổ là con ta. Tôn Kiên một bên vung vẩy cổ lĩnh đao, vừa quan sát Tôn Sách biểu hiện. Tôn Sách biểu hiện không có để hắn thất vọng. Đột nhiên, một cú mạnh mẽ thương mang đối diện đâm tới, mang theo hừng hực liệt hỏa. Tôn Kiên vội vàng dùng cổ lĩnh đao đón đỡ đột kích thương mang. Thương mang đâm trúng cổ lĩnh đao, tại thân đao gợi ra một đạo bạch ấn, phát ra chói tai tiếng vang. Tôn Kiên tay cầm đao cổ tay run lên, cổ lĩnh đao cơ hồ rời tay. Đối phương võ lực trên mình. Tôn Kiên tại giao thủ trước mắt, đã có thể cảm thụ đi ra, đối phương võ lực cao hơn chính mình. Nghĩa đệ nói không sai, Tây Lương quân, trừ Hoa Hùng, còn có cái khác mạnh tướng. Ngươi hẳn là Lương Châu thứ sử dưới trướng đại tướng Tần Quỳnh. Tôn Kiên âm thầm điều chỉnh hô hấp, mở miệng kéo dài đối phương đại tướng. Tập kích Tôn Kiên Tây Lương quân đại tướng chính là Triều Đường hai đại môn thần một trong Tần Quỳnh. Thường nói quan vũ chiến Tần Quỳnh, nói rõ tại cổ nhân trong mắt cả hai võ lực chênh lệch không được quá nhiều. Tần Quỳnh vừa ra tay, Tôn Kiên lập tức ở vào hạ phòng, hai người võ lực giá trị không phải một cái cấp bậc. Thật đáng tiếc chúng ta là đối thủ, cho nên ta nhất định phải giết ngươi. Tần Quỳnh tốc độ đánh bỗng nhiên tăng lên, một thương nhanh hơn một thường, mà lại thương pháp sắc bén, chiêu chiêu chí mạng, không có bất luận cái gì đường lùi. Tần Quỳnh thế công chính là vì đánh giết Tôn Kiên. Hai người trận doanh bất đồng, bởi vậy chỉ có sinh tử tương hướng. Tôn Kiên cùng Tần Quỳnh đánh nhau, hổ khẩu run lên. Tần Quỳnh võ lực xác thực đã vượt qua Tôn Kiên trước mắt cấp độ. Mười mấy cái hiệp về sau, Tôn Kiên rõ ràng không địch lại. Chủ công, ta Tổ Mậu đến giúp ngươi. Một cái võ tướng cơ sông đao liều mình đến đây tương trợ Tôn Kiên. Tổ Mậu đối Tôn Kiên trung thành tại bất luận cái gì người phía trên, cái này liều mình là thật nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy Tôn Kiên cơ hội sống còn. Mặc dù Tổ Mậu võ lực không cao, nhưng Tổ Mậu vẫn là không sợ chết vọt lên, hiểm hộ Tôn Kiên. Tần Quỳnh tại cùng Tôn Kiên giao chiến lúc tùy ý vung ra một thường, suýt nữa đánh bay Tổ Mậu một thanh hoàn thủ đao. Người này quá mạnh. Tổ Mậu cẩn thận từng ly từng tí phối hợp Tôn Kiên nên chiến Tần Quỳnh, không dám bị Tần Quỳnh đâm trúng cho dù là một thương, nếu không 8-9 phần 10, không chết cũng muốn trọng thương. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Trình Phổ cầm thiết tích xà mâu, đánh giết bên người mấy cái huyền giáp quân, sau đó tới chiến Tần Quỳnh. Coi chừng, người này võ lực tương đương cường hãn, chúng ta cần dùng đem hết toàn lực mới năng lực địch. Tôn Kiên lo lắng Trình Phổ quá tự tin, bởi vậy hô to một tiếng, nhắc nhở Trình Phổ toàn lực nên chiến. Trình Phổ biết Tôn Kiên võ lực rất mạnh, nếu thân là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đều cho rằng muốn toàn lực ra tay, như vậy Trình Phổ không dám kinh thường, trực tiếp đem hết toàn lực. Gián độc xuất động. Chính bảo tráng niên Trình Phổ toàn lực tiến công, thiết tích xà mâu hóa thành gián độc, thương pháp lơ lửng không cố định, dùng bị dị chiêu thức công kích Tần Quỳnh. Tôn Kiên, Trình Phổ, Tổ Mậu, ba người hợp lực, Tôn Kiên chủ công, Trình Phổ bổ sung Tôn Kiên đao pháp không đủ, mà Tổ Mậu tùy thời mà động. Tôn Kiên, Trình Phổ, Tổ Mậu phối hợp tương đương ăn ý, cực lực tiêu hao Tần Quỳnh thể lực. Một khi Tôn Kiên hơi có một chút không kiên trì nổi, như vậy, Trình Phổ lập tức tiếp nhận chiến đấu, để Tôn Kiên có ngắn ngủi khôi phục thời gian. Không đủ, các ngươi ba người còn chưa đủ. Tần Quỳnh đột nhiên cuồng bạo, khí thế toàn thân tăng vọt, ngập trời sát khí tràn ngập. Xông trận chẳng tướng. Tần Quỳnh mở ra tự thân cuồng bạo hiệu quả, lúc này Tần Quỳnh giống như chiến thần. Cái này một cái cuồng bạo trạng thái, để Tần Quỳnh có cơ hội đơn thương độc mã đem địch tướng chém giết tại vạn chúng bên trong. Khí thế của hắn đang nhanh chóng kéo lên, mọi người để ý. Càng thêm am hiểu binh chiến Tôn Kiên bị am hiểu đơn đấu Tần Quỳnh để mắt tới, sắc mặt nghiêm túc, báo cho Trình Phổ, Tổ Mậu nhất định phải hành sự cẩn thận. Tần Quỳnh khí thế tăng lên một bậc về sau, thực tế chiến lực đã tương đương khủng bố. Không cẩn thận, dù cho Tôn Kiên cũng có thể tại hôn chiến bên trong bị Tần Quỳnh chém ở dưới ngựa. Cung ngựa vô song, mấy đạo tên lạc phong tới, mục tiêu trực chỉ Tần Quỳnh. Vẹn vẹn như thế tiến pháp, còn vô pháp làm tổn thương ta Tần Quỳnh. Tần Quỳnh ung thương đánh bay Hàn Dương phong tới tên lạc, lông tóc không thương. Hàn Dương gia nhập Tôn Kiên cùng Tần Quỳnh đại chiến. Chư hoàng cái, mấy đại giang đông lao tướng cùng nhau liên thủ vây công Tần Quỳnh. Tần Quỳnh tại lấy một địch bốn. Tần Quỳnh bị vây quanh ở trung gian, lọt vào bốn tên võ tướng liên thủ công kích, trường thương loạn vũ, phạm vi lớn khí nhận, nhiều lần ép buộc Trình Phổ, Hàn Dương hoặc là Tổ Mậu lui lại. Bởi vì Trình Phổ, Hàn Dương cùng Tổ Mậu liệu mình phân chiến, Tôn Kiên mới có thể vượt qua võ lực chiến lệnh, nghịch chiến Tần Quỳnh. Tại Giang Đông tứ tướng kéo dài Tần Quỳnh lúc, Tôn Sách, Tôn Bí, Nô Cảnh chờ võ tướng ra sức chủ sát. A a a. Nô Cảnh bị Khương tộc võ tướng đại đao chém trúng bả vai, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tôn Sách tranh thủ thời gian tiến đến cứu giúp Nô Cảnh, Bá Vương thương phát ra hắc sát chi khí, từ phía sau lưng xuyên qua Khương tộc võ tướng giáp trụ, đem này vô tình đánh giết. Bá phủ, nhờ có ngươi. Nô Cảnh che vết thương, đối đứa cháu này mang ơn. Tôn Sách vừa muốn nói cái gì đáp lại, đột nhiên một cỗ mãnh liệt khí tức tới gần, Tôn Sách quay đầu đỉnh thương mà chiến. Làm Tôn Sách thấy rõ ràng địch đến, con ngươi co rụt lại. Địch tướng nghiên kỷ vậy mà cùng hắn không xê xích bao nhiêu, riêng phần mình bền trí kiên cường. Chương 439, Tôn Sách VS Ma Siêu, ngày càng 35, chương 439, Tôn Sách VS Ma Siêu, ngày càng 35, ngươi là người phương nào? Ngươi lại là người nào? Hai cái tuổi tác tương tự võ tướng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc đầu bọn hắn cho là mình là nhất độc nhất vô nhị cái kia, kết quả trên một chiến trường xuất hiện hai cái thiếu niên vũ tướng. Tôn Sách đánh giết không ít khương tướng, mà Ma Siêu đồng dạng đánh giết không ít giang đông võ tướng. Hai người tại hỗn chiến bên trong gặp nhau, đối chọi gay gắt. Ma Siêu dẫn đầu làm khó dễ, hôm nay chạm ngươi người, Tây Lương Ma Siêu là vậy. Ma Siêu cầm thương đâm tới, muốn chạm Tôn Sách ở dưới ngựa. Khẩu suất của nôn, ai sẽ không? Ta mới là muốn giết ngươi người. Tôn Sách có bà vương thương nơi tay, đảm lượng mười phần. Có lẽ lúc này Tôn Sách còn không dám đi đụng thành niên quan vũ, chứ vì, nhưng nên chiến tuổi tác tương tự Ma Siêu đảm lượng vẫn phải có. Muốn giết ta, vậy liền đi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Vô luận Ma Siêu vẫn là Tôn Sách, đều là xuất thân danh môn trưởng tử, bị ký thác kỳ vọng, có bọn hắn ngạo khí. Mà cái này ngạo khí, để bọn hắn sẽ không dễ dàng nói lui. Nếu không, như thế nào tại Tây Lương quân hoặc là Giang Đông quân tướng sĩ trước mặt lập uy? Tương lai lại như thế nào kế thừa hai chi quân đoàn? Hai cái thiếu niên vũ tướng binh khí đều là trường thương biến thành hai đạo tàn ảnh, lấy binh lính bình thường khó mà thấy rõ tốc độ va chạm, mỗi một thương đều đem hết toàn lực, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, mới từ bỏ ý đồ. Hai người giao chiến sinh ra khí nhận dẫn đến mặt đất một mảnh hỗn độn, binh lính chung quanh bị tác động đến, chỉ là giao chiến dư ba, là đủ đánh giết những này binh lính bình thường. Đối phương rất mạnh. Vô luận Tôn Sách vẫn là Ma Siêu, tại hai bên lúc giao thủ đều không ngoại lệ sinh ra đối phương là tuyệt đối cường địch ý niệm. Tại Tôn Sách cùng Ma Siêu bên người, không có một cái có thể đánh người đồng lửa, một cái đều không có. Nhưng mà tại chiến trường này, hai bên kiến thức đến một cái khác thiên phú dị bằng người. Lúc đầu hai người có lẽ có thể cùng chung chí hướng, nhưng song phương trận doanh bất đồng, bởi vậy chỉ có thể sinh tử tương bác. Bá Vương thương pháp, Thần Uy thương pháp, hai cái cao ngạo thiếu niên vũ tướng, toàn lực ra thương, một cái hắc sát ngập trời, một cái lôi đình bốc lên. Phụ trách bảo hộ Ma Siêu, Tôn Kiên hộ vệ phát hiện chính mình không xen tay vào được, thế là thẳng hướng lẫn nhau. Binh đối binh, tướng đối tướng. Ngàn vạn Tây Lương Thiết Kỵ cùng Giang Đông Tử đệ binh va chạm, vô số binh mã gãy kích trầm xa. Bá phủ, chúng ta phục mệnh đến giúp ngươi. Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu chờ Tôn Thị võ tướng xuất lĩnh đại lượng kỵ binh xuất hiện, tương trợ Tôn Sách. Tây Lương quân phái ra Tần Bình, kéo dài Tôn Kiên, Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu mấy cái võ tướng. Tôn Kiên chờ người trong thời gian ngắn vô pháp thoát thân, thế là Từ Thiên điều khiển ba cái gia nhập hắn quân đoàn Tôn Thị dòng họ đến đây tương trợ Tôn Sách. Từ Thiên cũng lo lắng Tôn Sách đang trưởng thành vì Giang Đông tiểu bá vương trước đó chết yểu, thế là nghĩ cách bảo trụ Tôn Sách, không thể để cho Tôn Sách tại trận chiến đầu tiên liền chết. Đối thủ của các ngươi là ta, Tây Lương Mã Đẳng. Một cái tám thước có thừa, thân thể lớn, mặt mũi hùng dị trung niên võ tướng, dẫn theo mã đao, thống soái đại lượng Tây Lương kỵ binh xuất động, chặn đường Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu chờ Tôn Thị dòng họ thống soái kỵ binh. Mã Đẳng. Tôn Hà biết, Mã Đẳng là Tây Lương quân bên trong, rất có thế lực võ tướng một trong, thế là lập tức rút đao, nên chiến Mã Đẳng. Hai viên manh tướng binh khí va chạm, phát ra âm vang tiếng vang, lưới đao kịch liệt ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi. Không nghĩ tới Giang Đông quân trừ Tôn Kiên cùng hắn mấy cái bộ hạ cũ, còn có võ lực không kém dòng họ võ tướng, xem ra nô quận Tôn gia quả nhiên là Giang Đông một vùng hào cường, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá ta Hàn Toại bên này, đồng dạng là nhân tài đông đúc, mà lại cũng có thể tin được huynh đệ. Các ngươi tám người, theo ta tiến đến đánh bại Giang Đông Tôn gia, dương danh lập vạn. Hàn Toại thấy Mã Đẳng lâm vào khẩu chiến, thế là phái ra Lương Hưng, Hầu Tuyển, Chính Ngân, Lý Kham, Trương Hành, Thành Nghi, Mã Ngoạn, Dương Thu tám cái thuộc cấp để mà đối phó Giang Đông Tôn gia. Bọn kỵ binh, đi theo ta, đánh bại Giang Đông tử đệ binh, để Giang Đông người biết chúng ta Tây Lương quân mới là trong thiên hạ nhất đẳng cường quân. Hàn Toại tám bộ đem cơ các loại bất đồng binh khí, thẳng hướng Tôn Sách chờ người. Các ngươi không cần giúp ta, một mình ta đủ để thất bại. Mã Siêu thấy Mã Đẳng, Hàn Toại binh lực của bọn hắn có ý hướng hắn dựa vào, lại không muốn bọn hắn tương trợ. Hắn làm có được manh tướng tiềm lực người, có chính mình ngạo khí, quyết định lấy lực lượng của chính mình đánh bại Tôn Sách. Nếu như đối phương lớn tuổi hắn rất nhiều, có lẽ Mã Siêu sẽ không cố chấp như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Sách niên kỷ cùng hắn không kém bao nhiêu, nếu như không tự mình đánh bại gia hỏa này, như vậy Mã Siêu sẽ cực kỳ không cam tâm. Muốn đánh bại ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực này. Tôn Sách tiếp tục vung thương cùng Mã Siêu giao chiến. Hàn Toại tám bộ đem thấy Mã Siêu kiên trì, thế là dẫn đầu che trời lấp đất Tây Lương kỵ binh công kích Tôn Hà, Tôn Du, Tôn Hiệu dẫn đầu Giang Đông nghĩa quân cùng Đan Dương binh. Tây Lương thiết kỵ giống như là màu đen thủy triều, một tầng tiếp lấy một tầng đánh thẳng tới, chiến mã rong ruổi, chỉ là xung phong đưa tới động tĩnh, là đủ lệnh người khủng hoảng, không nhắc lên được chính diện cùng Tây Lương thiết kỵ giao phong dục vọng. Tú Châu, Tây Lương kỵ binh số lượng thật đúng là khoa trương, đoán chừng đều có hơn trăm vạn đi. Tái ngoại nuôi ngựa chi phí dường như không cao, vô luận là Vũ Châu hay là Lương Châu, đều thừa thải chiến mã, Tịnh Châu cũng là như thế. Ký Châu người chơi tạo thành mấy cái phương trận. Từ thiên thế lực, cũng không ít người chơi nguyện ý hiệu trùng, tạo thành người chơi phương trận. Những người chơi này đang quan chiến, soi mói. Vũ Châu, Lương Châu kỵ binh số lượng, sát thực khá kinh người. Chúng ta cũng nên ra trận. Mấy cái Ký Châu người chơi phương trận, người chơi cưỡi đủ loại tọa kỵ, binh khí trong tay đồng dạng đủ loại. Mấy bạn người chơi khó mà có đầy đủ thời gian huấn luyện trở thành đều nhịp phương trận, bởi vậy Từ Thiên cũng không có trông cậy vào bọn hắn thống nhất trang bị cùng tọa kỵ. Những người chơi này thích trang bị cái gì binh khí cùng tọa kỵ, vấn đề không lớn lắm, chỉ cần có thể sát thương kẻ địch là đủ. Ký Châu người chơi sắp lên trận, đa số người hưng phấn. Từ Thiên lấy ra Thần Nông đỉnh cùng U Minh quân cờ, chuẩn bị dùng hết thủ đoạn thủ thắng. Lâm Chỉ Nhi sủng vật Thanh Loan, dương cánh bay cao, hóa thành thần thú. Thanh Loan cánh chim màu xanh tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Thanh Loan dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, triệu hoán hỏa lưu tinh, tập kích Hàn Toại tám bộ tướng. Giảm bớt Hàn Toại tám bộ đem mang tới uy hiếp. Hàn Toại tám bộ đem mặc dù không có lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, nhưng là tám người liên thủ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đây là thần thú. Hàn Toại tám bộ đem đột nhiên lọt vào Thanh Loan công kích, không khỏi luống cuống tay chân, tránh né rơi xuống hỏa lưu tinh. Không ít Tây Lương kỵ binh bị Thanh Loan thần hỏa đánh trúng, toàn thân hỏa diễm bao trùm, đều rên khắp nơi. Ta cũng muốn đạt được một con hỏa phượng, làm việc cho ta. Tư Mã Lãng thiếu niên bên cạnh nhìn thấy Thanh Loan triệu hoán hỏa lưu tinh, thế là động tâm tư. Tư Mã Lãng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía tuổi nhỏ đệ, trọng đạt. Ngươi còn muốn mấy năm sau mới có thể xuất sĩ, trước đó cho dù là ta, cũng không cách nào thu phục như vậy thần thú. Tư Ma Ý không đội không chậm, về sau ta sẽ nghĩ cách làm tới một con thần thú. Chương 440, Tư Ma Ý, ngày càng 45, chương 440, Tư Ma Ý, ngày càng 45, Từ Thiên vung vẩy U Minh quân cờ, đã góp nhặt không ít vong hồn chi lực, thành đội U Minh thiết kỵ xuất hiện trên chiến trường, mang khỏa âm khi hướng Công Tôn toàn quân đội phóng đi. Đây là cái gì quái vật? U Châu quân Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục chờ võ tướng, có thể rõ ràng cảm nhận được U Minh thiết kỵ tán phát khí tức khủng bố. Chi này đặc thù cựu giai kỵ binh đụng vào Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong, cốt mâu tùy tiện sẽ rách Bạch Mã Nghĩa Tòng không tính nặng nề khôi giáp. U Minh thiết kỵ đột tiến, ven đường Bạch Mã Nghĩa Tòng hoặc là bị cốt mâu đánh giết, hoặc là bị âm khí ăn mòn, bị U Minh thiết kỵ cưỡng ép thanh ra một cái thông đạo. A a a. Công Tôn toàn thuộc cấp Châu Đan hét thảm một tiếng, một cánh tay bị U Minh thiết kỵ dùng cốt mâu đâm xuyên, sau đó bị xé đứt. Châu Đan trở tay một đao, chém trúng U Minh thiết kỵ đầu lâu sọ. U Minh thiết kỵ đầu lâu rơi xuống đất, nhưng mà đối với Từ Thiên mà nói, loại này thuần túy từ đạo cụ triệu hoán binh chủng dù cho chết rồi, cũng không một chút nào sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng U Châu quân tổn thất lại là thật sự. Nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm Bạch Mã Nghĩa Tòng, lọt vào U Minh thiết kỵ đột kích, sắp sụp đổ. Tình thế không ổn a, tiếp tục như vậy xuống dưới, Tây Lương quân còn không có đánh bại Giang Đông quân, U Châu quân liền sẽ bại trận. Tư Mã Lãng tại quan sát thế cục, phát giác thế cục đối phe mình bất lợi. Tư Mã Ý đi theo Tư Mã Lãng bên người, mắt thấy mấy cái châu tinh nhuệ binh mã tại chiều ca phía Bắc Bình Nguyên quyết chiến, thấy U Châu quân tác chiến bất lợi, thế là ngón tay ở giữa không trung hư bạch, âm binh mượn đường loại này pháp thuật, triệu hoán chính là âm binh, ta cũng có cùng loại pháp thuật. Mượn sát hoàn hồn. Một cỗ hắc khí tại chiến trường tán loạn, một chút chiến tử U Châu quân tướng sĩ tại hắc khí nhập thể về sau, vậy mà lung la lung lay, lần nữa đứng lên. Một cái Ký Châu binh sĩ không có chú ý tới sau lưng U Châu quân thi thể phục sinh, bị U Châu âm binh dùng đao chém trúng phần gáy, đầu người tách rời. Chiến tử U Châu quân sĩ binh phục sinh, đây là tất cả ký châu quân đều vô pháp sớm dự đoán chuyện. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn ký châu quân tướng sĩ bị Tư Mã Ý phục sinh U Châu quân sĩ binh đánh giết. Những này chiến tử bạch mã nghĩa vọng, hai mắt trống rỗng, mặt không có chút máu, nhưng y nguyên giống như khi còn sống chiến đấu, mà lại không sợ đau đớn. Bị Tư Mã Ý mượn xác hoàn hồn phục sinh U Châu quân sĩ binh, ước chừng có chừng 5.000 người. Những này âm binh tiếp tục cùng ký châu quân chém giết, y nguyên giữ lại khi còn sống giao diện thuộc tính. Đây là cái gì pháp thuật? Vậy mà có thể phục sinh chiến tử tướng sĩ? Chẳng lẽ Tây Lương quân bên kia có phương Tây đại lục vong linh pháp sư? Giống nhau vong linh pháp sư, phục sinh chính là khô lâu chiến sĩ, khô lâu kỵ sĩ những này cố định binh chủng, mà giống như là như vậy hoàn mỹ phục sinh cái nào đó binh chủng vong linh pháp sư, thật tồn tại. Ký châu người chơi bởi vì chiến trường biến cố, không khỏi liên tưởng đến phương Tây đại lục hoặc là ma thú đại lục vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư lợi dụng người chết tác chiến, mà phương Đông đại lục cũng có đối ứng pháp thuật, đó chính là mượn xác hoàn hồn. Giả Hủ đảm nhiệm quân sư, lập tức khám phá Tư Mã Ý vận dụng kỹ năng. Bất quá khám phá cùng phá giải pháp thuật hoàn toàn là hai việc khác nhau, phá giải pháp thuật cần khắc chế đối phương kỹ năng. Tư Mã Ý tiên phú, không kém Giả Hủ. Phương pháp đơn giản nhất, đó chính là đem những này phục sinh binh sĩ lại giết một lần. Giả Hủ đề nghị đơn giản thô bạo. Tư Mã Ý đang trưởng thành đứng dậy trước đó, mượn xác hoàn hồn hiệu quả còn không có mạnh mẽ như vậy, phục sinh 5000 vũ châu binh mã, đã là Tư Mã Ý cực hạn. Lâm Chỉ Nhi Vu nữ quân đoàn đối âm binh có khắc chế hiệu quả, chuyên môn bắn giết Tư Mã Ý phục sinh âm binh. Từng nhánh phá ma tiễn trên chiến trường xuyên qua, trong số mệnh vũ châu âm binh. Vũ châu âm binh dường như khó có thể chịu đựng phá ma tiễn tịnh hóa hiệu quả, phát ra không phải người kêu thảm, một lần nữa đổ xuống. Sự thật chứng minh, có được một chi khắc chế bất tử tộc quân đoàn, vô luận đối phó phương Tây đại lục binh chủng, vẫn là phương Đông đại lục pháp thuật, có đôi khi sẽ có tác dụng lớn. Bị phá giải. Tư Mã Ý phát hiện đối phương phá giải chính mình pháp thuật phương thức, đơn giản thô bạo, trực tiếp vận dụng khắc chế ma vật vu nữ binh chủng, đem chiến tử vũ châu quân lại giết một lần. Một trận chiến này khó. Tư Mã Lãng cảm khái. Tư Mã Ý nói, huynh trưởng, chúng ta mục đích của chuyến này không phải vì đánh bại ký châu mục, mà là vì thiên tử. Tư Mã Lãng lắc đầu, nếu như vô pháp đánh bại ký châu mục, cho dù tìm được thiên tử, về sau cũng rất khó chiến thắng chi. Viên Thiệu cùng Lữ Bố đến cùng đang làm cái gì? Bên này đã đại chiến không ngừng, mà Viên Thiệu, Lữ Bố, vậy mà còn không có xuất hiện. Thái Hành Sơn chân núi, Viên Thiệu quân, Lữ Bố quân bị từ đạn, Thường Ngộ Xuân ngăn cản. Viên Thiệu quân từ Viên Thiệu bộ hạ cũ Nha Lương, Văn Sú, Cao Cán, Thẩm Phối chờ võ tướng, cùng Bạch Ba quân Hàn Xiêm, Nam Hung Nô Vu Phu La, Tham Lăng người chơi công hội tạo thành, nhân số đông đảo, là từ đạn, Thường Ngộ Xuân 10 lần trở lên. Lữ Bố quân là Tịnh Châu bộ hạ cũ, có Tào Tính, Tống Hiến, Ngụy Tục chờ người, nhân số xa xa ít hơn so với Viên Thiệu quân, nhưng tinh nhuệ trình độ ở xa Viên Thiệu lâm thời chấp và đứng dậy quân đội phía trên. Trừ Viên Thiệu, Lữ Bố, Như Phụ thống soái Tây Lương quân cũng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Như Phụ quân có được từ binh, Tây Lương tứ thiên vương trở thuộc cấp, lại thêm đi theo đồng chắc chinh chiến nhiều năm, bình quân đẳng cấp cực cao Tây Lương kỵ binh, không kém hơn Viên Thiệu quân. Nếu như Viên Thiệu, Lữ Bố, Như Phụ hợp lực tiến công, bằng vào tuyệt đối binh lực ưu thế cùng Lữ Bố, Nha Lương, Văn Sú mang tới võ lực ưu thế, đủ để phá tan từ đạn, Thường Ngộ Xuân phòng tuyến. Nhưng mà, Như Phụ đánh chết cũng không tiến công từ đạn, Thường Ngộ Xuân, mà là cùng từ binh, Tây Lương tứ thiên vương sống chết mặc bay, ngồi xem Viên Thiệu, Lữ Bố tiến đánh từ đạn, Thường Ngộ Xuân. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trù, Trương Tế tứ đại thiên vương kiên quyết ủng hộ Như Phụ cách làm. Đối với bọn hắn mà nói, trừ phi có thể đạt được thiết thực chỗ tốt, bằng không bọn hắn tình nguyện bảo tồn thực lực. Tại luận thế, bảo tồn thực lực mới có cơ hội trục lộc Trung Nguyên. Không chỉ là Như Phụ không làm, mà lại Trương Yến dẫn đầu Hắc Sơn quân thấy Viên Thiệu, Lữ Bố bắt thượng, cho nên bọn họ lại từ Thái Hành Sơn đi ra, theo đuôi Viên Thiệu. Viên Thiệu đối Trương Yến nhánh sông này khấu cảm thấy đau đầu, nhưng không có tốt hơn phương pháp, đành phải phân ra Bạch Ba quân bộ hậu, ngăn cản Trương Yến Hắc Sơn quân. Sau đó, Viên Thiệu, Lữ Bố toàn lực tiến công từ đạn, Thường Ngộ Xuân. Từ đạn, Thường Ngộ Xuân binh chiến tương đương cùng bố, lấy kém xa Viên Thiệu binh lực, liền có thể ngăn cản Viên Thiệu thế công, dẫn đến Viên Thiệu từ đầu đến cuối vô pháp kịp thời chi viện Vũ Châu quân. Lấy Nhan Lương, Văn Sú hai vị tướng quân, tương trợ Lữ Bố, trận chạm đối phương chủ tướng, có thể mở ra cục diện. Quách Đồ ở thời điểm này chủ động hướng Viên Thiệu hiến kế. Nếu binh chiến không cách nào phá cục, như vậy chỉ có thể phát huy Lữ Bố, Nha Lương, Văn Sú võ lực ưu thế. Lê Dương, Tào Tháo, Viên Thuật thống soái đại quân vây khốn thành này. Lê Dương thủ tướng là Nhạc Nghị, lại thêm có Lý Thuấn Thần thủy sư chi viện, Lê Dương thành thời gian ngắn sẽ không thất thủ. Minh Công, chuyện có biến. Tào Tháo chính chuẩn bị bất kể đại giới cường công Lê Dương lúc, Trần Cung tìm được Tào Tháo. Công đài vì sao kinh hoàng? Đồng Trác quân đã công hãm Lạc Dương, chủ tướng vì Hoàng Phụ Tung. Chương 441, Lý Nho xuất hiện, ngày càng 55. Chương 441, Lý Nho xuất hiện, ngày càng 55, Hoàng Phụ Tung như thế nào vì Đồng Trác hiệu lực? Nếu như hắn cũng là Đồng Trác hiệu lực, như vậy chuyện khả năng liền khó giải quyết. Tào Tháo biết được Đồng Trác thế lực một lần nữa thu hồi Lạc Dương, không cấm giới bị. Hoàng Phụ Tung chính là Hán Mạt Triều Đình công nhận biết đánh nhau nhất võ tướng, nhanh chóng chấn áp loạn Hoàng Cân. Trần Cung nói, Đồng Trác khả năng lấy thiên tử danh nghĩa, mệnh lệnh Hoàng Phụ Tung xuất binh. Hoàng Phụ Tung trung ngu, cho dù biết mình làm như thế là đang trợ giúp Đồng Trác, nhưng hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Công đại cho rằng, Đồng Trác thu hồi Lạc Dương, phải chăng dừng ở đây rồi? Vẫn là nói, Tào Tháo mặt tâm trầm. Đồng Trác tiếp tục hướng đông tiến quân lời nói, như vậy chính là hắn Tào Tháo lãnh địa. Tào Tháo đem chủ lực điều đến Triều Ca, dự định thừa dịp 18 lộ chư hầu liên quân tiến đánh Từ Thiên thời khắc, diệt trừ họa lớn trong lòng, nhưng không nghĩ tới Đồng Trác còn có một chi binh mã, đánh hạ Lạc Dương. Dựa theo thế cục trước mắt đến xem, 18 lộ chư hầu, chỉ có Đổng Trác đạt được chỗ tốt, cái khác 17 đường chư hầu cũng đang giúp Đổng Trác làm công. Lúc này, Tào Tháo cũng có chút lấy lại tinh thần. Đổng Trác thu hồi Lạc Dương, tồn tại tiến quân Quan Đông khả năng. Đây chính là chuyện ta lo lắng, Minh Công nên triệu hồi một chi tinh nhuệ binh mã, tại Dĩnh Xuyên quận bố phòng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trần Cung tại Lý Nho trợ giúp Đổng Trác chiếm trước tiên cơ về sau, tỉnh ngộ lại, thế là đề nghị Tào Tháo bố trí phòng vệ. Trần Cung suy xét so Lý Nho hơi chậm nửa nhịp. Lệnh Vu Cấm dẫn đầu Thanh Châu quân đến Dĩnh Xuyên quận hạ trại, phòng bị Hoàng Phủ Tung đông tiến. Mặt khác, viết một lá thư cho Hoàng Phủ Tung, thiên tử vì Đổng Trác cưỡng ép, khuyên này bỏ gian tà theo chính nghĩa, chớ có trong lòng còn có mơ mộng háo huyền. Tào Tháo lập tức bố trí xuống dưới. Trần Cung y nguyên lo lắng, lấy Hoàng Phủ Tung chi năng, nếu là thống soái cấm quân, hiện tại Vu Cấm chưa chắc là địch thủ của hắn, không bằng thuộc hạ đảm nhiệm Vu Cấm tướng quân quân sư, có lẽ có thể ngăn trở. Trần Cung đối với mình lưu trí cùng pháp thuật có mấy phần lòng tin, bởi vậy xung phong nhận việc. Vu Cấm, Trần Cung lập tức lãnh binh tiến đến Dĩnh Xuyên quận, phòng bị Đổng Trác. Đổng Trác là có hay không chính tiến quân Quan Đông, trên thực tế vẫn vô pháp xác định. Đa nghi Tào Tháo cũng không cách nào tập trung toàn lực tiến công Lê Dương Thành. Chiều ca bắt chiến trường, 18 lộ chư hầu liên quân cùng Ký Châu quân ý nguyên đại chiến không ngớt. Tây Lương quân thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, sĩ khí tăng bọn, một nhóm tiếp lấy một nhóm kỵ binh phóng tới Giang Đông quân. Tôn Kiên Giang Đông quân chỉ có bộ phận là Giang Đông tử đệ, càng nhiều hơn chính là tại thành Lạc Dương chiêu mộ binh mã, bình quân chất lượng kém xa Bắc Địa Thương Vương từ toàn bộ Lương Châu chọn lựa nguồn mộ lính. Tại Tây Lương quân lặp lại xung kích dưới, tùy thời có khả năng sẽ sụp đổ. Tôn Sách, ngươi Giang Đông quân dừng ở đây, mà ngươi cũng sẽ thua dưới tay của ta. Mã Siêu cùng Tôn Sách đại chiến trên trăm cái hiệp, thở hổn hển. Bất quá Mã Siêu muốn giết chết có được Bá Vương Thương Tôn Sách, thực tế là quá khó. Tôn Sách danh xưng Tiểu Hạng Vũ, tương đương khó chơi. Nếu là Giang Đông quân tất cả đều là Giang Đông tử đệ binh, Tây Lương thiết kỵ, lại có sợ gì? Tôn Sách khí tráng non sông, tiếp tục cùng Mã Siêu đại chiến, không chút nào yếu thế. Giang Đông tử đệ binh có thể tiến giai thành Bá Vương tinh kỵ, giao diện bên trên không chút nào kém cỏi hơn Tây Lương thiết kỵ tiến giai Tây Lương si điều quân. Bởi vậy, Tôn Sách cũng không sợ hãi. Đáng ghét. Mã Siêu liên tiếp ra thương, trường thương nhanh như lôi đỉnh, lôi quang lấp lóe, muốn chu sát Tôn Sách. Tôn Sách thế công tắc như liệt hỏa, Bá Vương thương quét sạch tứ phương. Trung quanh mặt đất bị hai người phá hư, ngân xà loạn vũ, liệt diễm tiêu đốt. Tại Giang Đông quân sắp sụp đổ thời khắc, một chi bạch bào kỵ binh lướt đến. Bạch bào phân vật, mã sóc như rừng. Bạch bào quân lấy cực nhanh tốc độ, vây quanh cánh bên, hướng Tây Lương quân khởi xướng tập kích. Cho ta ngăn trở Bạch Bào quân. Bắc Địa Thương Vương tự mình thống soái một đội kỵ binh, đến đây ngăn cản Bạch Bào quân. Bắc Địa Thương Vương thân binh, toàn thân cụ trang, khôi giáp có khắc rồng văn, tay cầm dài 5 mét, toàn thân đen nhánh mã sóc. Từng dãy hắc sóc long tương quân tạo thành tường đồng vết sắt, chống cự Trần Khánh Chi Bạch Bào quân. Lấy kinh kỵ binh khắc chế kỵ binh hạng nặng, tổn thất có lẽ sẽ quá lớn. Trần Khánh Chi đối mặt từ Tây Lương trong đại quân xuất hiện hắc sóc long tương quân, cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết, cho rằng không thể chính diện đối quyết. Không phải là Bạch Bào quân không có lực đánh một trận, chỉ là tổn thất quá lớn. Hắc sóc long tương quân làm trọng giáp kỵ binh, chiêu mộ chi phí khá cao, đối ứng cơ sở giao diện cũng rất cao, nhất là lực phòng ngự. Bắc Địa Thương Vương cũng không có trực tiếp tiến công Bạch Bào quân, hắn tại ước lượng tổn thất của mình. Bắc Địa Thương Vương dường như có chỗ cố kỵ, không có tùy tiện tiến công Trần Khánh Chi. Chiêu mộ một chi tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, chi phí quá cao, nếu như tùy tiện chôn vùi như thế một chi tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng, đối với Bắc Địa Thương Vương đến nói, cũng là không nhỏ tổn thất. Công Tôn Toản, ngày đó chiến bại mối thủ, hôm nay ta báo. Diêm Lưu, Tiên Vũ phụ trợ Lưu Ngu bộ hạ cũ, ở thời điểm này, xuất binh tham chiến, trước mắt trực chỉ Công Tôn Toản. Một đội bị Diêm Lưu thuyết phục Ô Hoàng kỵ binh, gia nhập đối Công Tôn Toản thảo phạt. Ký Châu người chơi cũng gia nhập đại chiến. Chiến đấu không khỏi quá thảm liệt, Đổng Trác cũng hẳn là hành động. Từ Thiên thấy số lượng hàng trăm ngàn binh sĩ chết tử, biết nếu như Đổng Trác có dạ tâm lời nói, tại Quan Đông các lộ chư hầu ra tay đánh nhau về sau, sẽ xuất binh quét ngang Quan Đông. Đổng Trác quân chủ tướng Lưu Phụ, cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương, ngay tại nhàn nhã quan sát viên hiệu, Lữ Bố cùng Từ Đạt, thường ngộ xuân tử chiến. Lữ Bố cùng đối phó Hắc Sơn quân giống nhau, xuất lĩnh một đám thuộc cấp cùng làng kỵ binh, lấy số ít tinh binh, lặp lại xung kích Từ Đạt trận doanh. Nhan Lương, Văn Sú nghe theo mệnh lệnh của viên hiệu, khai thác cùng Lữ Bố giống nhau chiến thuật, lĩnh số ít thiết kỵ, lặp lại xung kích Từ Đạt, thường ngộ xuân phòng tuyến. Ba viên manh tướng xung kích chiến thuật, xác thực cho Từ Đạt tạo thành không ít phiền phức. Từ Đạt một phương diện muốn đối phó đè xuống viên hiệu, Vũ Phu La, một phương diện còn muốn nghĩ cách đối phó mạnh mẽ đâm tới Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú. Thường Ngộ Xuân có thể địch lại một người, mà quét đồ lệnh Lữ Bố, Nhan Lương, Văn Sú, các lính một quân, từ khác nhau phương hướng tiến công. Viên Thiệu, Lữ Bố nếu là liên hợp, có thể nói là tương đương khó giải quyết. Viên Thiệu thống soái bộ binh, Lữ Bố thống soái kỵ binh, có thể tung hoành thiên hạ. Từ Vinh mặc dù không có tham chiến, nhưng một mực tại đề phòng, đồng thời quan sát trận địa địch, phát hiện Viên Thiệu, Lữ Bố phối hợp lẫn nhau, vậy mà thể hiện ra mạnh mẽ tiềm lực. Đại nhân, Lý Nho tiên sinh có tìm. Như phụ sờ lấy bụng nạm, ngay tại nhàn nhã xem cuộc chiến lúc, lính liên lạc lời nói để Như phụ giật mình. Lý Nho, Đổng Trác chủ mưu, tại Đổng Trác trong suy nghĩ, so với Như phụ càng trọng yếu hơn. Đảm nhiệm Tây Lương quân quân sư Lý Nho đột nhiên đi vào Như phụ doanh địa, đây cũng là vì sao? Như phụ, ngươi không có tiêu hao một binh một tốt, chính hợp chủ công ý tứ. Thân mang hắc bảo Lý Nho xuất hiện, sắc mặt so với trước đó tiểu tụy rất nhiều, nhưng Lý Nho ánh mắt lại sắc bén không ít. Quân sư đây là ý gì? Như phụ không hiểu. Hắn không nguyện ý tiêu hao binh mã, thuần túy là nhìn Lữ Bố khó chịu mà thôi. Từ giờ trở đi, từ ta chấp trưởng cái này một chi quân đoàn,
ủy khuất người đảm nhiệm phó tướng. Đây là chủ công ý tứ. Chương 442, đồng chắc xuất trình, ngày càng 15, chương 442, đồng chắc xuất trình, ngày càng 15, chết đi cho ta. Bay quỷ kích. Phương Thiên Họa kích lượn vòng, tại Từ Đạt trong quân cắt chém, cầm hỏa môn thương hỏa lòng kỵ binh bị Phương Thiên Họa kích đập trúng trong nháy mắt, lúc này bị chém giết, hỏa môn thương cũng bị Phương Thiên Họa kích sinh ra khí nhận chặt đứt. Phương Thiên Họa kích lượn vòng, như là cắt cỏ, một lần nữa trở lại Lữ Bố trong tay, Từ Đạt quân đoàn đã có vài trăm người bị Lữ Bố đánh giết. Lữ Bố khiêng Phương Thiên Họa kích, ngựa xích thố hỏa diễm bộc phát, dọc đường hỏa lòng kỵ binh không khỏi bị ngựa xích thố liệt diễm đốt bị thương, thậm chí bị ngọn lửa nuốt chửng. Lữ Bố thật đúng là khó giải quyết, trừ phi có được càng nhiều binh lực, ta mới có nắm chắc đem này đánh giết. Từ Đạt đối Lữ Bố dũng mãnh, cũng có nghe thấy, muốn đối phó những này manh tướng, cần đại lượng binh lực. Lại xông một lần, Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa kích, xuất linh tào tính, tống hiến chờ thuộc cấp, chuẩn bị lần nữa xung kích Từ Đạt quân đoàn. Đột nhiên, Lữ Bố nghe được Như Phụ Minh Kim Thu binh âm thanh. Tên phế vật kia, hắn đến cùng đang làm cái gì? Lữ Bố đối với cái này bất mãn. Viên Thiệu đối Lữ Bố tiến hành lôi kéo, nhưng Lữ Bố trên danh nghĩa vẫn là Như Phụ thuộc cấp, như vậy liền cần phục tùng mệnh lệnh của Như Phụ. Chủ công, Lữ Bố thu binh. Viên Thiệu thế lực đám người phát hiện Lữ Bố đình chỉ chinh chiến, nhưng Viên Thiệu lại không thể không tiếp tục cùng Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đánh một trận, cũng cuối cùng thu binh. Lữ Bố dẫn theo Phương Thiên Họa kích trở lại doanh trướng, một cái tay nhấc lên Như Phụ, "Như Phụ, ta đang muốn đánh tan quân địch, vì sao Minh Kim thu binh? Không phải là không tin được ta Lữ Bố?" Đồng chắc quân đại tướng Như Phụ tại Lữ Bố trong tay, giống như là cái nặng 200 cân đứa bé. Chỉ cần Lữ Bố nguyện ý, như vậy chỉ cần một chiêu, có thể chạm Như Phụ. Ôn Hầu không cần táo bạo như vậy, là ta để Như Phụ Minh Kim thu binh. Một cái áo đen mưu sĩ xuất hiện, cho dù là Lữ Bố cũng đối với người này tương đương phòng bị. "Là ngươi?" Khí tức của ngươi dường như có chút bất động. Lữ Bố ném Như Phụ, đề phòng nhìn về phía Lý Nho, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp nhìn thấu Lý Nho hư thực. Lý Nho thực lực, khả năng đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Thu hoạch được lực lượng cảm giác, ngoài ý muốn không sai. Lý Nho khí tức nội liễm, này khí tức lại ngay cả Lữ Bố đều cảm thấy phòng bị, có thể thấy được Lý Nho thực lực đột nhiên tăng mạnh. "Nghĩa phụ, vì sao phái ngươi tới nơi này?" "Ta Lữ Bố một người, là đủ lấy từ thiên thủ cấp. Ôn Hầu cũng là thật tâm vì chủ công hiệu lực. Ta Lữ Phụng tiên đối nghĩa phụ trung tâm không hai, như có phản bội, ngũ lôi banh đỉnh." Lữ Bố thể, mặt không đổi sắc. Thế giới này ngũ lôi banh đỉnh pháp thuật, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh giết Lữ Bố. Bởi vậy, Lữ Bố không có áp lực chút nào. "Như vậy cũng tốt. Chủ công đã có nói, chỉ cần diệt đi Quan Đông quần hùng, như vậy có thể phong người tể vương." "Phong vương?" Lữ Bố nghe vậy, không khỏi đại hỉ. "Phong vương, cái này đã võ tướng có thể lấy được cấp bậc cao nhất phong thưởng, so phong hầu còn cao cấp hơn." Lữ Bố nghe được Lý Nho hứa hẹn, lập tức trở mặt, đem Viên Thiệu hứa hẹn ném sau. Đồng chắc còn có quan trung, còn có thiết tử, mà Viên Thiệu cái gì cũng không có. Lữ Bố đơn giản cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn Đồng chắc, dù sao Đồng chắc cho nhiều lắm. "Ngưu phụ, Lữ Bố, vì sao các ngươi chủ động lui binh?" Viên Thiệu bởi vì Lữ Bố lui binh, vô pháp đánh bại Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, không khỏi giận dữ, mang theo Nhan Lương, Văn Sú xâm nhập Ngưu phụ trong doanh, hướng Ngưu phụ làm khó dễ. "Viên Thiệu, gần đây được chứ?" Lý Nho ngoài cười nhưng trong không cười. "Ngươi là Đồng chắc chủ mưu Lý Nho?" Viên Thiệu thấy một cái mưu sĩ trấn trụ Lữ Bố, "Ngưu phụ, như vậy chỉ có thể là một người, Đồng chắc chủ mưu Lý Nho." "Viên Thiệu, không bằng ngươi đầu nhập chúng ta chủ công, chúng ta cùng nhau liên thủ, quét ngang Quan Đông, như thế nào?" Lý Nho ý đồ chiêu hàng Viên Thiệu. Viên Thiệu giận tí mặt, "Ta Viên bản sơ thế ăn hán lộc, há có thể đầu nhập quốc tặc? Trừ cho chúng ta chủ công hiệu lực, ngươi đã không có lựa chọn khác. Bằng vào chính ngươi năng lực, như thế nào là từ Tử Vân đối thủ? Nếu như Đồng tướng quốc bình định thiên hạ, như vậy có thể phong ngươi vì ngụy vương." Lý Nho nhìn chằm chằm Viên Thiệu, tin tưởng Viên Thiệu sẽ làm ra đối ứng lựa chọn. Viên Thiệu mất đi lãnh địa, 89 phần 10 sẽ đồng ý hắn Lý Nho điều kiện. Quả nhiên, nguyên bản đối Đồng chắc nghiến răng nghiến lợi Viên Thiệu sắc mặt biến hóa không chừng, dường như khó mà làm ra lựa chọn. Quách Đồ, Phùng Kỷ cùng Viên Thiệu xì xào bàn tán, thương nghị phải chăng cần thiết gia nhập Đồng chắc thống nhất thiên hạ kế hoạch. "Ta Viên bản sơ bị Từ Tử Vân đánh bại, đã không có cái gì có thể mất đi, Đồng chắc muốn làm thế nào, cứ việc nói đi." Viên Thiệu nhìn chằm chằm Lý Nho, muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. "Tất cả Quan Đông chư hầu đều là mục tiêu của ta, trừ ngươi ra." Lúc này Quan Đông các đại chư hầu ra tay đánh nhau, chắc hẳn đã sức cùng lực kiệt, tổn hại binh mã liền có hơn trăm vạn. Lúc này Quan Trung, Tây Lương tinh nhuệ đề xuất, thiên hạ nhất định. Lý Nho ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái. Hắn chuẩn bị một ngày này đã lâu, vì chính là thống nhất thiên hạ. Truy cầu ba phần hoặc là an phận ở một góc mưu sĩ, là hành động bất đắc dĩ, không có mưu sĩ không nghĩ phụ tá chủ công thống nhất thiên hạ, hướng về thiên hạ chứng minh mình mới là nhất đẳng vương tá chi tài. Chẳng lẽ Lương Châu thứ sử cũng là Đồng chắc người? Không tệ, bằng vào Lương Châu, Quan Trung lương địa, đủ để bình định thiên hạ. Đồng tướng quốc đã thống soái tinh nhuệ, đến thành triều ca, hoàng phụ tung xuất binh chiếm lĩnh Lạc Dương, binh ra hổ lao quan. Chỉ cần diệt trừ Từ Thiên, Tào Tháo, Công Tôn Toản, đến nỗi còn lại Đào Khiêm, Khổng Dung, Viên Thuật Chi Lưu, bất quá là thối cá nát tôm mà thôi. Lý Nho ánh mắt hiện lên một tia hắc quang. Hắc quang chợt lóe lên, lại bị Viên Thiệu bên người mưu sĩ Tuân Kham phát hiện. Chẳng lẽ hắn cùng Đồng chắc tại chép cướp Lạc Dương lúc, vận dụng kho vũ khí bên trong kia một kiện đồ vật? Tuân Kham trong lòng thầm giật mình. Tại triều Hán kho vũ khí bên trong có được số lượng đông đảo bảo vật, chẳng hạn như Hán cao tổ Trạm Bạch Xà khởi nghĩa xích tiêu kiếm, nhưng có chút đặc thù đạo cụ, sử dụng sau là phải bỏ ra đại giới. Tuân Kham làm Dĩnh Xuyên gia tộc quyền thế Tuân gia tử đệ,
đối kho vũ khí bên trong thần khí hơi có nghe thấy. Đồng Trác, Lý Nho đạt được những thần khí kia về sau, ủy biết bọn hắn sẽ làm sao dùng. Thành Chiêu ca, bộ vệ Đồng Trác tự mình xuất chinh, tại 18 lộ chư hầu thảo phạt từ thiên về sau, phát động thống nhất thiên hạ đại chiến. Hổ lao quan chi chiến, Đồng Trác từ đầu đến cuối không có ra tay. Có thể nói, không ai biết Đồng Trác thực lực chân chính. Đồng Trác bên hông treo đại hán đế quốc thần khí Xích Tiêu kiếm, toàn thân thiết giáp, ma khí lượn lờ. Nếu như Từ Thiên ở đây, nhất định sẽ cho rằng Đồng Trác bên người lượn lờ hắc khí cũng không lạ lắm, bởi vì sử thi phó bản buộc tại ma hóa về sau, chính là như vậy. Đồng Trác, Đồng Trác vậy mà rời đi thành Trường An. Hắn đến chúng ta Triều Ca làm cái gì? Lưu thủ Triều Ca Hà Nội Hán quân, tại ma hóa Đồng Trác trước mặt, run lẩy bẩy. Từ Tử Vân khuấy động thiên hạ phong vân, nhất thời không hay. Xem ra người trong thiên hạ đã nhanh muốn quên mất ta Đồng Trác, đều cho rằng ta Đồng Trác đã lao sao. Nhưng chân chính có thể thống nhất thiên hạ, chỉ có ta Đồng Trác. Đồng Trác sau lưng, một đám thiết giáp binh sĩ hộ vệ, nhưng không có một điểm sinh cơ. Chương 443, Liên hợp Tào lão bản, ngày càng 25, chương 443, Liên hợp Tào lão bản, ngày càng 25, thu binh. Từ Thiên biết được Đồng Trác đến Triều Ca, lập tức hạ lệnh thu binh, sẽ không tiếp tục cùng Công Tôn Toản, Bắc Địa Thương Vương đại chiến. 18 lộ chư hầu đằng sau là Đồng Trác, không ít chư hầu đều bị Đồng Trác cùng Lý Nho xem như hầu tử uổng địch. Bắc Địa Thương Vương cũng có ý bảo tồn thực lực, không có cùng Từ Thiên tử chiến đến cùng. Chân chính nguyên khí đại thương ngược lại là không biết rõ tình hình Công Tôn Toản cùng Lưu Bị. Nghĩa đệ, chúng ta sắp thủ thắng, vì sao đột nhiên hạ lệnh thu binh? Tôn Kiên máu me đầm địa, trở lại trong doanh, không rõ vì sao Từ Thiên đột nhiên mình kim thu binh. Tiếp tục cùng Tây Lương quân đánh xuống, chúng ta chỉ biết lưỡng bại cầu thường, để Đồng Trác trở thành cuối cùng bên thắng. Từ Thiên ý thức đến Đồng Trác có thể sẽ tham gia về sau, từ đầu đến cuối có giữ lại. Bất quá, có một vấn đề, Từ Thiên cùng Giả Hủ còn không có hoàn toàn hiểu rõ, đó chính là Đồng Trác vì sao có lực lượng ngóc đầu trở lại. Căn cứ người chơi lấy được tình báo, Đồng Trác toàn thân hắc khí lở lở, mà lại tính tình càng thêm táo bạo. Xem ra, Đồng Trác là thu hoạch được cái gì đạo cụ, mới có thể sinh ra biến hóa như thế. Từ Thiên hoài nghi Đồng Trác thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Giả Hủ cũng có suy đoán, có lẽ là Đồng Trác từ Lạc Dương kho vũ khí đạt được cái gì? Xích Tiêu kiếm. Hẳn là không chỉ là Xích Tiêu kiếm. Nếu như chỉ là Xích Tiêu kiếm, không có khả năng thay đổi thế cục. Chủ công, Lãnh Nguyệt cầu kiến. Tại Từ Thiên, Giả Hủ suy đoán lúc, Tào Tháo thế lực người chơi Lãnh Nguyệt cầu kiến. Xem ra Tào Tháo cũng có phát giác. Lấy Tào Tháo cùng bên cạnh hắn mưu sĩ năng lực, chuyện cho tới bây giờ, không khó phát hiện Đồng Trác ý đồ. Từ Thiên đối Tào Tháo phái người đến đây cùng mình thương nghị, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập trường không quan trọng, lợi ích mới là hết thảy. Tào Tháo cho là mình nhận uy hiếp, liền có động cơ cùng Từ Thiên hợp tác. Đến nỗi vì sao điều động người chơi mà không phải tuân lúc chờ người, là bởi vì người chơi dù cho bị tạm giam, tổn thất cũng không lớn, cùng lắm thì hạ tuyến. Tào Tháo lo lắng chính là hắn phái ra tuân lúc, tuân dù, trình dục, mãn sủng chờ người, một khi đi vào Từ Thiên trong doanh, chưa hẳn có thể đi trở về. Lấy Từ Thiên tính cách, cưỡng ép tạm giam tuân lúc, tuân dù mấy người cũng không phải là không được, dù sao không chiếm được liền muốn hủy diệt. Lãnh Nguyệt đến, sắc mặt tâm trầm. Hắn cảm giác mình bị Viên Thiệu âm một thanh. Viên Thiệu thành lập 18 lộ chư hầu liên quân, kết quả 18 lộ chư hầu là đang vì Đồng Trác đông tiến trải đường. Cho dù là 18 lộ chư hầu liên quân minh chủ Viên Thiệu, cũng không biết chính mình hành động, ngược lại chính giữa Đồng Trác ý muốn, thành tựu Đồng Trác lần thứ 2 tiến quân Quan Đông cơ hội. Mà lại lần này tiến quân Quan Đông, Đồng Trác gáp lực nhỏ đi rất nhiều, Quan Đông chư hầu thời gian dài hỗn chiến, bên trong hao tổn nghiêm trọng. Viên Thiệu tại liên tục thua ngươi về sau, tâm tình của hắn đã hoàn toàn biến, cùng Viên Thuật càng lúc càng giống. Lãnh Nguyệt vừa đến, trực tiếp hướng Từ Thiên phàn nàn. Viên Thiệu xuất thân danh môn, lại nhiều lần thất bại, nóng lòng đoạt lại lãnh địa, chứng minh chính mình, bởi vậy, tâm tình của hắn đã cực kỳ không ổn định. Chỉ cần thấy được có cơ hội lật bàn, như vậy Viên Thiệu sẽ không chút do dự bắt lấy cơ hội này. Lúc này Viên Thiệu giống như là một cái đỏ mắt dân cờ bạc, thua Kỳ Châu, Tịnh Châu, thế là nghĩ hết biện pháp, cho rằng lần tiếp theo liền có thể lật bàn. Viên Thiệu 89 phần 10 sẽ đảo hướng Đồng Trác, mặc dù bọn hắn trước đó thế như nước với lửa. Trước mắt cũng chỉ có mượn nhờ Đồng Trác lực lượng, mới có thể từ tan nơi này đoạt lại Kỳ Châu. Từ Thiên không khó suy đoán Viên Thiệu kế tiếp lập trường. Lần này 18 lộ chư hầu liên quân so với lần thứ nhất 18 lộ chư hầu liên quân, còn muốn càng nhanh tan rã, nguyên nhân ở chỗ từng cái chư hầu lợi ích yêu cầu hoàn toàn khác biệt. Từ Thiên, Tào Tháo đã coi như là phản ứng rất nhanh chư hầu, ngay lập tức nghĩ đến bố trí phòng vệ, cùng lưu lại dùng cho đối phó Đồng Trác dự lưu binh lực. Giống như là Ngưu Phụ, Viên Thiệu, Lý Nho đến, bọn họ mới biết được. Mà Viên Thuật, Công Tôn Toàn thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, nhanh nhất đạt thành liên hợp, ngược lại là Từ Thiên cùng Tào Tháo hai cỗ thế lực. Bọn hắn không liên thủ cũng không được, môi hở răng lạnh. Duyện Châu bị Đồng Trác chiếm đoạt, như vậy Từ Thiên gặp phải áp lực lớn hơn. Đồng lý, Tào Tháo một người cũng không có cách nào đối phó được thế lực cường thịnh hơn Đồng Trác. Đồng Trác một mực tại Quan Trung Yên lặng tích xúc thực lực, đang chờ đợi thời cơ. Bây giờ, thời cơ đã tới. Kỳ Châu, Duyện Châu, Tịnh Châu, U Châu, hợp bốn châu chi lực, đủ để ngăn chặn Quan Trung, Lương Châu lưỡng địa chi minh. Lãnh Nguyệt tính toán một chút, cuối cùng kết luận vẫn tương đối lạc quan. Từ Thiên thực tế khống chế Kỳ Châu, Tịnh Châu, lại thêm Tào Tháo Duyện Châu quân, Công Tôn toàn U Châu quân, vẹn vẹn bằng vào Quan Đông tam cự đầu, có lẽ là đủ ngăn cản Đồng Trác lần thứ hai đông tiến. Đến nỗi cương vực rộng lớn Khô Lâu Vương Viên Thuật, Lãnh Nguyệt căn bản không hề đem hắn tính toán đi vào. Ở trong mắt Lãnh Nguyệt, Viên Thuật không thêm phiền, phản chiến đến Đồng Trác trận doanh, liền muốn cảm ơn trời đất. Chuyện không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Công Tôn Toàn không nhất định sẽ nguyện ý đối phó Đồng Trác. Công Tôn Toàn sở dĩ tham dự 18 lộ chư hầu liên quân là vì chiếm đoạt Kỳ Châu, mà Đổng Trác đối nó ở chỗ đó ưu châu, trong thời gian ngắn không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như ta là Công Tôn Toàn, chắc chắn sống chết mặc bây chờ đợi Đổng Trác cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Từ Thiên đem chính mình thay vào Công Tôn Toàn vị trí, như vậy chính mình hơn phân nửa là không nguyện ý xuất binh. Từ Thiên, Tào Tháo là quan đông quần hùng bên trong, thực lực hùng hậu nhất hai cái đại chư hầu, Đổng Trác muốn công lược hai cái này đại chư hầu, nhất định hao binh tổn tướng, đến lúc đó Công Tôn Toàn chưa hẳn không có cơ hội hưng binh xuôi nam, thu hoạch từng cái thế lực, tựa như là hiện tại Đổng Trác. Mà lại, ta đem Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị đánh quá thảm. Cuối cùng, Từ Thiên bổ sung một cái mấu chốt nguyên nhân. Công Tôn Toàn, Lưu Bị quân đoàn bị Từ Thiên coi là thống nhất Hoàng Hà phía Bắc uy hiếp lớn nhất, công kích đối với bọn họ, không lưu dư lực, Công Tôn Toàn khẳng định ghi hận trong lòng. Lưu Bị tâm thái khả năng tốt một chút, dù sao Lưu Bị thường xuyên bị đả kích, đã không sao cả, làm lại từ đầu chính là. Lãnh Nguyệt không khỏi mắt trợn trắng. Từ Thiên dường như biết Đổng Trác sẽ ra trận, như thường hành hung Công Tôn Toàn, mà không phải nghĩ đến lôi kéo. Ta cùng ngươi, Tào Tháo liên thủ chống cự Đổng Trác, không thành vấn đề, nhưng yêu cầu hai cái tiền đề. Thứ nhất, Tào Tháo quân nhất định phải giải trừ đối Lê Dương vây khốn. Có thể. Thứ hai, nhất định phải biết rõ ràng Đổng Trác đến cùng có được cái gì đạo cụ, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Có lẽ dính xuyên quận tuân gia các đại gia tộc biết. Lãnh Nguyệt cũng không cách nào xác định dẫn đến Đổng Trác phát sinh biến hóa đạo cụ. Căn cứ ta được đến tin tức, Đổng Trác còn có một chi quỷ binh, khí tức tương đương khủng bố, không giống như là binh mã, cũng không phải u minh thiết kỵ. Từ Thiên tại quan trung cũng có xếp vào thám tử, đối Đổng Trác biến hóa hơi có nghe thấy. Nói ngắn gọn, Đổng Trác thực lực xưa đâu bằng nay. Ta trở về hỏi một chút Tuân Đốc đi. Lãnh Nguyệt cùng Từ Thiên thương nghị như thế nào liên thủ, sau đó vội vàng rời đi, thông báo Tào Tháo giải vây. Giả Hủ nhìn xem Lãnh Nguyệt rời đi, nói với Từ Thiên, thuộc hạ dường như đã đoán được là vật gì để Đổng Trác sản sinh biến hóa. Chương 444, Xích Tiêu Kiếm, Vương Mãng Đầu, ngày càng 35. Chương 444, Xích Tiêu Kiếm, Vương Mãng Đầu, ngày càng 35, Tuân Khang tại cho ta trong tín thư, đề cập Đổng Trác, Lý Nho biến hóa, hẳn là cùng Lạc Dương kho vũ khí bên trong kia một kiện vật phẩm có quan hệ. Tuân Úc nghe xong Lãnh Nguyệt hỏi thăm vấn đề, lại thêm Biên Thiệu Mưu Sĩ Tuân Khang phái người hướng huynh trưởng Tuân Úc chứng thực, thế là Tuân Úc cơ hồ khẳng định Đổng Trác, Lý Nho vận dụng kia một kiện đạo cụ. Tuân Úc lại liếc mắt nhìn đến Tuân Du. Tuân Du gật đầu, càng thêm khẳng định Tuân Úc suy đoán. Lãnh Nguyệt suy đoán, Lạc Dương kho vũ khí, Xích Tiêu Kiếm. Cao tổ lấy Xích Tiêu Kiếm chạm Bạch Xà khởi nghĩa, chắc hẳn Xích Tiêu Kiếm uy lực vô tận. Tuân Úc nói, cũng không phải, Lạc Dương kho vũ khí không phải là chỉ có Xích Tiêu Kiếm, còn có một cái không phải rất tốt tà vật. Tà vật? Lãnh Nguyệt ngược lại là có chút mơ hồ. Không tệ, cái kia tà vật là Vương Mãng Đầu Lâu. Từ Thiên trong doanh địa, Giả Hủ nói với Từ Thiên gia Đổng Trác khả năng đạt được đặc thù đạo cụ danh xưng. Từ Thiên sững sờ. Lạc Dương kho vũ khí còn có như thế kỳ hoa đạo cụ. Tại Từ Thiên trong ấn tượng, kho vũ khí hẳn là cất giữ Xích Tiêu Kiếm đẳng binh khí nơi trốn. Vương Mãng người nào? Tây Hán mạt năm quyền thần, thành lập Tân Triều, xương đế, tiến hành biến đổi. Có người cho rằng Vương Mãng biến đổi tư tưởng quá tiền bệ, hoài nghi Vương Mãng là người xuyên việt. Cũng có người cho rằng Vương Mãng nặng xưa nhẹ nay, muốn khôi phục Chu Triều chế độ. Về sau, vị diện chi tử Lưu Tú tham dự Lục Lâm Vân, Vương Mãng chiến bại bị giết, Lưu Tú mệnh công tượng đem nước sơn đen soát tại Vương Mãng đầu lâu phía trên. Vương Mãng đầu lâu, một mực bảo tồn tại kho vũ khí. Theo sách sử ghi chép, tại Tây Tấn Huệ đế thời kỳ, Lạc Dương kho vũ khí xảy ra cháy lớn, nhiều đời dị bảo, Vương Mãng đầu, Khổng Tử Dày, Hán Cao tổ Trạm Bạch Xà kiếm cùng 280 vạn khí giới toàn bộ bị hủy. Vào lúc này, Xích Tiêu Kiếm, Vương Mãng Đầu vẫn là tồn tại, Tây Lương quân tẩy cướp Lạc Dương kho vũ khí lúc, Đổng Trác đạt được cái này hai kiện đạo cụ. Giả Hủ phân tích, Vương Mãng bại vào Quang Vũ Đế, chết không nhắm mắt, âm hồn bất tán, Vương Mãng Đầu càng là trong thiên hạ nhất đẳng tà vật. Đổng Trác nếu là mượn nhờ Vương Mãng Đầu, đạt được ngoài định mức lực lượng, như vậy liền không khó lý giải vì sao Đổng Trác lại có lòng tin quét ngang quân đông. Có Xích Tiêu Kiếm, Vương Mãng Đầu, một chính một tà, hiện tại Đổng Trác thực lực, chỉ sợ không thể tưởng tượng. Từ Thiên khó có thể lý giải được, vì sao Lưu Tú sẽ đem Vương Mãng Đầu cất giấu tại kho vũ khí. Nguyên nhân có thể là dùng cho làm chiến lợi phẩm khoe khoang võ công, dù sao Vương Mãng cũng là một đại nhân vật. Một cái khác tác dụng cũng đưa đến uy hiếp cùng đe dọa người khác tác dụng, xoán bị người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có thể là Lưu Tú cho rằng dùng Xích Tiêu Kiếm chấn áp Vương Mãng Đầu, có thể phòng ngừa Vương Mãng sau khi chết tiếp tục làm loạn. Thiên Sinh có biết Vương Mãng Đầu tác dụng? Từ Thiên nghe xong Giả Hủ suy đoán, muốn biết Vương Mãng Đầu cái này duy nhất đạo cụ cụ thể tác dụng. Ai có thể nghĩ tới Vương Mãng Đầu lâu, còn có khủng bố như vậy hiệu quả? Giả Hủ lắc đầu, chỉ sợ không chỉ là thuộc hạ, khả năng trên đời này không có người biết Vương Mãng Đầu hiệu quả, bởi vì không có người tiếp xúc qua vật này. Duy nhất có thể để xác định, đó chính là đạt được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Giả Hủ phân tích đã phi thường kỹ càng, Từ Thiên cũng cơ bản có thể suy đoán ra Đổng Trác biến hóa tồn tại. Không biết sự vật mới là đáng sợ nhất, mà biết Đổng Trác nội tình, như vậy đối phó Đổng Trác, có lẽ liền đơn giản rất nhiều. Đổng Trác đồng thời đạt được Xích Tiêu Kiếm cùng Vương Mãng Đầu, không sai biệt lắm có được hai kiện thần khí, mà ta chỉ có một kiện thần khí Thần Nông Đỉnh. Ngọc Tỷ Truyền Quốc là thần khí, nhưng đã hư hao. Hơn nữa nhìn đi lên cùng trình chiến không có cái gì quan hệ. Lọn chỉ chủ thương mặc dù là phương Tây thần khí, đồng dạng hư hao. Từ Thiên đối mặt hùng hổ dọa người Đổng Trác, cũng cảm nhận được áp lực. Đổng Trác biến hóa cực lớn, vận dụng tất cả đạt được thần khí, thậm chí vận dụng bị Giả Hủ coi là tà vật Vương Mãng Đầu. Mượn nhờ Vương Mãng Đầu hiệu quả, Đổng Trác thu hoạch được vượt qua tự thân lực lượng, nhưng cũng phải bỏ ra đem đối ứng đại giới. Vương Mãng Đầu cụ thể hiệu quả, thật đúng là không ai biết, bởi vì trước đó, Vương Mãng Đầu bị coi là bất tưởng, không có người dùng qua. Trước mắt, nhận Vương Mãng Đầu ảnh hưởng, đã có Đồng Trác cùng Lý Nho hai người. Hai người này cảnh giới bây giờ, không người có thể biết. Bất luận như thế nào, cũng muốn cùng Tào Tháo liên thủ đánh bại Đồng Trác, nếu không Đồng Trác có thể sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Từ tiên có Tào Tháo có thể liên thủ, bởi vậy, còn có thể hơi chia sẻ áp lực. Tào Tháo trận doanh, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dụ, Trần Cung, Mãn Sủng chờ người, một điểm không kém. Mà từ tiên bên này, Giả Hủ, Lư Thực, Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du chờ mưu sĩ, cũng có thể hợp lực áp chế ma hóa Đồng Trác. Vũ Châu quân doanh địa, kêu rên khắp nơi. Tại triều ca chi chiến, tổn thất lớn nhất không ai qua được chính diện cùng Từ Thiên giao chiến Vũ Châu quân. Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng tổn thất hơn phân nửa, Lưu Bị thật vất vả chiêu mộ Trác quận binh mã, tổn thất hơn phân nửa. Lưu Bị tại Nguyên Khí đại thương Trác quận quân đoàn doanh địa tuần sát, thấy Trác quận tướng sĩ chết thì chết, thương thì thương, không khỏi thổ tức. Trước đó, Lưu Bị tại Bình Nguyên mộ binh, tại giới Kiều chi chiến, tổn thất nặng nề. Lần này, Lưu Bị tại Trác quận mộ binh, tại triều ca chi chiến, lần nữa tổn thất nặng nề. Lưu Bị bắt đầu hoài nghi mình bất khí. Đồng Trác đích thân đến triều ca, Viên Thiệu cùng Đồng Trác cấu kết, Tào Tháo liên thủ với Từ Thiên rồi. Công Tôn Toàn đang do dự tiếp tục cùng Từ Thiên giao chiến, vẫn là rút về U Châu chỉnh đốn, một hệ liệt biến cố phát sinh. Trước đây không lâu còn hòa mình Từ Thiên cùng Tào Tháo vậy mà lựa chọn liên thủ, mà lại Minh Chủ Viên Thiệu đầu nhập đối thủ một mất một còn Đồng Trác. Công Tôn Toàn đau đầu một trận, sau đó tỉ mỉ sắp xếp như ý trong đó liên quan, rút về U Châu, để Đồng Trác quan trung quân, Tây Lương quân cùng bọn hắn giao chiến, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Công Tôn Toàn phản ứng cùng Từ Thiên đoán không sai biệt lắm, cũng không có ngăn cản Đồng Trác tiến quân quan đông ý nghĩ. Vũ Châu khoảng cách Trung Nguyên quá xa, Đồng Trác trong lúc nhất thời vô pháp uy hiếp Vũ Châu, thế là Công Tôn Toàn tình nguyện tọa sơn quan hồ đấu. Mà lại, Từ Thiên tại triều ca chi chiến, sát thực trọng thương một phiếu Vũ Châu chư hầu. Công Tôn Toàn không nguyện ý, cũng không có thực lực tiếp tục tham gia trận đại chiến này. Ai? Lưu Bị thu được Công Tôn Toàn yêu cầu lui về Vũ Châu, xây dựng pháo đài mệnh lệnh của Dịch Kinh, thở dài thở ngắn. Quan Vũ hỏi, đại ca đây là làm sao rồi? Thiên hạ chi lớn, ta Lưu Bị lúc nào mới có thể có lãnh địa của mình cùng quân sư? Công Tôn Toàn có lẽ không thể thành sự, chúng ta cần khác mưu đường ra. Lưu Bị càng phát ra ý thức đến Công Tôn Toàn hậu kình không đủ, bởi vậy đã bắt đầu tưởng tượng vì chính mình trải đường lui. Đã xảy ra chuyện gì? Viên Thuật tại các đại chư hầu một lần nữa đứng đội, Tào Tháo triệt binh về sau, ý nguyên một mảnh mê mang. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn làm gì? Mãi cho đến Tào Tháo phái người cùng Viên Thuật giải thích về sau, Viên Thuật lúc này mới hậu chi hậu giác. Đồng Trác muốn quét ngang quan đông, cũng muốn hỏi một chút ta cái này nữ nam viên thị trưởng môn nhân có đáp ứng hay không. Viên Thuật quả quyết lựa chọn đứng ở Từ Thiên, Tào Tháo trận doanh, dù sao Viên Thuật cũng là quan đông chư hầu một trong. Mà lúc này, thương lính như con mình Trương Dực Đức mang đến Hán Mạt Tam Kiệt một trong Chu Tuấn, Viên Thuật thế lực cuối cùng có như vậy một vị có thể dùng một lát thông soái. Chương 445, Hán Mạt Tam Kiệt, ngày càng 45, chương 445, Hán Mạt Tam Kiệt, ngày càng 45, thành triều ca quan đông chư hầu doanh địa, Từ Thiên, Tào Tháo, Viên Thuật ba cái chư hầu gặp mặt. Tào Tháo sau lưng còn có Bảo Tín, Trương Mạc, Lãnh Nguyệt chờ thái thú. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên huynh đệ hoàn toàn như trước đây, hộ vệ tại Tào Tháo bên người. Trừ Hạ Hầu huynh đệ, còn có một cái như thùng sắt chẳng hán. Điền Vi nhìn về phía Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân đám người ánh mắt nóng lòng muốn thử. Điền Vi dù cho cùng Triệu Vân, Thường Ngộ Xuân giao chiến, cũng sẽ không rụt rè. Điền Vi có được lệnh người khó có thể tưởng tượng đục thể cường độ, bình thường võ tướng thậm chí không cách nào làm cho Điền Vi bị thương. Viên Thuật mang theo Kỷ Linh, Trương Vân chờ võ tướng, trở thành quan đông một trong tam cự đầu. Quan đông tam cự đầu, chỉ hổ lao quan lấy đông, thế lực cường đại nhất tam đại chư hầu. Công Tôn Toàn muốn là quan đông một trong tam cự đầu, nhưng tại triều ca một trận chiến, Công Tôn Toàn hao binh tổ tướng, nguyên khí đại thương, Viên Thuật ngược lại trở thành tam đại cự đầu. Người chơi thương lính như con mình Trương Dực Đức tắc mang theo Chủ Tuấn, Hà Mạn, Lưu Tích chờ võ tướng đến đây tham chiến. Nam Dương quận Đồng Dạng nhận Đồng Trác uy hiếp. Quan Đông tam cự đầu nhìn lẫn nhau đều không vừa mắt, nhưng mà bước bách tại Đồng Trác uy hiếp, tam cự đầu không thể không hợp tác. Đồng Trác hẳn là vận dụng kho vũ khí Vương Mãng Đầu, bởi vậy cả người khí thế đại biến. Từ Thiên mở miệng nói ra Đồng Trác phát sinh biến hóa nguyên do. Tào Tháo không có chút rung động nào, xem ra hắn cũng đã biết Đồng Trác sử dụng đạo cụ. Cái gì? Đồng Trác vậy mà đụng món đồ kia? Chỉ có Viên Thuật hiện tại mới phản ứng được, thất kinh. Viên Thuật xuất thân từ bốn đời tam công nhữ nam viên thị, tự nhiên cũng biết Hán Đế quốc kho vũ khí bên trong có cái gì. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải liên thủ đánh bại Đồng Trác. Binh mã của ta ở giữa, mạnh đức ở bên trái, công lộ bên phải. Từ Thiên xưng hô Viên Thuật chữ, luôn cảm thấy có chút quái dị. Viên Thuật, chữ công lộ. Viên Thiệu dám cấu kết Đồng Trác, như đồ thiên hạ. Liền giao cho ta tới đối phó, ta Viên công lộ nhất định đem này đánh răng rơi đầy đất. Viên Thuật lòng tin tràn đầy vỗ vỗ bộ ngực. Viên Thiệu, Viên Thuật lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, xem như huynh đệ tương tàn. Nhưng Từ Thiên cùng Tào Tháo lại không thế nào yên tâm. Viên Thuật cùng Viên Thiệu vẫn là có một khoảng cách, dù cho Viên Thiệu nguyên khí đại thương, nhưng Viên Thuật phải chăng có thể đánh bại Viên Thiệu, mười phần lệnh người hoài nghi. Thế là Từ Thiên âm thầm dự lưu lại một chi binh mã, vạn nhất Viên Thuật bị Viên Thiệu làm nát, Từ Thiên còn có thể hỗ trợ lật tẩy. Dù sao, Viên Thuật thực tế là không thế nào đáng tin cậy a đến nỗi Tào Tháo, hẳn là có thể đáng tin, Tào Tháo có trục lộc Trung Nguyên gia tâm, không cam tâm bị Đồng Trác chiếm đoạt. Nếu như Viên Thiệu có được ký châu lời nói, cũng sẽ không lựa chọn cùng Đồng Trác hợp tác. Thực tế là Từ Thiên đem Viên Thiệu bức đến tuyệt địa. Công Vĩ đi theo Từ Thiên đến đây cùng Tào Tháo, Viên Thuật thương nghị chống cự Đồng Trác công việc Lư Thực, phát hiện Viên Thuật trận doanh võ tướng bên trong lại có Chu Tuấn. Từ Cán, ta đã biết ngươi vì Ký Châu mục hiệu lực. Nam Dương Thái thú nguyện ý cho ta cung cấp binh mã, giúp ta đánh bại Đồng Trác, cứu ra thiên tử, cho nên ta nguyện vì hiệu lực. Chu Tuấn đánh bại Đồng Trác tâm tình, không thua gì bất kỳ người nào khác. Ừm, lần này chúng ta liên thủ đối phó Đồng Trác. Lư Thực cùng Triều Hán danh tướng Chu Tuấn hợp tác, Hán Mạt Tam Kiệt có hai kiệt tại Quan Đông bên này, mà Hoàng Phủ Tung tại Đồng Trác trận doanh. Chu Tuấn nói với Lư Thực, lần này đối thủ của chúng ta là Nghĩa Chân, Nghĩa Chân năng lực thắng qua hai người chúng ta. Lư Thực không thể phủ nhận Hoàng Phủ Tung năng lực tại hắn cùng Chu Tuấn phía trên. Hoàng Phủ Tung có được lấy lực lượng một người, nhanh chóng bình định loạn hoàng cân năng lực càng hơn Lư Thực cùng Chu Tuấn một bậc. Nhưng chúng ta có hai người, nếu như chúng ta hai người hợp lực, có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại Nghĩa Chân đi. Lư Thực thừa nhận năng lực không bằng Hoàng Phủ Tung, như vậy liền cùng Chu Tuấn lấy nhiều khi ít. Đây là Hán Mạt Tam Kiệt ở giữa nội đấu, không chỉ là thầy trò tương tàn, huynh đệ tương tàn, đã từng cùng nhau chấn áp loạn hoàng cân ba cái Hán quân chủ tướng, bởi vì thờ phụng nguyên tắc bất đồng, bởi vậy lẫn nhau đối chọi. Từ Thiên, Tào Tháo, Viên Thuật đạt thành hiệp định về sau, tại Triều Cam một vùng nên chiến Đồng Trác. Mà Đồng Trác, Viên Thiệu, Bắc Địa Thương Vương, thống soái đại quân Đông Tiến. Hoàng Phủ Tung công chiếm Lạc Dương về sau, cùng đoạn đổi, đồng biệt hưng binh Bắc Thượng, cùng Đồng Trác tụ hợp. Lư Thực, Chu Tuấn đều tại đối diện sao? Nhưng thảo phạt Quan Đông chư hầu, đây là thiên tử ý chỉ. Mà lại, nếu như có thể thống nhất thiên hạ, dân chúng cũng có thể miễn bị chiến loạn nỗi khổ. Hoàng Phủ Tung có chính mình thờ phụng nguyên tắc, chỉ cần thống nhất thiên hạ, lại tìm cách diệt trừ Đồng Trác, như vậy Hán thất vẫn là Hán thất. Trái lại, Lư Thực, Chu Tuấn cho rằng nhất định phải nghĩ cách diệt trừ Đồng Trác, sau đó lại thống nhất thiên hạ. Hoàng Phủ tướng quân, Quan Đông nhóm tặc ngay tại phía trước, lần này ngươi phải vì thiên tử thảo phạt nhóm tặc, đã định thiên hạ. Lý Nho đem thiên tử tín vật giao cho Hoàng Phủ Tung, để Hoàng Phủ Tung thống soái trọng binh. Đồng Trác trận doanh, binh mã đông đảo, chỉ là Lữ Bố, Từ Binh, Ngưu Phụ, Tây Lương tứ thiên vương, bọn họ còn chưa đủ lấy thống soái toàn bộ binh mã. So sánh dưới, Hoàng Phủ Tung quân đoàn đặc tính tăng thêm binh mã số lượng, vượt qua Đồng Trác trở xuống bất luận cái gì võ tướng. Cho dù là Lữ Bố, Từ Binh, cũng không dám hòa giải Hoàng Phủ Tung tương đối thống soái giá trị. Hoàng Phủ Tung là Đông Hán người chơi rất dễ dàng coi nhẹ danh tướng, nhưng trấn áp quân Hoàng Cân, Tây Lương phản loạn, Hoàng Phủ Tung là chủ lực, cũng là Đông Hán đế quốc cuối cùng danh tướng. Thần lĩnh chỉ, Hoàng Phủ Tung tiếp nhận thiên tử tín vật. Lý Nho có thiên tử tín vật cùng Hoàng Phủ Tung người nhà nơi tay, Hoàng Phủ Tung không dám không nghe theo. Là thời điểm thống nhất thiên hạ. Lý Nho rốt cuộc lộ ra trong lòng đã có dự tính thần sắc. Vì trợ giúp Đồng Trác thống nhất thiên hạ, Lý Nho chủ tính đã lâu, trong bóng tối chiêu mộ binh mã. Lý Nho vì Đồng Trác chủ mưu, tâm tư kín đáo, xa xa không có đám người tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng Trác, Lý Nho vì lực lượng, cái gì đạo cụ cũng dám sử dụng, thật sự là tự chịu diệt vong. Tư Mã Lãng mang theo này đệ Tư Mã Ý xuất hiện tại Bắc Địa Thương Vương doanh địa. Hai chi Tây Lương quân tụ hợp. Tư Mã Lãng không khó coi ra, Đồng Trác, Lý Nho vận dụng kho vũ khí bên trong, từ hắn cao tổ Lưu Bang Xích Tiêu kiếm trấn áp Vương Mãng Đầu. Tư Mã Lãng đối cái giá như thế này cực lớn đạo cụ cảm thấy chẳng thèm nó tới. Chỉ cần đạt tới mục đích, đại giới tại có thể trong phạm vi chịu đựng, kia thì thế nào đâu. Tư Mã Ý lại có được cùng Tư Mã Lãng bất đồng quan niệm. Tư Mã Ý so với Tư Mã Lãng càng thêm để ý quyền lực. Nguyên lai Vương Mãng Đầu còn có lực lượng như vậy. Nếu như ta Viên Thiệu đạt được cái này bảo vật, Đồng Trác cùng Từ Thiên đây tính toán là cái gì? Viên Thiệu tại Tuân Kham nhắc nhở dưới, cũng nghĩ đến Lạc Dương kho vũ khí bên trong Vương Mãng Đầu. Nếu như có thể thu hoạch được cái này đạo cụ, như vậy Viên Thiệu cũng có khả năng ma hóa. Đồng Trác đến về sau, Lữ Bố đã sẽ không tiếp tục cùng Viên Thiệu mắt đi mày lại, mà là một lần nữa trở lại Đồng Trác dưới trướng, ma hóa sau Đồng Trác cùng Lý Nho, đã có năng lực chấn trụ Lữ Bố. Cho dù là Viên Thiệu, cũng không thể không khuất phục. Bất quá, Viên Thiệu nội tâm vẫn không cam lòng. Để ta Đồng Trác tới thăm các ngươi một chút những ngày qua, phải chăng có tiến bộ? Đồng Trác vung tay lên, mấy triệu binh mã hướng Nghiệp Thành xuất phát. Chương 446, Tam Kiệt giằng co, ngày càng 55, chương 446, Tam Kiệt giằng co, ngày càng 55, Đồng Trác quân đội đến rồi. Một tòa tiễn tháp thượng Hán quân cùng tiễn thủ kinh hô. Quan Đông liên quân trận doanh, tất cả Hán quân tướng sĩ đều bị kinh động, không hẹn mà cùng quan sát Đồng Trác quân đội động tĩnh. Từ Thiên, Tào Tháo, Viên Thuật leo lên đài cao, nhìn ra xa Đồng Trác quân đội. Trên đường chân trời, xuất hiện một đầu dài nhỏ hát tuyến dần dần bị lớn, sau đó biến thành một mảnh đen kịt đại quân. Tấm khiên như tường, trường kích như rừng, chiến mã tê minh, thiết giáp va chạm. Một cỗ hắc khí quanh quẩn tại Đồng Trác quân đội trên đầu, trời u ám, theo Đồng Trác quân đội di động mà di động. Nếu như đặt ở cổ đại, cái này thỏa thỏa chính là thiên địa dị tượng. Lữ Bố khiêng phương thiên hỏa kích, tại Lữ Bố sau lưng, Tào Tính, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành chờ võ tướng, xếp thành một hàng, từng cái khí tức bất phàm, tiêu căng khó thuần. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Lữ Bố thuộc cấp, nhận chủ tướng ảnh hưởng, cùng bọn hắn chủ tướng tương tự, tính cách bất tiện. Viên Thiệu Quân, Nha Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng đối với mình võ lực cực kỳ tự tin, đồng dạng kiệt ngạo. Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Kham chờ mưu sĩ, một mực đi theo Viên Thiệu, ý đồ lập bàn. Tây Lương quân chủ tướng Bắc Địa Thương Vương đã tại cùng Từ Thiên giằng co. Đồng Trác cưỡi một đầu hung thần ác sát hung thú, thống soái quỷ binh Bắc Thượng. Trung quanh tất cả quân đoàn đều có ý tránh đi Đồng Trác nhánh đại quân này. Đồng Trác quỷ binh, khí tức cấm hàn, lệnh người dùng mình. Tại quỷ binh bên trong còn có hình thể khôi ngô quỷ tướng. Trong đó một cái hình thể khổng lồ nhất quỷ tướng, lại có cao một trượng, eo đại mười bay, như là phương Tây đại lục người khổng lồ. Hoàng Phủ Tung Bắc quân ngũ giáo cũng có ý tránh đi Đồng Trác. Đồng Trác dòng chính binh mã Tại Quan Đông chư hầu hỗn chiến bên trong, cơ hồ không có tổn thất một binh một tốt, Viên Thiệu thành lập 18 lộ chư hầu liên quân, trên thực tế là vì Đổng Trác quét ngang Quan Đông sáng tạo cơ hội a. Từ Thiên thấy Đổng Trác đại quân xuất động, trùng trùng điệp điệp, không khỏi cảm khái. Tại Quan Đông chư hầu hỗn chiến trước đó, ai có thể nghĩ tới Đổng Trác cùng Lý Nho là phía sau màn hát thủ, mà lại Đổng Trác còn triệu hoán một chi âm binh, tương đương với phương Tây đại lục bất tử tộc. Giả Hủ nói, Đổng Trác, Lý Nho đến, Nhu Phụ đã mất đi đối Lương Châu binh mã khống chế. Nhu Phụ có thể làm chúng ta âm thầm cung cấp tình báo, đã rất không dễ dàng. Từ Thiên cũng không có trông cậy vào Nhu Phụ thật sự có năng lực thay thế Đổng Trác, tiếp quản Đổng Trác bộ hạ, chỉ cần Nhu Phụ cung cấp tình báo là đủ. Ma hóa Đổng Trác có được một đội âm binh, chi này âm binh chiến lực, không người biết được. Vạn nhất có kiểu giai U Minh thiết kỵ, vậy liền thật khó giải quyết. Từ Thiên duy nhất không xác định chính là Đổng Trác triệu hoán quỷ binh thực lực. Từ Thiên bên này có được khắc chế âm binh vu nữ binh chủng. Bình thường binh sĩ chỉ cần giao diện đầy đủ, cũng có thể đánh giết âm binh. Lư Thực, Chu Tuấn riêng phần mình thống soái một chi binh mã, tại dài rằng giặc trên chiến tuyến, cùng Hoàng phủ Tung quân đoàn đối chọi. Hán Mạt Tam Kiệt, bởi vì lập trường bất đồng, chém giết lẫn nhau. Ba người binh mã, lấy Bắc quân ngũ giáo làm chủ. Bất đồng chính là, Hoàng phủ Tung còn có được ti đái ba sông kỵ binh. Nghĩa Chân có thể hay không ra khỏi hàng gặp mặt nói chuyện. Chu Tuấn tiếng như hùng lôi, âm thanh quanh quẩn tại hai quân trước trận. Hoàng phủ Tung nghe được Chu Tuấn thỉnh cầu, thế là cưỡi chiến mã đi vào trước trận. Lư Thực, Chu Tuấn hai người cũng xuất trận. Hán Mạt Tam Kiệt lại một lần nữa tề tụ. Nghĩa Chân, Đổng Trác vì thủ thắng, đã không từ thủ đoạn, vì sao ngươi còn muốn vì hắn hiệu lực? Nếu như ngươi lãnh binh đến đây đầu nhập chúng ta ba người liên thủ, đủ để đánh bại Đổng Trác, giúp đỡ hắn thất. Chu Tuấn ý đồ tại khai chiến trước đó, thuyết phục Hoàng phủ Tung bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoàng phủ Tung thực lực quân sự, để Lư Thực, Chu Tuấn đều cảm thấy khó giải quyết. Nếu như Hoàng phủ Tung mang theo binh mã của hắn, đầu nhập Quan Đông chư hầu, như vậy Đổng Trác thế lực nhất định bị suy yếu. Mà lại, Hoàng phủ Tung, Lư Thực, Chu Tuấn liên thủ, tạo thành tam tài trợ, uy lực to lớn. Nếu như ta đầu nhập các ngươi, như vậy thiên tử sẽ bị Lý Nho hạ độc chết. Không chỉ như thế, gia quyến của ta đều tại Lý Nho trong khống chế. Các ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Hoàng phủ Tung nhìn về phía Lư Thực, Chu Tuấn hai cái ngày cũ đồng liêu, chỉ có thể đối địch với bọn hắn. Người có chí riêng. Lư Thực cũng không bắt buộc, dưới loại tình huống này, chỉ có thể đánh với Hoàng phủ Tung một trận. Nghĩa Chân, đừng trách chúng ta toàn lực ứng phó. Chu Tuấn sớm cùng Hoàng phủ Tung chào hỏi. Trên chiến trường xem Lư Thực. Hoàng phủ Tung tìm ngựa hồi doanh, chuẩn bị cùng Lư Thực, Chu Tuấn đọ sức. Hán Mạt Tam Kiệt cũng có xếp hạng tuần tự. Thống soái binh mã năng lực, Hoàng phủ Tung thứ nhất, tiếp theo là Lư Thực, cuối cùng mới là Chu Tuấn. Trong lịch sử, Chu Tuấn bởi vì quả bất địch chúng, có bị quân Hoàng cân ba tài, Lý Giác Quách tỷ đánh bại ghi chép, bởi vậy, Chu Tuấn giao diện tại Hán Mạt Tam Kiệt bên trong thấp nhất. Lư Thực không hoàn toàn là võ tướng, đơn thuần thông minh, không kịp Hoàng phủ Tung. Bất quá Lư Thực cùng Chu Tuấn liên thủ đối phó Hoàng phủ Tung, sẽ rất khó nói ai thắng ai thua. Không chỉ cần xem bọn hắn thống soái giá trị, còn phải xem binh lính của bọn hắn. Nếu như Hoàng phủ Tung thống soái Tây Lương thiết kỵ, mà Lư Thực, Chu Tuấn thống soái một đám hưng dũng, như vậy kết cục có thể tưởng tượng được. Lư Thực, Chu Tuấn trở lại trong doanh, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hán Mạt Tam Kiệt rằng co, mà Viên Thuật, Viên Thiệu huynh đệ cũng lẫn nhau tàn sát. Viên Thuật, Viên Thiệu đã sớm bất mãn đối phương lâu vậy, hẳn không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Giano, Viên Thuật tại hai quân trước trận, dùng roi ngựa chỉ vào Viên Thiệu, chửi ầm lên. Viên Thuật, Viên Thiệu cùng cha khác mẹ, Viên Thuật là con vợ cả, mà Viên Thiệu là con thứ, bởi vậy, Viên Thuật từ đầu đến cuối xem thường Viên Thiệu. Theo Viên Thuật, con thứ Viên Thiệu cùng Viên Thị hạ nhân địa vị không sai biệt lắm. Nhưng Viên Thuật lại khó có thể lý giải được, vì sao danh gia vọng tộc sẽ ủng hộ Viên Thiệu, mà hắn Viên Thuật lại chỉ có thể hấp dẫn một đám sơn tặc võ tướng. Viên Thuật, ta tất sát ngươi. Viên Thiệu tâm tình lúc đầu không tệ, nhìn thấy Viên Thuật chửi ầm lên, lập tức mặt âm trầm. Lúc đầu Nhữ Nam Viên Thị, nếu như không có một phân thành hai, như vậy lấy Viên Thiệu, Viên Thuật thế lực sáp nhập, Nhữ Nam Viên Thị lấy được thiên hạ sát suất, chí ít chín thành. Đáng tiếc, Viên Thiệu, Viên Thuật tại giai đoạn trước từng người tự chiến, đánh mất tiên cơ. Viên Thiệu tả hữu nhan lương, Văn Sú thấy chủ công Viên Thiệu tâm tình không vui, chuẩn bị xông đi lên đem Viên Thuật chặt thành thịt muối. Viên Thuật bên người võ tướng Kỷ Linh, Trương Vân, Trương Khải, Trần Lan chờ người, đều hộ vệ tại Viên Thuật bên người. Viên Thuật nhận không ít sơn tặc võ tướng ủng hộ, bởi vậy cũng không thiếu hụt một nhóm tùy tùng. Giano, không muốn ngươi cho rằng ngươi có nhan lương, Văn Sú nhị tướng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Viên Thuật mang giáp trăm vạn, lương tướng ngàn viên, xưa đâu bằng nay, há có thể sợ ngươi? Viên Thuật có một đám sơn tặc võ tướng bảo hộ, không có sợ hãi, tiếp tục khiêu khích Viên Thiệu. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hiện tại Viên Thuật thật đúng là có tư cách khiêu khích Viên Thiệu. Viên Thuật còn có Dự Châu cùng Hoài Nam, mà Viên Thiệu chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi. Viên Thiệu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, điểm nộ khí đang điên cuồng dâng lên. Lữ Bố vậy mà tại ta Tào Mạnh Đức đối diện. Tào Tháo híp mắt nhỏ, nhìn về phía đối diện chủ tướng, vậy mà là hắn túc địch Lữ Bố. Chương 447, Ma Hóa Đổng Trác thực lực, ngày càng 15, chương 447, Ma Hóa Đổng Trác thực lực, ngày càng 15, Lữ Bố là một cái rất khó đối phó kẻ địch, cho dù là Tào Tháo cũng cảm thấy đau đầu. Đổng Trác phái ra Lữ Bố, đối phó Tào Tháo. Nếu như Lữ Bố không có một tên quân sư, có lẽ uy hiếp còn không biết có bao lớn, nhưng Đổng Trác chủ mưu Lý Nho phụ trách chủ tính trung quan Tây quân đoàn, Lữ Bố chỉ cần nghe theo Lý Nho điều khiển, như vậy Lữ Bố đối với Tào Tháo uy hiếp có thể nói là cực lớn. Điền Vi, ngươi phải chăng có lòng tin ngăn trở Lữ Bố? Tào Tháo nhìn về phía tướng mạo khôi ngô Điền Vi, cho dù là Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cũng không cách nào cùng Lữ Bố giao chiến, chỉ có Điền Vi có lực đánh một trận. Mấu chốt nhất chính là Tào Tháo không cần lo lắng Điển Vi bị Lữ Bố giết chết, bởi vì Lữ Bố muốn giết chết nhục thân cực kỳ cường hãn Điển Vi, độ khó không khỏi quá mức một ít. Đương nhiên, Tào Tháo cũng không trông cậy vào Điển Vi có thể đánh giết Lữ Bố, chỉ cần Điển Vi ngăn chặn Lữ Bố là đủ. Điển Vi lần này đối chiến Lữ Bố, không còn giống như quá khứ bằng vào cường hãn nhục thân chém giết, mà là trang bị một đôi đại sắc kích, để cho ta tới gánh vác Lữ Bố chính là. Không hổ là ta Tào Mạnh Đức nhìn chúng manh tướng. Tào Tháo có được phân biệt nhân tài năng lực, nhìn ra Điển Vi võ lực bất phàm, có được cùng Lữ Bố sức đánh một trận. Hoàng phủ Tung mang binh bắc thượng, Vũ Cấm cùng Trần Cung cũng trở lại Tào Tháo trong doanh. Đối diện không chỉ là Lữ Bố, còn có Tây Lương thứ sử Tây Lương Quân. Nhất lệnh người bất an, vẫn là Đồng Trác thực lực. Tào Tháo vô pháp đoán chừng Đồng Trác thực lực đến cảnh giới gì. Tào Tháo cùng Lữ Bố, Bác Địa Thương Vương rằng co, mà Từ Thiên cùng Ma Hóa Đồng Trác, Lý Nho rằng co. Lý Nho như là đã tính kế đến một bước này, nghĩ như vậy tất Lý Nho có lòng tin đánh bại ta trở. Từ Thiên mang theo Giả Hủ, Thư Thụ, Điền Phong, Hứa Du, quan sát Đồng Trác doanh địa, một cỗ khí âm hàn đánh tới, lệnh người dùng mình. Đồng Trác đại quân không chỉ là có 10 vạn âm binh, còn có Tây Lương tứ thiên vương Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế Tây Lương kỵ binh. Lý Giác, Quách Tỷ không yếu, hai người liên thủ có thể đánh bại không ít hán mạn danh tướng. Trương Tế từ từ Trương Tú tập được bách điều triều phượng thương pháp, võ lực không kém. Mặc dù như thế, Từ Thiên ý nguyên muốn ngăn cản Đồng Trác đông tiến. Đồng Trác thật vất vả rời đi thành Trường An, đây là cơ hội giết hắn. Tôn Kiên còn không có quên muốn giết Đồng Trác chuyện này. Đồng Trác một mực co đầu rút cổ tại quan trung, Tôn Kiên thật đúng là không dễ tấn công Đồng Trác, mà bây giờ Đồng Trác ngự giá thân trình, để Tôn Kiên tìm được kích cơ hội giết Đồng Trác. Tôn Kiên phá giới nhiệm vụ, cùng Đồng Trác có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tôn Kiên muốn đột phá tự thân cực hạn lời nói, như vậy nhất định phải ở đây chiến đánh bại Đồng Trác. Chu Trị, Tôn Tĩnh kịp thời từ thành Lạc Dương rời khỏi, đi vào Nghiệp Thành, sau đó lập tức đến đây tham dự quan Tây chư hầu cùng quan Đông chư hầu quyết chiến. Cao Lãm, Chu Linh, Tiêu Súc, Trương Nam trở viên Tiệu thế lực hàng tướng, đồng dạng đến đây tham chiến. Có thể nói, phương Bắc chư hầu đầu nhập vào tất cả danh tướng, quyết nhất tử chiến. Công Tôn Toản, Lưu Bị rút về U Châu. Huyền Đức đại nhân, Bắc Hải tướng Cổng Dung, vì Thanh Châu quân hoàng cân bấy khốn, mời đại nhân lập tức xuất binh cứu rút. Một viên Thanh Châu manh tướng tìm tới Lưu Bị, sau người có một bộ trưởng cùng túi lượng tên. Trong túi lượng tên mũi tên đã tiêu hao sạch sẽ. Người này từ đến hàng vạn mà tính Thanh Châu quân hoàng cân bên trong phá vây mà ra, tìm tới Lưu Bị, hướng Lưu Bị cầu viện. Phương Bắc đại các chư hầu ngay tại triều ca hội chiến, khói lửa ngập trời, rất ít người chú ý Thanh Châu quân hoàng cân tình huống. Thanh Châu quân hoàng cân còn tại công thành đoạt đất, Bắc Hải tướng Khổng Dung hoàn toàn không phải hung thần ác sát Thanh Châu quân hoàng cân đối thủ, liên tục bại lui, cuối cùng bị Thanh Châu quân hoàng cân vây khốn. Cuối cùng, Khổng Dung cân nhắc liên tục, phái ra manh tướng thái sử từ hướng Lưu Bị xin giúp đỡ. Phương Bắc có thực lực đại chư hầu binh lực tập kết tại triều ca, không có dư lực chỉnh đốn hỗn loạn không chịu nổi Thanh Châu. So sánh với Lưu Bị xem như một cái không sai xin giúp đỡ nhân tuyển. Khổng Bắc Hải cũng biết thế gian có Lưu Bị sao? Lưu Bị thu được Bắc Hải tướng Khổng Dung cầu viện tin, cũng không nhịn được cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Bị vận khí cũng mười phần huyền diệu, mỗi lần nhìn như muốn đi vào tuyệt cảnh, lại luôn liếu xanh hoa thám lại một thôn. Ta đáp ứng ngươi, tiến đến tương trợ Bắc Hải tướng. Lưu Bị hơi cân nhắc, đáp ứng thái sử từ thỉnh cầu. Đa tạ Huyền Đức đại nhân, chúng ta mau chóng lên đường, nếu không Bắc Hải tướng đại nhân, chưa hẳn có thể thủ vững bao lâu. Thái sử từ đối Khổng Dung năng lực là biết đến, Khổng Dung không có cái gì thống soái binh mã tài năng, thủ vững thành trì đến viện quân đến, đối với Khổng Dung đến nói, đã không được. Chiều ca chiến trường, hai quân đối chọi, đại chiến hết sức căng thẳng. Đồng Trác tại Đông đảo Tây Lương võ tướng ủng hộ hạ xuất hiện tại trước trận, toàn thân ma khí lở lở. Sau lưng Đồng Trác là 10 vạn âm binh, còn có các loại manh thú hải cốt. Từ Thiên, Tôn Kiên, hiện tại ta Đồng Trác đã không sợ hai người các ngươi, thần phục với ta, có thể mạng sống. Đồng Trác nhìn về phía Từ Thiên, Tôn Kiên đại quân, đồng dạng kéo dài không dứt. Nếu như không phải Từ Thiên, Tôn Kiên can thiệp, Đồng Trác có lẽ đã sớm quét ngang quân Đông. Đồng Trác, ngươi cưỡng ép thiên tử, hòa loạn triều chính, lại vận dụng tà vận, đáng chém. Tôn Kiên cầm cổ lĩnh đao, chỉ hướng Đồng Trác, nghiến răng nghiến lợi. Từ Thiên hí mắt, khoảng cách gần dò xét Đồng Trác. Đồng Trác khí thế so hổ lao quan đại chiến lúc cường thịnh mấy lần. Từ Thiên vận dụng tâm như gương sáng đặc tính, ý đồ khám phá Đồng Trác hư thực. Tính danh: Đồng Trác cảnh giới: Ma hóa, phá giới thể lực: 999, 999 thông soái, 91 võ lực, 101 trí lực, 77 chính trị, 25 mị lực, 37 may mắn, 30 đặc tính, một ma vương, thải sát đặc tính, đặc tu đạo cụ vương mãng đầu bổ sung đặc tính, nắm giữ nên đặc tính võ tướng, võ lực đáng giá đến trên phạm vi lớn cường hóa, có thể triệu hoán chiến tử vương mãng quân 10 vạn tướng sĩ tham chiến, đại giới là tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn, thu hoạch được mặt trái đặc tính tàn bạo chết bất đắc kỳ tử. 2. Tường sắt ma thân, kim sắc cá nhân đặc tính, đặc tu đạo cụ vương mãng đầu bổ sung đặc tính, nắm giữ nên đặc tính võ tướng, lực phòng ngự 40 đi vào cuồng bạo trạng thái về sau, lực phòng ngự 80 thể lực tiêu hao tốc độ 50. 3. Tiêu Hùng, kim sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 30 như khống chế thiên tử, các quân đoàn toàn thuộc tính ngoài định mức 30. 4. Tây Lương thống soái, màu cam quân đoàn đặc tính, Tây Lương quân toàn thuộc tính 25 mỗi lần khao thưởng đại quân về sau, sĩ khí bộ phận khôi phục, Tây Lương quân đội trung thành thăng. 5. Vạn cân chi lực, màu cam cá nhân đặc tính, lực lượng 50. 6. Càn quét, lam sắc quân đoàn đặc tính, chép cướp thành trì hiệu suất tăng lên, quân địch dễ dàng lâm vào hoảng sợ, nhưng nên khu vực dân tâm trên phạm vi lớn hạ xuống. 7. Thân cương, màu trắng ngoại giao đặc tính, cùng khương nhân dễ dàng thân cận, dễ dàng thu hoạch được khương nhân tín nhiệm. 8. Tiếng xấu, màu đỏ đặc tính, không bị thế gia đại tộc tán thành, thế gia nhân tài đầu nhập đồng chắc sát xuất trên phạm vi lớn hạ xuống. 9. Tàn bạo, màu đỏ đặc tính, cảm xúc dễ dàng mất khống chế, chu sát phe mình văn thần võ tướng, hoặc là tàn sát dân chúng. 10. Chết bất đắc kỳ tử, màu đỏ đặc tính, nhận đặc tù đạo cụ vương mãng đầu ảnh hưởng, tuổi thọ trên phạm vi lớn hạ xuống, có khả năng sẽ gặp phải ma khí phản phệ mà chết bất đắc kỳ tử. Kỹ năng, trang bị, xích tiêu kiếm, thần khí, tọa kỵ, đào nột, hung thú, binh chủng, 10 vạn âm binh, vương mãng quân, tây lương kinh kỵ binh, tây lương thiết kỵ, tây lương si điều quân. Từ Thiên nhìn thấy đồng chắc võ tướng giao diện biểu hiện cơ sở võ lực giá trị đã đến 101, thể lực giá trị đến 999, cũng không nhịn được rung động. Cái thứ nhất võ lực phá trăm võ tướng xuất hiện. Cái này muốn đánh tới lúc nào mới có thể mài chết đồng chắc? Cho dù là hiện tại Lữ Bố, cũng không có biến thái như vậy a. Đồng chắc nhược điểm là hắn trí lực, chính trị không tính quá cao, nhưng có Lý Nho giúp đồng chắc lật tẩy, bởi vậy, đồng chắc chỉ cần nghe theo đề nghị của Lý Nho là được. Đồng chắc còn có thải sắc đặc tính, thần khí, hung thú tọa kỵ, như vậy phối trí, tại Từ Thiên thấy qua tất cả võ tướng bên trong, xa hoa nhất. Đồng chắc triệu hoán vương mãng 10 vạn âm binh, chiến lược càng là khủng bố. Nghĩa Minh, lần này có hơi phiền toái. Từ Thiên ít có lộ ra nặng nề biểu lộ. Không nói Từ Thiên, trước mắt toàn bộ quân đông, không có võ tướng có thể chính diện cùng ma hóa đồng chắc một đối một đơn đấu. Ta cũng cảm nhận được, đồng chắc khí tức cực mạnh, nói đúng ra, là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tôn Kiên cầm cổ đỉnh đao tay tại chảy mồ hôi. Cho dù hắn đột phá, cũng chỉ có thể chiến thắng đồng dạng phá giới đồng chắc, mà vô pháp đánh bại ma hóa đồng chắc. Đồng chắc còn có 10 vạn âm binh âm tướng, nghe nói kia là vương mãng cùng quang vũ đế Lưu Tú tranh chấp lúc từ trận bộ đội tinh nhuệ. Đồng chắc khí tức thậm chí vượt qua Lữ Bố. Tào Tháo trong quân, vương tá Tuân Lúc xuất hiện, cùng Tuân Du, Trình Dụ, Trần Cung, Mãn Sủng chớm lưu sĩ, khoảng cách gần cảm thụ đồng chắc khí tức, biểu lộ đều ngưng trọng. Ma hóa đồng chắc lại thêm có được các loại bảo vật, thực lực cường hãn đáng sợ, võ lực đã phá trăm, chỉ có thể dùng binh lực cùng trận pháp mài chết đồng chắc. Tào Tháo không có tốt hơn phương pháp, hắn ngược lại là hy vọng Từ Tiên có thể nghĩ ra một cái ý kiến hay. Đồng chắc trong quân chủ mưu Lý Nho ma hóa, hắn có thể phát hiện Từ Tiên, Tào Tháo doanh địa có bao nhiêu cố cường đại khí tức. Tuy nói đồng chắc bên này manh tướng không kém hơn Từ Thiên, Tào Tháo võ tướng, nhưng bản về mưu sĩ, Từ Thiên, Tào Tháo bên kia đội hình, Giả Hủ, Điện Phong, Thư Thụ, Hứa Du, Lâm Chỉ Nhi, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dụ, Trần Cung, rõ ràng so đồng chắc bên này xa hoa. Đồng chắc có chủ mưu Lý Nho, Viên Thiệu có mưu sĩ Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Khang, Bác Địa Thương Vương bên kia bất tưởng. Tư Mã Ý mặc dù xuất hiện tại đồng chắc trong quân, nhưng Tư Mã Ý bởi vì tuổi tác vấn đề, trên thực tế năng lực tương đối có hạn, mà lại Hà Nội Tư Mã Thị chưa chắc sẽ xuất lực trợ giúp đồng chắc. Quách Đồ, Phùng Kỷ hai cái ngọa long phượng sổ, cùng Điền Phong, Thư Thụ vẫn là kém một ngăn, Tuân Khang cũng không kịp Tuân Du, Tuân Úc. Bởi vậy, chủ yếu là Lý Nho tại chống lại đông đảo quan đông nhu sĩ. Chương 448, Lữ Bố VS Điền Bi, ngày càng 25, chương 448, Lữ Bố VS Điền Bi, ngày càng 25, đồng chắc chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, chắc chắn sẽ chủ động tiến công. Tư Mã Lãng mang theo Tư Mã Y đứng ở chỗ cao xem cuộc chiến, đồng chắc quân thể lực, sĩ khí đều ở vào đỉnh phong, mà quan đông chư hầu vừa mới kinh nghiệm một chiến, trạng thái không tốt. Hắn đứng ở đồng chắc góc độ tiến hành phán đoán, như vậy đồng chắc kinh nghiệm này chiến về sau, tất nhiên sẽ chủ động khởi xướng tiến công, sẽ không bỏ qua cái này thống nhất thiên hạ cơ hội. Nếu để cho đồng chắc thống nhất thiên hạ, như vậy chuyện coi như không ổn. Tư Mã gia tộc làm truyền thống gia tộc quyền thế, nhận đồng chắc tiếng xấu ảnh hưởng, không thế nào nguyện ý nhìn thấy đồng chắc như vậy mãng phu trở thành thiên tử. Thiên hạ hẳn là sẽ không là đồng chắc thiên hạ. Tư Mã Ý mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng hắn tận mắt chứng kiến đồ vật chư hầu quyết chiến. Đồng chắc chỉ cần thu hoạch được này chiến thắng lợi, như vậy liền có thể lấy thống nhất thiên hạ, còn lại chư hầu không đủ gây sợ. Quả nhiên, đồng chắc quân không kịp chờ đợi hướng quan đông chư hầu liên quân khởi xướng tiến công. Giết! Đồng chắc quân binh phân ba đường, toàn diện tiến công quan đông chư hầu liên quân. Lúc này, vô luận Từ Thiên, Tào Tháo vẫn là Viên Thuật, không thể không toàn lực ngăn cản đồng chắc thế công. Viên Công Lộ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Thiệu rút kiếm, thống soái đại quân, hướng Viên Thuật ép tới. Viên Thiệu cùng Viên Thuật đã sớm nhìn lẫn nhau không vừa mắt, bởi vậy, thừa dịp cơ hội lần này, Viên gia hai huynh đệ ý đồ quyết ra thắng bại, xem ai mới là Viên thị kiệt xuất nhất một cái. Gia Nô, chết là ngươi. Ta binh nhiều tướng mạnh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Viên Thuật cùng Viên Thiệu bất đồng. Viên Thiệu có nhan lương, văn sú hộ bệ, lại thêm bản thân võ lực cũng không thấp, bởi vậy, Viên Thiệu dám tự mình xông pha chiến đấu. Viên Thuật không được, nhưng Viên Thuật có khổng lồ lãnh thổ và số lượng khổng lồ binh lực a. Lên cho ta. Kỳ Linh, Trương Vân chờ võ tướng cũng sợ hãi bị nhan lương, văn sú chặn chạm, thế là để một đám tiểu binh đi lên ngăn cản. Ngàn quân phá. Nhan lương đại đao vung lên, đao quang quét ngang, cuồn cuộn đao khí đem trước mắt Viên Thuật binh sĩ chém thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe, tuôn ra từng đám huyết vụ, mùi máu tươi tràn ngập. Cho dù là thẳng cỏ, đều bị nhan lương đao khí quét bay mười mấy centimet, lộ ra hạt thổ. Tại nhan lương trước mặt, xuất hiện một mảnh hình quạt trống không. Giải trí điên cuồng gào thét, liệt hỏa gió táp, văn sú cuồng bạo, trên mặt xuất hiện giải trí hung thú đồ văn, khí thế tăng vọt, liệt hỏa giải trí thương tại văn sú trong tay lượn vòng, liệt hỏa, khí nhận càn quét bốn phía, kinh khủng loạn lưu đem văn sú bên người binh sĩ xé thành mảnh nhỏ. Viên Thuật binh sĩ nhìn thấy nhan lương, văn sú lấy ra động tĩnh, không khỏi cảm thấy hoảng sợ, vô ý thức hướng về sau liền lùi mấy bước. Viên Môn hy vọng, Viên Thiệu tự mình dẫn đầu đại quân tiến công Viên Thuật. Đánh không lại Từ Thiên, chẳng lẽ còn đánh không lại Viên Thuật sao? Nhan Lương, Văn Sú làm tiên phong đột tiến, mà Viên Thiệu áp trận, nhanh chóng đánh tan Viên Thuật tiên phong Kỷ Linh cùng Trương Vân. Giano, hẳn là cho rằng cũng chỉ có ngươi biết cái này điểm chút tài mọn. Viên môn hy vọng. Viên thuật đồng dạng sử dụng quân đoàn kỹ năng, khích lệ sĩ khí, viên thuật quân sĩ khí tăng vọt, hiệu quả cùng viên thiệu kỹ năng cũng chênh lệch không xa. Viên thuật có thể trở thành chư hầu một phương, cũng là có một vài thứ. Các huynh đệ, đi theo chủ công đánh bại viên thiệu. Chủ công thu lưu chúng ta, nguy cấp thời điểm, chúng ta ha có thể phụ lòng chủ công. Trương Khải, Lôi Bạc, Trần Lan chờ sơn tặc cùng quân hoàng cân xuất thân võ tướng, cùng nhiệt đi theo viên thuật, vì viên thuật sông pha khói lửa. Có rất ít chư hầu giống như viên thuật, nguyện ý thu lưu sơn tặc võ tướng, hơn nữa còn ủy thác trách nhiệm. Hiện tại viên thuật cùng viên thiệu nhất quyết thư hùng, những sơn tặc này võ tướng đều vì viên thuật bán mạng. Mặc dù viên thuật không có nhất lưu võ tướng, nhưng những sơn tặc này võ tướng tập hợp cùng một chỗ, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Từng cái vạn người chiến trận hình thành, từ bốn phương tám hướng hướng Nhan Lương, Văn Sú đè xuống, chiến trận áp chế hiệu quả để Nhan Lương, Văn Sú như là gánh vác vô hình đại sơn, tốc độ công kích rõ ràng chậm lại. Viên thuật vận dụng so viên thiệu nhiều ra mấy lần binh lực, gắt gao ngăn trở viên thiệu. Viên thiệu bắt đầu tiến công viên thuật, mà Lữ Bố xuất lĩnh kỵ binh đột kích Tào Tháo. Đại lượng Tịnh Châu lang kỵ, Tây Lương thiết kỵ bị Đồng Trác sắp xếp Lữ Bố quân đoàn, Lữ Bố kỵ binh quân đoàn càng khủng bố hơn. Thiên hạ vô song. Lữ Bố trạng thái toàn bộ triển khai, khiên phương thiên hỏa kích, trực tiếp xuất lĩnh đen nghị kỵ binh, hướng Tào Tháo đại quân khởi xướng tập kích. Đại điệu dao động, cát bụi cuồn cuộn, ngàn vạn kỵ binh xung phong, khí thế bằng bạc, kỵ binh theo tọa kỵ bay nhanh trên dưới chập trùng, bộ phận kỵ binh hạng nặng mũ sát, vẻn vẹn lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ngăn trở Lữ Bố. Ngụy Võ vung roi. Tào Tháo vung tay lên, Duyện Châu quân lâm trận chuẩn bị chiến đấu, Tào Nhân, Vu Cấm bộ binh đặt ở phía trước nhất, chống cự Lữ Bố kỵ binh heo đột. Tào Tháo quân đoàn đặc tính ra chỉ Tào Tháo đại quân, Tào Nhân, Vu Cấm chờ Ngụy Quốc bối cảnh võ tướng, các hạng thuộc tính dâng lên. Tào Nhân thiết tuấn binh, tạo thành tường đồng vết sắt, tường dãy trưởng thường trực chỉ nghiêng phía trước, chuẩn bị đối cứng Lữ Bố thiết kỵ. Quỷ thần chi dũng. Tào Nhân cũng đi vào cuồng bạo trạng thái, cùng Lữ Bố đối chọi gay gắt. Mặc dù Lữ Bố kỵ binh lực trùng kích cực mạnh, nhưng Tào Nhân tuấn tưởng cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Vu Cấm Thanh Châu quân tại Tào Nhân thiết thuẫn binh đằng sau tập kết, đến hàng vạn mà tính Thanh Châu quân trưởng cung binh, hướng đầy khắp núi đồi Lữ Bố kỵ binh ném bắn tên mưa. Đen nghịt mưa tên một trận tiếp lấy một trận, chút xuống đến Lữ Bố trong quân, không ngừng có Tịnh Châu lang kỵ cùng Tây Lương thiết kỵ chúng tên bỏ mình, khôi giáp thượng cắm đầy lít nha lít nhít mũi tên, từ sói hoang cùng chiến mã trên thân lăn xuống tới. Bỏ mình càng nhiều vẫn là Lữ Bố lang kỵ binh, bởi vì làm trọng giáp kỵ binh Tây Lương thiết kỵ hộ giáp thực tế là quá dày. Thanh Châu quân mũi tên trong số mệnh Tây Lương thiết kỵ thiết giáp, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng ba đập, hỏa hoa vang khắp nơi, lại khó mà phá phòng. Điển Vi xuất lĩnh một đội hổ vệ quân, cùng Tào Nhân đứng sóng vai. Hổ vệ quân toàn thân hổ văn thiết giáp, trang bị đại tuẫn, nhân số tuy ít, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, lực lớn vô cùng. Lữ Bố. Điển Vi cầm một đôi đại sắt kích, nhìn chằm chằm đánh thẳng tới Lữ Bố. Lấy ngựa xích thú thanh thế, không khó suy đoán ra Lữ Bố vị trí. Lữ Bố cũng khinh thường tại che giấu mình vị trí, bởi vì Lữ Bố cho rằng trong thiên hạ không có người có thể giết hắn, cho dù là ma hóa sau Đồng Trác cũng không cách nào giết hắn. Điển Vi nín thở ngưng thần, mục tiêu của hắn chính là ngăn trở Lữ Bố, không thể bỏ mặc Lữ Bố tại Tào Tháo trong quân chủ sát. Nếu không lấy Lữ Bố kỵ binh đột tiến năng lực, tại chia cắt quân Tào về sau, nói không chừng Tào Tháo cũng sẽ bị đánh bại. Lữ Bố càng nhiều nhược điểm là thiếu hụt cái nhìn đại cục cùng thế gia đại tộc ủng hộ, nhưng không ảnh hưởng kỵ binh của hắn đột tiến năng lực. Ai cản ta thì phải chết. Lữ Bố xông lên trước, phương thiên hỏa kích nghiêng vùng, một đạo dài mấy chục mét khí nhận chặt nghiêng mà ra, hướng về phía trước phi hành. Vô hình, khí nhận đụng trúng hàng trước nhất thiết tuấn binh, sinh ra chấn thiên động địa bạo tạc, khí lãng bốc lên, nghiêm chỉnh liệt thiết tuấn binh bị Lữ Bố khí nhận xuyên qua, thiết tuấn một phân thành hai. Bổ sung. Tào Nhân ngữ khí lạnh như băng, mệnh lệnh làm dự bị quân đoàn thiết thuẫn binh lập tức bổ sung thiết thuẫn binh phương trận bởi vì Lữ Bố công kích mà sinh ra chống chỗ. Đối phó Lữ Bố loại này cấp bậc mạnh tướng, không có tốt hơn phương pháp, hoặc là dở trò, hoặc là lấy nhiều đánh ít. Vì đánh bại Lữ Bố, Tào Nhân đã làm tốt đánh đổi khá nhiều chuẩn bị. Dù cho hy sinh một bộ phận binh lực, đối với Tào Nhân mà nói, cũng cho rằng đáng giá. Thiết thuẫn binh chết rồi, vậy liền đổi thành châu quân, mãi cho đến đem Lữ Bố ép khô mới thôi. Bay quỷ kích. Lữ Bố toàn thân căng cứng, đem toàn bộ người thân thể biến thành một tấm trường cung, đem phương thiên hỏa kích bắn ra đi. Phương Thiên Hỏa kích lượn vòng, giống như máy cắt cỏ, xoay tròn khí nhận chém hết ven đường địch binh. Không có binh sĩ có thể ngăn cản Lữ Bố công kích. Keng. Một thân lệnh ra đầu run lên, binh khí tiếng va chạm vang lên, chung quanh binh sĩ mảng nhĩ nhoi nhói. Lữ Bố Phương Thiên Hỏa kích bị một đôi đại sắt kích đánh bay. Phương Thiên Hỏa kích phi hành trên không trung một khoảng cách, lại rơi xuống Lữ Bố trong tay. Lữ Bố nhìn về phía Tào Tháo trong quân, xuất hiện Khôi Ngô đại hán, hai tay đều nắm một thanh sắt kích, như là tháp sắt. Đối phương đón lấy Lữ Bố bay quỷ kích, vẹn vẹn lui lại hai, ba bước. Đây là một cái cường địch. Ngựa xích thú còn tại bay nhanh, vô pháp lui lại, mang khỏa đẩy trời đại hỏa, đột nhập Tào quân bên trong. Lữ Bố cầm một tay cầm phương thiên hỏa kích, ngựa xích thú móng trước cao cao giơ lên, mà Lữ Bố phương thiên hỏa kích hung hăng nện xuống. Chương 449, Ngũ Tử Lương Tướng, ngày càng 35, chương 449, Ngũ Tử Lương Tướng, ngày càng 35, Ken. Điện Vi cưỡng ép đón lấy Lữ Bố ở trên cao nhìn xuống một kích, cả người dưới chân mặt đất đổ sụp, lâm vào dưới mặt đất một thước có thừa. Người rất mạnh, có thể tiếp được ta kích thứ hai. Không ngoài dự đoán, Lữ Bố không có ý định bằng vào hai lần liền đánh bại hình thể Khôi Ngô Điển Vi. Điển Vi thể phách cường độ đã không phải người, hơn nữa còn có bất tử chi lực. Nếu muốn đột tiến, trước qua ta một cửa này. Điển Vi chán nổi gần sinh trướng, nguyên bản liền khoa trương hình thể lần nữa bành trướng một vòng, vung vẩy một đôi đại sát kích, đánh tới hướng Lữ Bố. Sát kích sinh ra âm bạo, mỗi một kích đủ để đứt gãy núi đá. Điền Vi hoàn toàn không nhìn ngựa xích thố hỏa diễm, tại trong ngọn lửa cùng Lữ Bố giao chiến, lấy bước chế kỵ. Thần quỷ luận vũ. Lữ Bố toàn thân hắc khí lở lở, phương thiên họa kích không ngừng chém, uy tích cơ hồ biến thành tàn ảnh, mỗi một kích mang theo đâm rách không khí tiếng vang, cùng Điền Vi một đôi đại sắt kích kích đụng. Lữ Bố vẹn vẹn bằng vào một thanh binh khí, áp chế Điền Vi trong tay song binh khí. Bất quá, Điền Vi gánh vác Lữ Bố công kích, bản thân liền đã vô cùng ghê gớm. Trung quanh không có binh sĩ dám vào hai cái manh tướng giao chiến phạm vi, nếu không, chỉ là giao chiến sóng xung kích, là đủ đánh chết đê dài binh sĩ. Điền Vi hổ vệ quân, cùng Tào Nhân thiết thuật binh, tạo thành tường đồng vách sắt, quả thực là ngăn trở Tịnh Châu Lang kỵ, Tây Lương thiết kỵ xung kích. Chỉ cần hàng trước thiết thuật binh, hổ vệ quân bỏ mình, như vậy phía sau đồng bạn sẽ lập tức bổ sung chống chỗ, bằng vào cường hãn lực phòng ngự, chậm lại Lữ Bố kỵ binh quân đoàn tốc độ. Làm kỵ binh không có tốc độ, như vậy mang tới uy hiếp, cùng bộ binh cũng không có bao nhiêu khác biệt. Lực lượng của ta dường như tăng cường. Tào Tháo thế lực, Vũ Cấm, Nhạc Tiến hai viên võ tướng, rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên. Lần này lực lượng tăng lên, lại không phải Tào Tháo đặc tính sinh ra hiệu quả. Từ Thiên thế lực, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp ba người cũng cảm nhận được lực lượng của chính mình tại khai chiến sau tăng lên. Từ Thiên chú ý tới điểm này. Ngũ Tử Lương tướng, Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Vũ Cấm, Nhạc Tiến, làm năm cái danh tướng ở vào cùng một trận doanh lúc, kim sắc ràng buộc đặc tính phát huy hiệu quả. Cùng một chiến tuyến, không cần năm cái võ tướng thuộc về cùng một cái chủ công, cũng có thể có hiệu lực. Từ Thiên xem xét Trương Liêu võ tướng giao diện, quả nhiên, kim sắc ràng buộc đặc tính Ngũ Tử Lương tướng phát huy hiệu quả. Đặc tính, Ngũ Tử Lương tướng phẩm chất, kim sắc ràng buộc đặc tính điều kiện, Ngũ Tử Lương tướng vì cùng một trận doanh lúc, hiệu quả có hiệu lực, Ngũ Tử Lương tướng không thuộc về cùng một trận doanh, hoặc là có võ tướng bỏ mình, tất nên ràng buộc hiệu quả biến mất. Cá nhân hiệu quả, Ngũ Tử Lương tướng thông soái, võ lực, trí lực, chính trị 1. Quân đoàn hiệu quả, Trương Liêu lang kỵ binh lực công kích 50, Trương Hợp đại kích sĩ phòng ngự 50, Vu Cấm Thanh Châu quân sĩ khí hạ xuống tốc độ 70, Từ Hoàng quân phủ thiết kỵ đối công sự phòng ngự phá hư 70, Nhạc Tiến tiêu quả hãm trận doanh miễn tổn thương 25. Từ Thiên nhìn thấy Ngũ Tử Lương tướng ràng buộc hiệu quả, cũng không khỏi rung động. Ngũ Tử Lương tướng đều có chính mình chuyên môn binh chủng, mà lại năng lực cũng không giống nhau. Ngũ Tử Lương tướng đặc tính có thể cường hóa Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Vu Cấm, Nhạc Tiến năng lực. Mặc dù không biết vì sao, nhưng lực lượng tăng cường, chung quy là một chuyện tốt. Trương Liêu võ lực tăng lên, nắm chặt nguyệt nha kích, quan sát đối diện đánh tới Đồng Trác đại quân. Đồng Trác vận dụng 10 vạn vương mạng âm binh, quy mô tiến công ký châu quân. Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp cùng bọn hắn quân đoàn nhận Ngũ Tử Lương tướng hiệu quả tăng thêm, khí thế tăng lên, đối Đồng Trác âm binh e ngại thiếu 3 phần. 10 vạn vương mạng âm binh bên trong, Chiến Tử Vương mãn quân võ tướng trở thành âm binh thống soái, lấy bơ vụn tân triều cờ sĩ vì quân kỳ, dẫn đầu âm binh hướng ký châu quân đánh tới. Tại vương mãn quân võ tướng bên trong, một cái thân cao một trượng mãnh tướng sải bước, địa động sơn dao. Đồng Trác không có tự mình ra tay, vẹn vẹn phái ra 10 vạn âm binh. 10 vạn âm binh đằng sau là Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế Tây Lương quân. Những này Tây Lương quân võ tướng đối Đồng Trác nghe lời răm rắp, thống soái đại lượng Tây Lương kỵ binh, sau đó khởi xướng xung phong. Tú Nhi, ký châu quân không thiếu hụt tiêu binh hạng tướng, phải tất yếu cẩn thận là hơn, không muốn cho là mình võ lực có thể vô kiếm kỵ. Trương Tế nhắc nhở chất tử Trương Tú. Trương Tú có được không kém võ lực, nhưng mà tại ký châu quân manh tướng trước mặt, trên thực tế chưa hẳn đủ nhìn. Dù sao Quan Vũ, Trương Phi, Nha Lương, Văn Sú tại ký châu quân chúng tướng trước mặt cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hải Nhi rõ ràng. Trương Tú cầm một cây đầu hổ kim thương, trở mình lên ngựa, đấu trí ngẩng cao. Trương Tú tập được bách điều triều phượng thương pháp, thực lực một chút cũng không kém. Lý Giác, lần này là chủ công tự mình hạ lệnh, chúng ta không thể không toàn lực ứng phó. Nếu như chủ công có thể thuận lợi thống nhất thiên hạ, như vậy chúng ta chính là tổng lòng chi công, chí ít có thể phong hầu. Có lẽ tương lai phong vương cũng có nói. Thế nhân đều quá mức coi thường chúng ta Lý Giác, Quách Tỷ hai người, lần này nhất chiến thành danh. Lý Giác lần này nghiêm túc, toàn lực ứng phó. Đồng Trác đối đại Tây Lương quân bộ hạ cũ coi như không tệ, chỉ cần bất hòa Đồng Trác đoạt nữ nhân, Đồng Trác đều sẽ thỏa mãn những bộ hạ này dục vọng, có công tất thưởng. Bởi vậy, Đồng Trác tại Tây Lương quân bên trong rất được lòng người, Tây Lương quân võ tướng cũng vui vẻ vì Đồng Trác bán mạng. Hán mặt luận thế, không ít xưng bá một phương chư hầu, đều có chút tài năng. Một khi Đồng Trác thống nhất thiên hạ, như vậy tương đương với Tây Lương quân chuyện quý tộc nắm giữ thiên hạ, Lý Giác, Quách Tỷ chờ Tây Lương tứ thiên vương, hoàn toàn có cơ hội phong hầu, điểm này Đồng Trác hẳn là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chu, Trương Tế liên thủ, cũng có cùng loại với Ngũ Tử Lương tướng ràng buộc hiệu quả, vô luận Lý Giác, Quách Tỷ, vẫn là Phàn Chu, Trương Tế Tây Lương kỵ binh, tại khởi xướng tiến công như vậy một máy mắt, khí thế phóng đại. Rất rõ ràng, Tây Lương tứ thiên vương đặc tính phát huy hiệu quả. 10 vạn âm binh cùng Tây Lương thiết kỵ đến, Đồng Trác còn không có động tĩnh. Từ Thiên mắt thấy 10 vạn âm binh tới gần, đưa tay ra hiệu, Lâm Chỉ Nhi Vu nữ quân đoàn đã tên đã trên dây. Vì ứng phó trước mắt xuất hiện loại tình huống này, đối âm binh có khắc chế hiệu quả Vu nữ binh chủng, số lượng đã vượt qua hơn bằng người. Cho dù là Chiến Tử Vương mãng quân sĩ binh lại như thế nào, giết không tha. Bán tên. Theo Từ Thiên tay vung xuống, hơn bạn đạo lưu quang bay ra, bao trùm khí âm hàn bức người 10 vạn vương mãng âm binh. Vu nữ phá ma tiễn đối âm binh có chuyên môn khắc chế hiệu quả, trong số mệnh âm binh, sinh ra bạo kích hiệu quả, không ít âm binh chúng tên sau ngã trên mặt đất, biến thành một bộ bạch cốt. Bất quá, cũng có vương mãng quân võ tướng có thể đón đỡ Vu nữ phá ma tiễn, chỉ cần cơ sở giao diện đủ mạnh mẽ, như thường không nhìn binh chủng ở giữa khắc chế hiệu quả. Xông lên phía trước nhất, như là người khổng lồ quỷ tướng, dù cho bị phá ma tiễn bắn trúng, dường như cũng lông tóc không thương. "Đại ca, để ta đi chiến chi, như lấy đồ trong túi." Phan Phượng khiêng búa lớn chiến mã lao ra, nên chiến vương mãn quân quỷ tướng. Chương 450, quỷ tướng cự vô bá, ngày càng 45, chương 450, quỷ tướng cự vô bá, ngày càng 45, oanh. Phan Phượng bị đánh bay, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, đập ầm ầm rơi vào ký châu trong quân. Lực lượng kinh khủng. Phan Phượng miễn cưỡng đứng lên, toàn thân giống như là tan rã. Thân cao một trượng quỷ tướng, lực lớn vô cùng, vẹn vẹn một kích, liền đánh bay cơ sở võ lực giá trị 90 Phan Phượng. Phan Phượng rõ ràng đánh giá thấp lực lượng của đối phương, cho rằng đối phương là phương Tây đại lục người khổng lồ. Phương Tây đại lục người khổng lồ binh chủng, cuối cùng vẫn là binh chủng đơn vị, tại quốc chiến lúc, bị Phan Phượng chém chết không ít. Bởi vậy, Phan Phượng cho rằng chỉ cần mấy bữa xuống dưới, liền có thể chém giết cái này một cái quỷ tướng. Nhưng mà, trước mắt cái này có thể so với người khổng lồ quỷ tướng, là vương mãng trong quân, võ lực cao nhất mạnh tướng. Cự vô bá. Từ Thiên Tâm như gương sáng đặc tính, đã nhìn ra cái này quỷ tướng tin tức, vậy mà là đã từng cùng Quang Vũ Đế Lưu Tú giao chiến cự vô bá. Đồng Trác triệu hoán 10 vạn vương mãng âm binh bên trong, trừ cự vô bá, còn có vương ấp, vương tầm trời võ tướng. Chỉ bất quá, những này võ tướng đã không có năng lực suy tính, chỉ là nghe theo mệnh lệnh của Đồng Trác, tiến công ký châu quân. Tính danh: cự vô bá cảnh giới: quỷ tướng, triệu hoán vật, thể lực: 800 thông soái, 57 võ lực, 100 trí lực, 6 chính trị, 1 bị lực, 10 may mắn, vô đặc tính, 1 lực lớn vô cùng, kim sắc cá nhân đặc tính, nắm giữ nên đặc tính anh hùng, lực lượng 100, 2. Vô địch thiên hạ, kim sắc cá nhân đặc tính, nắm giữ nên đặc tính anh hùng, lọt vào vây công lúc, lực lượng 50 miễn tổn thương 20, 3. Kim cương thân thể, màu cam cá nhân đặc tính, phòng ngự 40 miễn tổn thương 10, 4. Ma lực, màu lam cá nhân đặc tính, lực lượng 30, 5. Thúc đẩy manh thú, lam sắc quân đoàn đặc tính, manh thú quân đoàn toàn thuộc tính 25, 6. Ma vật, màu đỏ thân phận đặc tính, nên anh hùng đã tử vong, có được nên đặc tính anh hùng hoặc là binh sĩ, dễ dàng bị mục sư, vu nữ các binh chủng cùng bộ phận thần khí khắc chế, kỹ năng. Trang bị, hợp phiến bản môn đại đao binh chủng, manh thú quân. Cự vô bá vì vương mãng quân đệ nhất mạnh tướng, biến thành vị tướng cự vô bá, cơ sở võ lực giá trị vẫn có 100 điểm, mà lại có được đại lượng cá nhân đặc tính, lực lớn vô cùng. Chính diện cùng cự vô bá giao chiến, không có mấy người có thể đánh bại cự vô bá. Phan Phượng không biết cự vô bá hư thực, bị cự vô bá chính diện một kích đánh bay, có thể thấy được cự vô bá thực tế chiến lực cường hãn. Từ Thiên thế lực bất kỳ cái gì một cái võ tướng, đơn đả độc đấu, trước mắt còn không phải là đối thủ của cự vô bá. Từ Thiên cần phái ra nhiều cái mãnh tướng, hợp lực ngăn cản cự vô bá. Nếu không, bị viễn cổ hung thú giống nhau cự vô bá đạp phá ký châu quân đại doanh, hậu quả khó mà lường được. Biến thành vương mãng quân đệ nhất quỷ tướng cự vô bá, thống lĩnh binh mã, trừ âm binh, còn có ra bọc xương mãnh thú quân. Hổ báo tê tượng trở mãnh thú thi hải, tạo thành mãnh thú quân, chiến lực cùng loại với phương Tây đại lục địa ngục tam đầu khuyển trở bất tử tộc binh chủng. Cự vô bá trô đáng sợ, không chỉ là cá nhân khổng lồ hình thể, còn có cự vô bá đặc thù binh chủng mãnh thú quân. Những này mãnh thú quân tồn tại ý nghĩa, đã có thể đánh giết đối phương binh sĩ hoặc là võ tướng, lại có thể vì cự vô bá cung cấp điểm hộ, để cự vô bá không đến nỗi bị địch nhân binh hải chiến thuật nuốt hết. Kiến nhiều cắn chết voi, viên thuật bằng vào binh hải chiến thuật, như thường có thể ngăn trở Viên Thiệu không ít thời gian. Bởi vậy, có được mãnh thú quân cự vô bá, đối ký châu quân uy hiếp lớn hơn. Oanh! Cự vô bá lại hướng về phía trước mấy bước, đại địa băng liệt, đá vụn bay ra, dường như mặt đất cũng không cách nào tiếp nhận cự vô bá lực lượng. Sau khi chết bị triệu hoán cự vô bá võ lực giá trị đã 100, như vậy lúc còn sống nhất định cũng là một cái quái vật. Từ Thiên đối với cái này cảm thấy khó giải quyết. Ma hóa Đồng Trác, quỷ tướng cự vô bá, đã không thể dựa theo bọn hắn nguyên bản thực lực tiến hành phán đoán, nhưng không hề nghi ngờ, cao một trượng cự vô bá, cho dù là sau khi chết, cũng có cực mạnh lực lượng. Từ Long, Trinh Tố, Hoa Hùng, các ngươi đi lên được chi? Từ Thiên trực tiếp phái ra Triệu Vân, Thần Lương Ngọc, Hoa Hùng. Trừ Từ Thiên thế lực võ lực cao nhất một nhóm võ tướng, cái khác võ tướng, nói không chừng thật là có khả năng bị cự vô bá một quyền đấm chết. Cự vô bá lực lượng quả thực khoa trương. Tại cự vô bá đằng sau, Đồng Trác từ đầu đến cuối không có ra tay. Hiển nhiên, Đồng Trác muốn mượn nhờ cự vô bá cùng 10 vạn âm binh, triệt để tiêu hao Từ Thiên binh lực, sau đó lại tự thân lên trận, chém giết Từ Thiên, Tôn Kiên hai cái tốc địch. Vâng. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc hai viên võ tướng chạy vội xuất chiến, như là gió táp. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Long đảm lượng ngân thương, phi tuyết linh một thương khoé động phong vân, một trái một phải, đánh út về phía cự vô bá. Mắt cấp Triệu Vân có được 98 điểm cơ sở võ lực giá trị, mà phá giới Tần Lương Ngọc có được 99 điểm cơ sở võ lực giá trị, phối hợp cá nhân đặc tính, tâm huyết, kỹ năng, thần binh lợi khí, chiêu chiêu chí mạng, cho dù là cự vô bá cũng không thể không nhịn. Dù cho liền vu nữ đều rất khó trọng thương cự vô bá huy động đại đao, càn quét tứ phương, ngăn cản Triệu Vân, Tần Lương Ngọc thương pháp. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc theo đuổi là tốc độ, cự vô bá trong mắt bọn hắn, động tác liền có vẻ hơi trì độn. Mà cự vô bá theo đuổi là cực hạn lực lượng, một người khỏe chấp 10 người khôn. Triệu Vân, Tần Lương Ngọc cũng không dám bị cự vô bá đại đao chém trúng, nếu không có khả năng bị cự vô bá đại đao chặn ngang chặt đứt. Hoa Hùng thống xoáy một đội Tây Lương thiết kỵ, ném bắn trường mâu, đem cự vô bá manh thú quân đóng đinh trên mặt đất. Manh thú quân tuy nói là từ hổ báo tê tượng trở manh thú tạo thành quân đoàn, nhìn qua hung thần ác sát, nhưng Tây Lương thiết kỵ như thường có thể đánh giết. Một đầu manh hổ đem Tây Lương thiết kỵ từ lưng ngựa đập xuống đến, sắc bén cốt chảo xuyên qua Tây Lương kỵ binh hết hầu. Manh thú quân, Tây Lương thiết kỵ đều sinh ra thương vong không nhỏ. Một đám tạp vật. Ma đao thí thiên. Hoa Hùng trực tiếp một đao chạm tại 10 vạn âm binh bên trong. Vâng. sắc bén đao quang chém xuống, mặt đất xuất hiện một đạo 200-300 mét khe danh bên trong hắc diễm cháy lừng lực. Bị hắc diễm đụng phải âm binh, phát ra bị thiêu đốt sinh ra không phải người gọi âm thanh. Hoa Hùng một đao, trực tiếp chạm diện tính ra hàng trăm âm binh. Hoa Hùng, ngươi bị ta thuộc cấp, còn không trở lại ta dưới trướng. Đồng Trác thấy quan Tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng xuất hiện tại Từ Thiên trận doanh, mà lại trợ giúp Từ Thiên công kích 10 vạn âm binh, thế là Đồng Trác quát lên một tiếng lớn, muốn triệu hồi ngày xưa đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng. Ta Hoa Hùng, đã không phải là cái kia Hoa Hùng, mà chủ công ngươi, cũng không phải cái kia chủ công. Hoa Hùng phát hiện Đồng Trác dị biến, không nguyện ý một lần nữa trở lại Đồng Trác dưới trướng. Phản bội ta Đồng Trác người, chỉ có một con đường chết. Đồng Trác giận dữ, bàn tay lớn vừa nhấc, đại ma giới. Đồng Trác cùng Từ Thiên ở chỗ đó chiến trường, đột nhiên ảm đạm xuống, gió lạnh rít đảo, tất cả ký châu quân tướng sĩ cực kỳ kiềm chế, được như là đọc lại một tảng đá lớn. Quân đoàn tướng sĩ thuộc tính cơ sở, sĩ khí tại tiếp tục hạ xuống. Từ Thiên làm ký châu quân chủ tướng, thời khắc đều chú ý quân đoàn trạng thái, Đồng Trác kỹ năng dẫn đến ký châu quân trạng thái toàn diện hạ xuống. Đồng Trác sử dụng tuyệt đối là cấp SSS kỹ năng. Chương 451, thương pháp của ngươi rất quen thuộc à, ngày càng 55, chương 451, thương pháp của ngươi rất quen thuộc à, ngày càng 55, trong chiến trường gian làm sao tôi xuống? Chẳng lẽ là Đồng Trác lấy ra động tĩnh? Tào Tháo thoáng nhìn trong chiến trường gian, Đồng Trác quân khí thế tăng vọt, mà ký châu quân khí thế đang hạ xuống, không khỏi cảm thấy lo lắng. Vạn nhất Từ Thiên bị Đồng Trác đánh tan, như vậy Tào Tháo cũng một cây chẳng chống bước nhà, đoán chừng muốn tại triều ca hội chiến kết thúc về sau, trực tiếp hướng Đồng Trác đầu hàng, sau đó Đồng Trác thống nhất thiên hạ. Tuân Úc, Tuân Du, Trình Lục, Trần Cung chờ mưu sĩ, nhìn về phía nhận ma hóa Đồng Trác cấp SSS kỹ năng đại ma giới hiệu quả bao trùm trung gian chiến trường, biểu lộ đều nghiêm trọng. Bất luận cái gì cấp SSS kỹ năng, đều có uy lực khủng bố. Kỹ năng uy lực cùng chúng nó phẩm giai, cùng anh hùng cơ sở võ lực giá trị, cơ sở trị số trí lực, cá nhân đặc tính tương quan. Ma hóa Đồng Trác cơ sở võ lực giá trị đột phá 100, sử dụng cấp SSS kỹ năng, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Lúc này, ở vào đại ma giới bên trong Từ Thiên cùng ký châu quân đám người, có thể nhất cảm nhận được Đồng Trác kỹ năng uy lực. Từng cái tướng sĩ cơ sở giao diện cùng sĩ khí giá trị, tại Đồng Trác đại ma giới phạm vi bên trong, nhanh chóng hạ xuống. Trái lại, âm binh chiến lực tăng lên. Này lên kia xuống, bộ phận cao giai âm binh đã không e ngại vu nữ phá ma tiễn. Những này vốn là vương mãng bộ hạ, cùng ngăn tại phía trước nhất đại kích sĩ chém giết, mượn nhờ đại ma giới tăng thêm, đánh giết một nhóm lớn đại kích sĩ. Đại kích sĩ trưởng kích xuyên qua âm binh tổn hại khôi giáp, nhưng mà âm binh căn bản là không có cách phát hiện đòn công kích bình thường mang tới đau đớn, mà là huy động cốt đao, một đao đâm trúng đại kích sĩ mặt tiền, đem này xuyên qua. Mượn sát hoàn hồn trận, tối tăm không mặt trời. Đồng Trác chủ mưu Lý Nho tại ma hóa về sau, phối hợp Đồng Trác ra tay, trận pháp vận chuyển, đem chiến trường biến thành một mảnh luyện ngục, ký châu quân dần dần mất đi tầm mắt. Không ít nguyên bản chiến tử Tây Lương quân tướng sĩ, lần nữa bỏ lên. Lý Nho mượn sát hoàn hồn cùng Tư Mã Ý có chỗ tương tự, nhưng ma hóa Lý Nho, so với thiếu niên Tư Mã Ý, sử dụng pháp thuật, uy lực không biết mạnh đến mức nào. Ngàn vạn chiến tử Tây Lương thiết kỵ một lần nữa gia nhập chiến trường, chỉ là bọn hắn vẻ mặt đã bắt đầu hư thối. Đối Vu Độc Sĩ Lý Nho đến nói, chỉ cần chiến thắng, dù cho lợi dụng người chết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta tình cảnh không khỏi quá bị động. Nhất định phải tận lực nghĩ cách đánh giết Đồng Trác. Không có Đồng Trác, những trận pháp này, kỹ năng cũng liền tự nhiên tan rã. Từ Thiên quyết định bắt giặc trước bắt vua. Ngụy Hầu, chúng ta đến đây tương trợ. Tại Từ Thiên hành động trước đó, Tuân Úc, Tuân Du thúc cháu đi vào Từ Thiên doanh địa. Tào Tháo cũng sợ ác vạn nhất Từ Thiên bị ma hóa Đồng Trác đánh bại, như vậy trong thiên hạ lại có ai có thể ngăn cản Đồng Trác? Hắn Tào Tháo sao? Tại tất cả muốn diệt trừ Đồng Trác người trong, Tào Tháo cũng coi là xếp hạng phía trước. Hai người các ngươi có gì kỹ, có thể phá Đồng Trác lĩnh vực? Từ Thiên không cách nào thấy rõ ràng Tuân Úc, Tuân Du mưu sĩ giao diện. Tâm như gương sáng đặc tính lại càng dễ khám phá võ tướng hư thực, lại khó mà nhìn thấu mưu sĩ hư thực, nhất là đối nhất lưu mưu sĩ không có hiệu quả gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mưu sĩ vốn chính là dựa vào mưu lược, pháp thuật thủ thắng, nếu như tùy tiện bị một cái màu cam đặc tính hiệu quả khám phá hư thực, như vậy bọn hắn cũng không có tư cách xưng là nhất lưu mưu sĩ. Chúng ta mưu sĩ liên thủ, hợp lực phá giải Đồng Trác lĩnh vực. Việc này cần Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thủ ba người phối hợp. Có thể, nếu Tuân Lục có kỹ năng có thể giải trừ Đồng Trác đại ma giới, như vậy Từ Thiên liền để Tuân Lục chủ trì việc này. Giả Hủ, Điền Phong, Thư Thủ, Tuân Lục, Tuân Du, tam quốc nhất lưu mưu sĩ bên trong người nổi bật, ngũ đại mưu sĩ toàn lực ra tay. Bởi vì Tuân Lục có phá giải kỹ năng, thế là ngũ đại mưu sĩ lấy Tuân Lục làm chủ, liên thủ phát động pháp thuật. Vạn pháp tự nhiên. Tuân Lục thần thái sáng láng, hợp ngũ đại mưu sĩ lực lượng, cưỡng ép xua tan ma hóa Đồng Trác đại ma giới. Gào rít giận dữ âm phong yên tĩnh, bù đắp mây đen cũng bắt đầu tiêu tán, đại ma giới hiệu quả dần dần biến mất. Ký châu quân các hạng thuộc tính tăng trở lại, âm binh chiến lực cũng bởi vậy nga xuống. Tuân Lục quả nhiên có chút đồ vật. Từ Thiên nhìn thấy Tuân Lục lần thứ nhất sử dụng pháp thuật, trong lòng thầm giận mình. Quan Đông chư hầu liên quân mưu sĩ cùng Lý Nho so đấu pháp thuật lúc, 10 vạn âm binh, 100 vạn Tây Lương quân đã cùng Ký Châu quân đánh giáp lá cả, hỗn chiến một đoàn. Tây Lương tứ thiên vương Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chu, Trương Tế hợp binh đồng tiến, đến hàng vạn mà tính Tây Lương thiết kỵ tại âm binh mượn đường về sau, sau đó đối Ký Châu quân khởi xướng xung kích. Trước qua ta một cửa này, đồng dạng xuất thân từ Tây Lương quân Hoa Hùng hành đao lập mã, ngăn cản Tây Lương tứ thiên vương đẩy tới. Hoa Hùng, chúng ta trước kia nể mặt ngươi, lúc này mới khắp nơi nhường nhịn. Nhưng bây giờ ngươi như là đã đầu nhập Từ Thiên, như vậy chúng ta cũng không cần thiết đối ngươi khách khí như vậy. Chúng ta đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của ngươi, bàn về binh chiến, ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ, xa xa không phải.
Lý Giác, Quách Tỷ đối Hoa Hùng không có nửa phần khách khí, mà là liên hợp phản chủ, Trương Tế, tấn công mạnh làm chủ tướng Hoa Hùng. Tây Lương Tứ Thiên Vương liên thủ, dù cho đối phương là Hoa Hùng, như thường nghiền ép. Hoa Hùng thống binh năng lực, ngược lại không kịp Lý Giác, Quách Tỷ. Càng khỏi phải nói, Tây Lương Tứ Thiên Vương cùng một chỗ công kích Hoa Hùng. Đồng Trác Tây Lương dòng chính, không chỉ là Tây Lương Tứ Thiên Vương, còn có Nhu Phụ, Lý Mông, Vương Vương, Hồ Trận, Đồng Việt chờ Tây Lương võ tướng, toàn bộ tham dự này chiến. Lý Giác, Quách Tỷ quân đoàn kỵ binh bằng vào cường hãn hơn quân đoàn tăng thêm, vọt thẳng đổ Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ. Hoa Hùng thống soái giá trị, chưa hẳn có Lý Giác, Quách Tỷ hai cái đánh bại không ít hán mạt danh tướng ra hỏa cao. Mà lại, Hoa Hùng Tây Lương thiết kỵ chỉ là từ thiên tùy ý chiêu mộ đặc thù binh chủng, cùng lấy Tây Lương thiết kỵ làm hạch tâm đồng chắc quân đoàn, có rõ ràng khác biệt. Tây Lương quân Tây Lương thiết kỵ làm chủ lực, bởi vậy số lượng đông đảo. Hoa Hùng chỉ có thể bằng vào tự thân võ lực, lực chiến từ bốn phương tám hướng đánh tới địch binh cùng địch tướng. Trong lúc chiến, Hoa Hùng một đao chém trúng Lý Giác lưỡi đao sụp đổ một góc, suýt nữa rời tay. Không hổ là Hoa Hùng, ngươi so trước kia mạnh hơn. Lý Giác biết mình không phải là đối thủ của Hoa Hùng, tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, ngàn vạn Tây Lương thiết kỵ vọt tới Hoa Hùng. Hoa Hùng muốn sống, ngăn trở Tây Lương thiết kỵ mười mấy sóng súng kích lại nói: "Chết đi cho ta." Hoa Hùng một khắc không ngừng vung đao, từng đạo đao khí chia cắt Lý Giác quân đội, cả người lẫn ngựa, chém thành hai đoạn. Ma ảnh giáng lâm. Hoa Hùng toàn lực bộc phát, điên cuồng giết chóc Lý Giác kỵ binh. Đã dùng binh không bằng Lý Giác, Quách Tỷ, như vậy chỉ bằng mượn võ lực của mình, tận khả năng giết nhiều Lý Giác, Quách Tỷ thân tín. Sau lưng Hoa Hùng, còn có Ký Châu quân cái khác võ tướng, bọn họ không có khả năng ngồi nhìn Hoa Hùng toàn quân bị diệt. Bởi vậy, Hoa Hùng không có bao nhiêu nỗi lo về sau. Lý Giác chảy máu trong tim, những kỵ binh này chính là theo hắn nhiều năm chinh chiến quân đội, bình quân đẳng cấp vượt qua cấp 70. Nhưng mà, những kỵ binh này đổ vào Hoa Hùng đao hạ người, cơ hội nhiều vô số kể. Ken, một cây đầu hổ kim thương đâm về Hoa Hùng, kình phong mạnh, Hoa Hùng không thể không hồi đao đó đỡ. Thương nhận tại thân đao thổi qua, hỏa hoa vang khắp nơi, tại trên thân đao lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết cắt. Hoa Hùng binh khí ma diễm đao xuất hiện một chút tổn thương. Bách điều triều phượng, một bộ quen thuộc thương pháp đâm về Hoa Hùng, một thương nhanh hơn một thương, đầu hổ kim thương cơ hồ biến thành tàn ảnh, nhanh như thiểm điện. Tây Lương quân không thế nào nổi danh trước tú, cầm đầu hổ kim thương đến chiến Hoa Hùng, cho rằng có lòng tin cầm xuống Hoa Hùng, lại không tốt, cũng có thể để Hoa Hùng luôn cuống tay chân, lâm vào Tây Lương thiết kỵ trùng điệp vây khốn. Bất quá, Hoa Hùng phản ứng 10 phần tỉnh táo, vượt qua Trương Tú tưởng tượng. Hoa Hùng ứng phó Trương Tú bách điều triều phượng thương pháp, tuy nói không đến nỗi nhẹ nhõm, nhưng cũng không tính khó khăn. Tiểu hòa tử, thương pháp của ngươi rất quen thuộc a. Hoa Hùng hồi tưởng lại, nhiều lần cùng Triệu Vân đơn đấu, bị Triệu Vân lấy bách điều triều phượng thương pháp đục nhã chẳng cảnh. Trương Tú võ lực không thấp, mà lại bách điều triều phượng cũng là cấp SS thương pháp, nhân thương hợp nhất, uy lực cực mạnh. Đáng tiếc, hắn gặp phải là phá giới Hoa Hùng, hơn nữa còn là bị Triệu Vân nhiều lần dùng bách điều triều phượng thương pháp điều giáo Hoa Hùng. Hoa Hùng đối bộ này thương pháp quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nếu như chiêu thức bị đối phương khám phá, như vậy thực tế uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại Triệu Vân tự sáng tạo thất tham xà bản thương, đã không thế nào sử dụng bách điều triều phượng thương. Điểm này là Trương Tú không biết. Chương 452, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi, ngày càng 15, chương 452, Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi, ngày càng 15, làm sao có thể, sư phụ truyền thụ cho thương pháp của ta, làm sao có thể bị tùy tiện khám phá. Trương Tú cùng Hoa Hùng giao thủ, phát hiện chính mình bách điều triều phượng thương pháp, hoàn toàn bị Hoa Hùng nhìn đấu, không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại thêm Hoa Hùng phá giới, căn bản không dễ dàng đối phó. Hoa Hùng nhìn thấu Trương Tú bách điều triều phượng thương pháp, đại đao manh bổ, mỗi một đao đều hướng phía Trương Tú thương pháp sơ hở mà đi, hoặc là dự báo Trương Tú thương pháp uy tích, sớm xáo trộn Trương Tú thương pháp. Trương Tú vô cớ đau đầu, Hoa Hùng đều có thể đoán được thương pháp của hắn chiêu tiếp theo, thế này còn đánh thế nào? Trương Tú đối mặt sau khi đột phá Hoa Hùng, thảm đao Hoa Hùng áp chế. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Một người hồ mãnh tướng huy động thiết truy đập tới. Vô hình. Hoa Hùng đại đao tiếp nhận người hồ mãnh tướng oanh kích, lưỡi đao cuốn lượn, hổ khẩu run lên, suýt nữa rời tay. Hồ Sa Nhi, chúng ta liên thủ thất bại. Trương Tú thấy Du Quan Tam quân Hồ Sa Nhi đến, cuối cùng từ thương pháp bị Hoa Hùng khám phá trong bóng tối đi ra. Căn cứ một chút ghi chép, Trương Tú thuộc cấp Hồ Sa Nhi, Du Quan này quân. Tào Tháo yêu này tiêu kiện, tay lấy kim tới. Diễn nghĩa bên trong Hồ Sa Nhi, càng là có thể phụ 500 cân, ngày đi 700 dặm. Lấy Tào Tháo thức người ánh mắt, nếu như Hồ Sa Nhi cũng không đủ võ lực, như vậy Tào Tháo tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi Hồ Sa Nhi. Trương Tú cùng Hồ Sa Nhi liên thủ, càng là hố chết điểm y. Thế giới này, Hồ Sa Nhi có vạn cân chi lực, một truy xuống dưới, dù cho Hoa Hùng đều muốn thận trọng đối đãi, nếu không có khả năng bị Hồ Sa Nhi truy giết. Trương Tú, Hồ Sa Nhi tả hữu công kích Hoa Hùng lại có chút không phải hai người đối thủ. Trương Tú đầu hổ kim thương trong tay biến thành từng đạo tàn ảnh, bao phủ Hoa Hùng, lấy tốc độ thủ thắng, mà Hồ Sa Nhi thiết truy vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một kích đều để Hoa Hùng chấn động, cánh tay còn có chật khớp nguy hiểm. Hoa Hùng càng đánh càng kinh ngạc, tự xưng là quan Tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng, phát hiện tại quan Tây còn có không ít mãnh tướng, chẳng hạn như Trương Tú, Hồ Sa Nhi, võ lực cũng không tính là thấp cái chủng loại kia. Mà lại, còn có ngay tại nhanh chóng trưởng thành Mã Siêu, Bàng Đức, võ lực thiên phú càng là ở xa Hoa Hùng phía trên. Hoa Hùng quan Tây đệ nhất mãnh tướng danh hiệu đã bất ổn. Trương Tú ngăn chặn Hoa Hùng, Trương Tế cái kia chất nhi, ra ngoài bái sư học nghệ về sau, học thành bách điều triều phượng thương pháp, võ lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Lý Giác, Quách Tỷ phát hiện Trương Tế chất nhi Trương Tú có được cao hơn Trương Tế võ lực, không khỏi cảm thấy vạn phần kiên kỵ. Trương Tế dưới trướng đã có Trương Tú,
Hồ Sa Nhi như vậy mạnh tướng, như vậy Tây Lương Tứ Thiên Vương bài vị liền muốn một lần nữa ước định. Trương Tế rất có thể sẽ nhảy lên trở thành Tây Lương Tứ Thiên Vương đầu. Đồng Trác thế lực nội đấu khá là nghiêm trọng, cho dù là Tây Lương Tứ Thiên Vương nội bộ cũng có khác nhau. Nếu như Đồng Trác vừa chết, nói không chừng Tây Lương Tứ Thiên Vương sẽ lập tức phân liệt. Tây Lương Tứ Thiên Vương cũng chỉ có Đồng Trác mới có thể chấn được, cho dù là Lữ Bố đều không được. Chúng ta tiếp tục tiến công. Từ binh thúc dục Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế bốn người. Một cái Liêu Đông người cũng dám đối với chúng ta khoa tay múa chân, lúc nào ta liền làm thịt hắn. Lý Giác, Quách Tỷ đối Từ binh bất mãn. Cái này thuộc về Tây Lương dòng chính cũng không phải dòng chính tranh đấu. Bất quá, bước bách tại Đồng Trác, Lý Nho tại đốc chiến, Lý Giác dẫn đầu Phi Hùng quân, Quách Tỷ, Phản Chủ, Trương Tế dẫn đầu Tây Lương thiết kỵ, tiếp tục xung kích Ký Châu quân. Trên chiến trường, Như Phụ mang theo hộ vệ Hồ Xích Nhi, khắp nơi mò cá, cũng không tự thân lên trận giết địch, mà là giơ cao hai lưỡi búa, các minh đệ, lên cho ta. Giết a. Như Phụ kêu to xung phong, mà chính mình lại không nhúc nhích tí nào. Thực tế là Như Phụ không muốn cùng ân nhân cứu mạng của mình là địch, mà lại Như Phụ được chứng kiến từ thiên thế lực chúng tướng võ lực, nhát gan Như Phụ lo lắng cho mình đi lên về sau, bị đối phương nổ sát. Người chết rồi, vậy thì cái gì đều không có. Một đội Tây Lương binh từ Như Phụ bên người lướt qua, thẳng hướng Ký Châu quân. Trường hợp đại kích sĩ quân đoàn gắt gao ngăn tại phía trước. Nhận kim sắc đặc tính ngũ tử lương tướng hiệu quả ảnh hưởng, trường hợp đại kích sĩ lực phòng ngự 50 giống như là tường đồng bách sắt, ngăn trở Vương Mạng Lâm binh, Tây Lương kỵ binh xung kích. Nhạc Nghị thống xoay yến giáp, cùng trường hợp tạo thành phòng tuyến, vũ nữ, thuật sĩ, ỉn lần trường cung binh, tiên đăng tử sĩ chờ bên trong viễn trình binh chủng, trốn ở đại kích sĩ, yến giáp phía sau, thu hoạch Vương Mạng Lâm binh cùng Tây Lương thiết kỵ, lít nha lít nhít mưa tên, vũ hành pháp thuật, toàn bộ nện vào quân địch trên đầu. Đáng tiếc đại tướng quân pháo còn không có rèn đúc đi ra, nếu không liền có thể phá vây nhà mình, vật lý siêu độ. Từ Thiên tại thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường thế cục, Vương Mạng Lâm binh không sợ sinh tử, cũng không có cảm giác đau đớn, cho đại kích sĩ tiến giáp tạo thành thương vong không nhỏ. Cho Ký Châu quân tạo thành đại lượng tổn thất vẫn là Vương Mạng Lâm binh bên trong quỷ tướng. Vương Ấp, Vương Tầm chờ Vương Mãng quân trận bóng võ tướng, trở thành quỷ tướng một viên. Những này võ tướng mặc dù không có cự vô bá như vậy khó mà địch nổi, nhưng bọn hắn đánh giết cao giai sĩ tốt, cũng dễ như trở bàn tay. Vương Mạng Lâm binh tại dày đặc công kích đến, nhất là tại Vu Nữ phá ma tiễn trời mưa, đổ xuống 3-4 vạn người. Lý Nho mượn sát hoàn hồn trận, liên tục không ngừng đem bộ phận chiến tử Tây Lương tướng sĩ chuyển đổi thành âm binh, bổ sung Vương Mạng Âm binh sinh ra tổn thất. Lạc Thủy đưa tới. Chân mật cơ sở trị số trí lực đã rất cao, chiều cao một vùng lại tới gần Hoàng Hà, lúc này chân mật đưa tới Hồng Thủy, mặt đất đổ sụp, Hồng Thủy bao phủ hơn ngàn âm binh, những này âm binh tại Hồng Thủy bên trong chẳng có mục đích dãy rủa. Đuổi lôi chớp. Ứng Nhi đưa tới đại lượng lôi đỉnh, phối hợp chân mật Lạc Thủy, đánh giết tất cả bị Hồng Thủy bao phủ âm binh. Lôi điện nổ tung, âm binh trực tiếp biến thành tro bụi. Âm binh nói cho cùng cũng chỉ là Vương Mãng quân đội chiến tử tướng sĩ mà thôi, khó mà ngăn cản thần thú pháp thuật. Đồng Trác không tự mình ra tay, muốn bằng vào Vương Mãng 10 vạn âm binh đánh bại ta, không khỏi qua ý nghĩ hao huyền. Có Tào Tháo, Viên Thuật chia sẻ áp lực, Từ Thiên có thể toàn lực ứng phó đối phó Ma Vương Đồng Trác. Đồng Trác triệu hoán 10 vạn âm binh có Cự Vô Bá làm chủ lực mạnh tướng, nhưng mà Cự Vô Bá đã bị Triệu Vân, Tần Lương Ngọc ngăn trở. Chủ công, mặt tướng xin chiến. Trương Liêu, Tư Hoàng nhận ngũ tử lương tướng hiệu quả ảnh hưởng, võ lực tăng lên, nóng lòng muốn thử. Chuẩn. Từ Thiên biết Trương Liêu, Tư Hoàng năng lực tăng lên, thế là cho phép bọn hắn xuất chiến. Lang Kỵ binh, quân phủ thiết kỵ từ Ký Châu quân tả hữu xuất kích, cắt vào Vương Mạng Âm binh bên trong. Tư Hoàng cầm đũa lớn, cắt đứt quỷ tướng Vương Ấp thủ cấp. Quân phủ thiết kỵ giơ cao khai sơn đại phủ, cùng bọn hắn chủ tướng Tư Hoàng giống nhau, giống như là thái thịt giống nhau, đem Vương Mạng Âm binh cùng mượn sát hoàn hồn Tây Lương binh lại giết một lần, vật lý siêu độ. Lý Nho mượn sát hoàn hồn trận cũng có hạn chế, không thể phục sinh toàn bộ chiến tử binh mã, cũng không thể phục sinh bị giết hai lần tướng sĩ. Một đám phế vật, xem ra chỉ có thể từ ta Đồng Trác tự mình đi đánh bại Từ Thiên cùng Tôn Kiên. Đồng Trác phát hiện Vương Mạng Lâm binh cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương vô pháp đánh bại đã ác chiến đã lâu Ký Châu quân, thế là đứng dậy, tự mình ra tay.